Chương 2147, không nên hỏi đừng hỏi. Chương 2147, không nên hỏi đừng hỏi. Xạ ủ tỷ cùng đẳng cả hai đại hộ pháp, một đường đem chúng ta tiễn xuống núi đi. Tại bọn hắn coi là, khẳng định là đối với chúng ta có rất lớn thua thiệt, dù sao mấy người chúng ta liều sống liều chết, giúp bái hỏa giáo vượt qua như thế lớn một trận nguy cơ, kết quả không có mò được gì, cứ như vậy xám xịt rời đi bái hỏa giáo lãnh địa. Sau một lúc lâu, ngay cả Kim Tôn sứ giả cùng Thủy Tôn sứ giả cũng đuổi theo, lôi kéo Lạp Thát đạo sĩ cánh tay, lại là xin lỗi, lại là nói tốt, hy vọng Lạp Thát đạo sĩ không cần ghi hận giáo chủ của bọn hắn, tùy thời hoan nghênh Lạp Thát đạo sĩ đến bái hỏa giáo vân vân. Lạp Thát đạo sĩ vẫn là giống như trước kia, đối mỗi người đều rất khách khí, cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn trạng thái. Quả nhiên là có đức độ, nghĩa bạc vân tiên nhân vật. Bái hỏa giáo ngoại trừ giáo chủ chưa hề đi ra, toàn bộ bái hỏa giáo cao tầng trên cơ bản tất cả đều qua đến cho chúng ta tiến đường, đều đúng Lạp Thát đạo sĩ biểu hiện ra lưu luyến không rời tỉnh tố đi ra. Kia Hồng Mao đường chủ càng là bắt lấy tay của Lạp Thát đạo sĩ, một bộ muốn khóc lên bộ dáng, trước khi đi còn đưa Lạp Thát đạo sĩ hai khối nướng xong khoai lang, nhường hắn giữ lại trên đường ăn. Hơn một giờ về sau, chúng ta tại mọi người hộ tống phía dưới hạ sơn. Lạp Thát đạo sĩ quay người nhìn về phía bái hỏa giáo một đám cao thủ, vừa chắp tay nghiêm mặt nói, chư vị tiền bối bằng hữu, đều đừng tiện nữa, tống quân ngàn dặm trung tu nhất biệt, núi cao sông dài, chúng ta luôn có gặp lại ngày. Sa U tỷ vỗ bả vai Lạp Thát đạo sĩ một cái, khá bảo trọng, về sau thường xuyên đến bái hỏa giáo, lao phu mười dặm đón lấy. Lạp Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu, không chần chờ chút nào xoay người rời đi. Chúng ta cũng hướng phía đám kia người của bái hỏa giáo vừa chắp tay, sau đó nhanh chóng hướng phía Lạp Thát đạo sĩ đuổi tới. Bên này mới vừa đi không có mấy bước, liền nghe tới một thanh âm truyền tới, La Ca, ngươi chờ ta một chút. Chúng ta quay đầu nhìn lên, liền thấy tiểu yêu nữ đang hướng phía chúng ta bên này chạy tới, một vệ huyết hồng, tựa như là một đóa hỏa hồng hoa trên không trung chập chờn. Lạp Thát đạo sĩ nghe được tiểu yêu nữ thanh âm, lập tức liền dừng bước, quay người hướng phía tiểu yêu nữ phương hướng nhìn lại. Tiểu yêu nữ tăng nhanh tốc độ, đỏ hướng mắt, liền trực tiếp bay nhào vào trong ngực của Lạp Thát đạo sĩ. Một phút này, trong óc của ta giống như bỗng nhiên liền xuất hiện một ca khúc, ngươi là cơn gió ta là cát, cuốn triển miên miên cuốn chân trời. Lạp Thát đạo sĩ cũng ôm chặt lấy tiểu yêu nữ, còn dạo qua một vòng. La Ca, thật xin lỗi, ta không thể cùng ngươi cùng đi, ta còn không thể vứt bỏ mẹ ta. 3 năm về sau, ngươi đến cưới ta. Tiểu yêu nữ đem đầu chôn ở trong ngực của Lạp Thát đạo sĩ, nước mắt giống như là gãy mất tuyến hạt châu, lăn xuống đến. Lạp Thát đạo sĩ ôm chặt tiểu yêu nữ, tốt, ngươi đợi ta, ta nhất định sẽ tới cưới ngươi. Nhìn thấy bọn hắn một màn này, ta cũng có chút cảm giác khó chịu, tình cảm của bọn hắn lộ tuyến vẫn như cũ rất gian khổ, thế là vội vàng hướng phía các huynh đệ phất phất tay, ra hiệu đi lên phía trước một đoạn đường, cho cái này vợ chồng trẻ giữ lại một chút tư nhân không gian. Bái hỏa giáo đám người kia cũng rất thức thời, hướng phía chúng ta vừa chắp tay, lúc này cũng hướng phía trên tuyết sơn trở về mà đi. Chúng ta một đoàn người đi ra 3 dặm, mới tìm cái địa phương ngừng lại. Tạp Tang hơi có chút không cam lòng nói, tiểu yêu nữ mẹ nó thật có chút không tưởng nổi, cầm chúng ta làm lao động tay chân, giúp bọn hắn đánh bại người của Thiên Thần Cung, kết quả còn không cho La Ca mang đi chị dâu, quá mức. Người ta cũng không nói không cho cưới à, nhưng là muốn để tiểu La làm con rể tới nhà, còn mua ước hẹn 3 năm, 3 năm về sau lại đến cưới cũng giống như nhau. Cốc đại ca thở dài một cái nói, vạn năm 2013 về sau, người giáo chủ kia vẫn là không vui đâu. Chị Lãng cũng nói theo, 3 năm về sau không để chúng ta mang đi chị dâu, chúng ta liền đi cướp người. Tiểu béo huy vũ một chút nằm đấm, đoạt cái rắm, bái hỏa giáo cao thủ nhiều như vậy, hơn nữa đều cùng chúng ta quan hệ tốt như vậy, thế nào đoạt? Ta trợn nhìn tiểu béo một cái, tiểu kiếp, có phải hay không là ngươi lần sau gặp phải xét đánh thời điểm, liền có thể cưới đi? Tiểu béo đống nhiên tới một câu như vậy, tiểu tử này là thật không biết nói chuyện, hết chuyện để nói, ta đều không thèm để ý hắn. Cái này mẹ nó cái gì não mạch kín, sự tình gì đều có thể cùng ta gặp phải xét đánh dắt liên quan đến nhau. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cách lần sau độ kiếp lại không xa, còn có không đến thời gian 1 năm. Tưởng tượng chuyện này ta liền đau đầu, không biết rõ có thể hay không qua đi. Chúng ta ở chỗ này chờ hơn 1 giờ, Lạp Thát đạo sĩ mới một người lắc lắc ung dung đi tới. Ta nhìn kỹ một chút nét mặt của hắn, không buồn không vui, giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra như thế. Đi thôi, mấy ca, chúng ta về trước Kiến Bắc, hỏi một chút Cường ca có không có hỏi thăm tới Vô Vi chân nhân tung tích, chúng ta còn muốn đi một chuyến hoang vực, đem Lưu Thiên Lan đại ca cứu ra. Lạp Thát đạo sĩ hướng phía chúng ta phất phất tay. Lâu như vậy không có tới, ta còn tưởng rằng ngươi mang theo tiểu yêu nữ bỏ trốn đâu. Ta vừa cười vừa nói, bỏ trốn cái đầu của ngươi, ta nhất định phải tới cưới hỏi đàng hoàng, tại sao phải bỏ trốn? Lạp Thát đạo sĩ trợn mắt nhìn ta một cái. Tiểu yêu nữ hàn huyên với ngươi cái gì? Ta hiếu kỳ nói. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, ta lại không hỏi bắt vĩ hồ bình thường hàn huyên với ngươi cái gì, thật sự là lo chuyện bao đồng. Lạp Thát đạo sĩ nói, liền nhanh chân hướng phía trước đi đến. Tiểu béo rất nhanh đuổi theo, bắt lại Lạp Thát đạo sĩ cánh tay, đống nhiên hỏi, La Ca, ngươi cùng tiểu yêu nữ hôn môi không có? Lời này một hỏi ra, mặt của Lạp Thát đạo sĩ đều đỏ. Cút đi, không nên hỏi đừng hỏi. Lạp Thát đạo sĩ hướng phía tiểu béo đá một cước. Hôn một chút, La Ca khẳng định hôn tiểu béo thật sự là so với mình hôn đều vui vẻ, sau đó lại lôi kéo Lạp Thát đạo sĩ hỏi, La Ca, hôn môi bị gì, nói cho ta một chút thôi. Cút đi. Cút đi. Lạp Thát đạo sĩ bị tiểu béo truy vấn có chút sức đầu mẹ chán, buồn bực muốn chết. Chúng ta một đoàn người đi xuống núi, chờ chúng ta đi đến gần nhất thị trấn nhỏ bên trên thời điểm, đã là sau nửa đêm. Lập tức, tìm một nhà khách sạn ở lại, ta lấy ra điện thoại, cùng Nhạc Cường gọi một cú điện thoại đi qua, hỏi thăm một chút chuyện liên quan tới Cựu Vân Bản. Nhạc Cường nói với ta, hắn cũng một mực tại làm này kiện sự tình, còn tìm mạch triển, Bạch Triển nói Vô Vi chân nhân đi dạo chơi, vẫn luôn chưa có trở về, Bạch Triển cũng liên lạc không được Vô Vi chân nhân, bất quá Bạch Triển đã đi Vô Vi chân nhân ở lại hòn đảo nhỏ kia bên trên, lưu lại một phong thư, nếu như Vô Vi chân nhân trở về, liền sẽ mau chóng cùng Bạch Triển liên hệ. Chuyện này cũng gấp không được, chỉ có thể chờ. Chỉ là không biết rõ Lưu Thiên Lan hiện tại thế nào, vừa nghĩ tới hắn, trong lòng ta liền không hiểu đâm nói, trong đầu cuối cùng sẽ hiện ra chúng ta lúc rời đi, cái kia một đôi quyết tuyệt ánh mắt. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn lại về hoang vực đi nhìn một cái, liền xem như Lưu Thiên Lan đã chết, chúng ta cũng muốn đem thi thể của hắn mang về, không thể để cho một mình hắn giữ lại tại cái kia cô độc lại địa phương xa lạ. Chương 2148, khi sư diệt tổ cảnh chương 2148, khi sư diệt tổ cảnh theo bái hỏa giáo tổng đàn xuống tới về sau, Lạc Thát đạo sĩ liền một mực không hăng hái lắm, tìm tới khách sạn ở lại về sau, chính hắn liền về đi đến trong phòng. Kỳ thật, ta thật bội phục Lạc Thát đạo sĩ, hắn mới thật sự là cầm được thì cũng không được, làm sự tình gọn gàng mà linh hoạt, chưa từng dây dưa dài dòng. Giúp bái hỏa giáo thời điểm, hắn thật liều mạng tại rút, thống linh toàn cục, bố trí pháp trận, dụ địch xâm nhập, từng cái đánh giết đều là hắn từng bước một suy nghĩ ra được, đồng thời không ngừng cân nhắc kế hoạch khả thi. Kia trong vòng 3 ngày, hắn đem chọn phiến Tuyết Sơn đi nhiều lần, liền sợ xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Hắn thật rất ưa thích tiểu yêu nữ, là loại kia vừa gặp đã cảm mến ưa thích, dù là có thể vì nàng đi chết. Giúp bái hỏa giáo vượt qua nguy cơ lần này về sau, tiểu yêu nữ mẹ nó nhường hắn lưu tại bái hỏa giáo làm con rể, hắn tự tuyệt, cũng không phải là hắn không muốn, mà là không nguyện ý bỏ qua chúng ta đám huynh đệ này. Ta biết hắn đối với chúng ta tình cảm càng sâu, cho nên mới sẽ nghĩa vô phản cố xuống núi đi theo chúng ta rời đi. Tại trong lòng Lạp Thát đạo sĩ có một cây cái cân, hắn tổng sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ở đằng kia trong tiểu điếm nghỉ tạm nửa ngày, buổi trưa, chúng ta mua gần nhất một lần chuyến bay, bay thẳng hướng Yên Bắc. Chờ đến Yên Bắc về sau, thiên đã tối xuống. Hổ Tử Thuốc sớm liền được tin tức, trong nhà chuẩn bị cả bàn phong phú tiệc tối, liền đợi đến chúng ta khải hoàn mà về. Lúc ăn cơm, Hổ Tử Thuốc đông nhiên nhỏ giọng nói với ta nói, thiếu gia, ta cái này rất lâu đều không có tiếp sinh ý, hôm qua có một cuộc làm ăn tìm tới cửa, ngươi có muốn hay không tiếp? Cái gì chuyện làm ăn? Ta nhìn về phía Hổ Tử Thúc. Hổ Tử Thúc tiểu nói này, ta còn thực sự cảm thấy cảm giác không chút làm việc, đi một chuyến Tây Vực, tựa như là qua nhiều năm như vậy dài dằng dặc. Đoán chừng là một món làm ăn lớn, một cặp tuổi trẻ vợ chồng tìm tới, nói con của hắn chúng ta, hôm qua tới qua, ngươi không ở nhà, ta nói chờ ngươi đã đến sẽ thông báo cho bọn hắn. Hổ Tử Thúc xem xét ta bên này có muốn tiếp sống ý tứ, đội bằng nói. Có thể, ngược lại mấy ngày nay cũng không có việc gì, nếu không ngươi ngày mai ước một chút, nhường bọn họ chạy tới à. Ta vừa cười vừa nói. Đúng vậy, ta một hồi liền gọi điện thoại cho bọn hắn, để bọn hắn sáng sớm ngày mai liền đến. Vừa nhắc tới kiếm chuyện tiền, Hổ Tử Thúc đặc biệt tích cực, trên mặt nếp nhăn đều cười thành một bó hoa. Chúng ta bên này còn không có bắt đầu ăn, đột nhiên một đạo hắc ảnh liền hướng phía chúng ta bay tới, rơi tại đỉnh đầu tiểu béo bên trên. Mấy người các ngươi hôn tiểu tử trở về, thế nào cũng không cùng Bát Gia lên tiếng kêu gọi. Bát Gia có chút không vui. Ba ba tốt, chúng ta cũng vừa chưa ngồi được bao lâu. Tiểu béo cười hắc hắc. Ngươi ngậm miệng, ta không có nhường ngươi nói chuyện. Bát Gia trực tiếp theo trên đầu tiểu béo nhảy xuống tới, lại rơi trên thân Lạp Thát đạo sĩ. Ai nha, ba ba, ngươi qua đây a, chạy thế nào trên người hắn đi. Tiểu béo còn có chút không vui. Bát Gia không để ý tới tiểu béo, mà là nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, tò mò hỏi, ngươi lần này không phải đi Tây Vực, muốn cứu ngươi tương lai nàng dâu đâu, thế nào không có mang tới nhường Bát Gia nhìn một cái. Lạp Thát đạo sĩ vốn là vì chuyện này nhi dầu gì, nghe được Bát Gia hỏi việc này, không khỏi sầm mặt lại, buồn bực thở dài một cái. Tình huống như thế nào a đây là? Bát Gia mười phần không hiểu. Bát Gia, đừng nói nữa, chúng ta giúp đỡ bái hỏa giáo xử lý người của Thiên Thần Cung. Kết quả La Lão Lục mẹ vợ nhường La Lão Lục lưu tại Bái Hỏa Giáo làm con rể tới nhà, giúp đỡ nàng quản lý Bái Hỏa Giáo. La Lão Lục không chịu, sau đó chúng ta liền trở lại ta cùng Bát Gia đơn giản giải thích một chút. Bát Gia nghe nói, cặc cặc cười một tiếng, tiểu tử thúi, làm con rể tới nhà có cái gì không tốt? Tiểu tử ngươi sao không đồng ý đâu? Nếu là ta, khẳng định sẽ đáp ứng. Ba ba, ngươi là con chim, ngươi lưu lại người ta cũng không nguyện ý a. Tiểu béo thuận miệng nói một câu. Ngươi câm miệng cho ta, từ giờ trở đi, nói thêm câu nào, ta liền đem ngươi treo trên tường. Bát Gia trừng mắt liếc tiểu béo. Sợ hãi đến tiểu béo thật không dám nói. Một cái có thể hơi kém đem Chu Tức trưởng lão khí điên mất tiểu béo, Bát Gia cũng chịu không được a Bát Gia, bất quá cũng không sao cả, tiểu yêu nữ mẹ nó là không bỏ được hài tử, để chúng ta 3 năm về sau lại đi đưa nàng tiếp trở về, khi đó tiểu yêu nữ liền có thể vào cửa. Cốc đại ca cũng nói theo. Cũng tốt, hiện tại các ngươi cửu gia rất nhiều, tu vi cũng không phải rất mạnh, còn không có bảo vệ mình nữ nhân năng lực, liền để nàng tại Tây vực đợi một thời gian ngắn cũng tốt, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng các ngươi rút đao tốc độ, thừa dịp còn trẻ nhiều lịch luyện một chút, chờ tu vi đề cao. Lại nói chuyện của nữ nhân cũng không mượn. Bát Gia gật gù đắc ý nói. Bát Gia nói rất đúng, La Lão Lục thận vốn là không tốt, nếu như hàng ngày cùng tuổi trẻ mỹ mạo tiểu yêu nữ cùng một chỗ, ta sợ là cái kia thận muốn phế bỏ. Ta cười hắc hắc. Nô Lão Lục, ta nhìn ngươi lại vô sỉ. Lạp Thát đạo sĩ khí vô bàn một cái, làm bộ liền muốn hướng phía ta nhào tới. Cốc đại ca liền vội vàng kéo Lạp Thát đạo sĩ, tốt tốt, đừng đấu võ mồm, tranh thủ thời gian ăn cơm, Bát Gia còn ở lại chỗ này đâu. Lúc này, Bát Gia bỗng nhiên vừa nhìn về phía ta, lúc này kích động hô lớn một tiếng, tiểu kiếp, tiểu tử ngươi phát tài. Ta cảm giác ngươi tu vi thế nào tăng lên nhiều như vậy, đoán chừng là luyện huyết cầu lại thôn phệ không ít cao thủ tu vi à. Nói, Bát Gia liền hướng phía ta bay tới, rơi vào bả vai ta bên trên, tại trên người của ta ngửi ngửi, khó lường, tiểu tử ngươi lại còn thôn phệ một cái địa tiên cảnh cao thủ, Huyền Chân Ngộ Nguyên công khẳng định đột phá đệ tứ trọng, nếu là lấy loại tốc độ này phát triển tiếp, tiểu tử ngươi đoán chừng không đến 30 tuổi, liền có thể đạt tới tu vi điệu tiên cảnh. Bát Gia tiếng nói đều đang run rẩy, đoán chừng là không nghĩ đến ta cái này tiến bộ tốc độ nhanh như vậy. Còn sớm đây, tiểu Kiếp nói, cách khi sư diệt tổ cảnh giới kém nhiều lắm. Tiểu Béo đột nhiên lại tới một câu. Cái gì là khi sư diệt tổ cảnh? Bát Gia mười phần nghi hoặc. Chính là có thể đánh lão này ăn mày cảnh giới kia. Tiểu Béo lại bồi thêm một câu. Tiểu Béo, ngươi câm miệng cho ta. Ta vội vàng đi qua, một tay bịt miệng của tiểu tử này, chuyện này nếu là truyền đến ta sư phụ trong lỗ tai, hắn còn không phải dùng lớn đáy dạy đánh ta sinh sống không thể tự lo liệu. Ai u, tiểu Kiếp, dạ tâm của ngươi không nhỏ à, chờ lao lý trở về, ta phải cùng hắn nói rõ ràng nói, liên quan tới cái này chuyện của khi sư diệt tổ cảnh, ngươi Trương gia gia vừa mua cho hắn vài đôi vải dệt thủ công dạy. Bát Gia cười ha ha một tiếng. Bát Gia, ta sai rồi, ta không nói, đều là tiểu Béo hồ nói lung tung, không thể tin, ngàn bạn không thể tin. Ta vội vàng giải thích. Tiểu Kiếp, ngươi thế nào vẫn không thừa nhận đâu? Trước mấy ngày ngươi còn nói với ta đâu? Tiểu Béo vẻ mặt vô tội nói. Tiểu Béo, ta nhìn ngươi là vô sỉ, xem chiêu. Ta một cước liền hướng phía mông của tiểu Béo đạp tới, ta phát hiện tiểu tử này là càng ngày càng muốn ăn đòn. Chương 2149, ăn sống vật sống chương 2149, ăn sống vật sống trở lại tứ hợp viện, mới cảm giác trong lòng mười phần an tâm, rốt cục không cần tiếp qua loại kia tinh phong huyết vũ sinh sống, cảm giác mỗi ngày đều đem đầu treo ở dây lưng quần bên trên, đối mặt đối thủ đều là cường đại hơn mình quá nhiều tồn tại, thật sự là lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Trở lại tứ hợp viện cảm thấy an tâm, là bởi vì sắt vách có Trương gia gia cùng Bát gia, căn bản không cần lo lắng có cựu gia đến tìm tới cửa, có thể an an ổn ổn đi ngủ, thậm chí đại môn đều không cần quan, ai tới tìm ta phiền toái, trên cơ bản cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Nhưng là ở bên ngoài lại không được, đi ngủ cũng không dám ngủ quá chết, liền sợ gặp người khác cám toán. Bởi vì Nhạc Cường đang giúp chúng ta tìm cựu Vân Bản, trở lại hoang vực tìm Lưu Thiên Lan nguyên nhân, cho nên đại gia hỏa đều không có đi, trong nhà chờ lấy tin tức về Nhạc Cường. Bạch Triển cho Vô Vi chân nhân lưu lại tin, chỉ cần Vô Vi chân nhân trở về hắn ở lại hòn đảo nhỏ kia, khẳng định trước tiên liên hệ với Bạch Triển. Nói đến cũng thật sự là phiền muộn, Vô Vi chân nhân là Bạch Triển sư gia, lẫn nhau ở giữa liền truyền âm phù cũng không lưu lại, liên hệ tới rất nhiều phiền toái. Bất quá ta trước đó nghe Nhạc Cường nói, kia Vô Vi chân nhân cũng sớm đã rời khỏi giang hồ, vượt qua nhàn vân giã hạc sinh hoạt, trên cơ bản không còn hỏi đến giang hồ đúng sai, cho nên cũng không thế nào cùng hắn môn phái đệ tử liên hệ. Đại gia tại tứ hợp viện ở lại, nhưng là ta không thể nhàn rỗi, còn muốn cho hổ tử thúc tích lũy dưỡng lao tiền. Không nói những cái khác, hổ tử thúc quan hệ với Hoa tỷ là càng ngày càng tốt, làm không tốt lúc nào thời điểm liền kết hôn, lão bà bản ta phải cho hắn tồn lấy một chút. Ăn cơm tối xong, ta về tới phòng mình bên trong, trong lúc rảnh rỗi, liền ngồi xếp bằng tại trên giường, cẩn thận cảm ứng một chút bên trong luyện huyết cầu năng lượng ẩn chứa, cho dù là ta đến chưa kịp tiêu hóa, Huyền Chân Ngộ Nguyên công cũng đã đột phá tầng thứ tư. Mặc dù thôn phệ một cái điệu tiên cảnh cao thủ, nhưng là chuyển hóa có thể lượng không nhiều, cách đệ ngũ trọng cảnh giới còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Bởi vì môn công pháp này, càng là đi lên tăng lên, độ khó chính là gấp bội được ra. Bằng không ta sư phụ lão đầu như kia, cũng sẽ không theo tầng cảnh giới thứ 8 tăng lên tới tầng thứ 9, dùng gần thời gian 20 năm. Liền xem như ta tăng lên tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, cũng sẽ không nhanh đến như vậy không hợp thói thường. Bất quá đáng ra nói chuyện chính là, tu vi đạt đến đệ tứ trọng cảnh giới về sau, ta đã có thể tu hành Hàn Băng Cửu Kiếm cái thứ 6 kiếm chiêu. Chuyện này ta còn phải suy nghĩ thật kỹ một chút, có rảnh rỗi liền suy nghĩ một chút cái này cái thứ 6 kiếm chiêu, chỉnh thể thực lực đem sẽ có được tăng lên thêm một bước. Ngồi xếp bằng trong chốc lát, liền nằm xuống mi mi ngủ một giấc. Cái này ngủ một giấc 10 phần thơ ngọt, đang ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, hổ tử thúc đông nhiên tới đem ta lắc tỉnh, thiếu gia, tỉnh, tiếp sống, đến làm ăn lớn. Ta mở mắt, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, cái gì đại hoạt, ta vừa về nhà, liền để cho ta làm sống, cũng không cho ta nghỉ ngơi một chút. Đêm qua ngươi không phải đáp ứng a, ta liên hệ hộ khách, vợ chồng bọn họ hai đã qua tới. Hổ tử thúc đội bằng nói. Lúc này, ta mới nhớ tới, đêm qua xác thực hổ tử thúc đã nói với ta chuyện này. Thế là đứng dậy rửa mặt một phen, liền theo hổ tử thúc đi tới phòng khách. Lạc Thát đạo sĩ bọn hắn đều không tại. Hổ tử thúc nói với ta, bọn hắn sáng sớm ăn xong điểm tâm, liền đi dạo Yên Bắc thành phố, còn nói đi Yên Bắc đại học tìm Dương Mộng Phạm tâm sự, đều còn chưa có đi qua Yên Bắc đại học đâu. Vừa nhắc tới Yên Bắc đại học, ta cũng có chút thương tâm, nếu không phải ta sư phụ ngăn đón ta không cho ta thi đại học, ta hiện tại cũng là Yên Bắc đại học cao tài sinh. Bên này vừa ngồi xuống, một đôi vợ chồng liền hướng phía trong phòng khách đi đến, ta nhìn lướt qua, phát hiện hai người bọn họ trên thân đều có nhàn nhạt tâm khí. Cái này hai vợ chồng nhìn qua có cái 50 tuổi trên dưới, nhìn y phục mặc lấy, cũng không phải là kẻ có tiền bộ dáng, nhất là kia phụ thân, nếp nhăn trên mặt rất sâu, xem xét chính là làm loại kia việc khổ cực người. Nhìn thấy ta tiến đến, hổ tử thúc đội vàng nên đón, vừa cười vừa nói, hai vị, đây chính là chúng ta nhà thiếu gia, các ngươi có chuyện gì cứ việc tìm hắn, cam đoan cho các ngươi xử lý rõ ràng bạch bạch, thiếu gia nhà ta qua tay chuyện nhiều lắm, liền không có khi thất thủ. Chúng ta cũng nghe nói, nô thiếu gia tại Yến Bắc thành phố đại danh đỉnh đỉnh thầy phong thủy, cho nên chúng ta mới tìm tới. Người kia khách khí nói, ta đơn giản cùng bọn hắn hàn huyên hai câu, cái này mới biết được, cái này hai vợ chồng danh tự, nam nhân cứ gọi Lưu Khang, nữ nhân cứ gọi Hà Hoan. Bọn họ chạy tới là vì nhi tử sự tình, con của hắn hơn 20 tuổi, tốt nghiệp trung học về sau, một mực ở trong xã hội lắc lư, không có cái gì đứng đắn nghề nghiệp, trước mấy ngày không biết rõ treo chọc cái gì đồ không sạch sẽ, mấy ngày nay đặc biệt khắc thường, hằng ngày tránh trong phòng không ra khỏi cửa, thường xuyên sẽ phát cáu, đem đồ trong nhà đều đập náo loạn. Có một ngày ban đêm, con của hắn Lưu Canh không biết từ nơi nào bắt được mấy con chuột lớn trong phòng ăn sống, nhưng làm cái đôi này dọa cho xấu tìm nơi đó bà cốt thầy cũng đi nhìn, đều nhìn không ra như thế về sau, tiền cũng không thiếu hoa, không biết rõ nghe xong người nào nói Yến Bắc có ta cái này một hào nhân vật, cho nên liền một đường tìm tới. Hổ Tử Thúc nghe hắn nói như vậy, có chút không quá tin tưởng nói, các ngươi nói thật hay giả, con của ngươi thật ăn sống chuột? Thật, thiên chân vạn xác, trước đó hai ngày, ta nửa đêm đi nhà xí, liền nghe tới trong phòng truyền đến chi chi tiếng kêu, liền đẩy khai môn nhìn thoáng qua, phát hiện nhi tử ta đang ôm một con chuột lớn tại gặm, đầy một mồm máu, miệng bên ngoài còn có một đầu chuột cái đuôi đang lắc lư. Thật sự là làm ta sợ muốn chết. Lưu Khang lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, bên cạnh hắn còn có hai cái sống chuột, dáng vóc rất lớn, bị ta đoạt lại, hắn còn động thủ với ta, dùng cái gạt tàn thuốc đem ta đầu đều gõ phá, các ngươi nhìn một cái nói. Lưu Khang hướng phía ta bu lại, bắt đầu phát để cho ta nhìn. Ta xem xét, thật là có một cái vết thương, sư phụ, bọn hắn hẳn không có gạt ta. Ta âm thầm suy nghĩ, xuất hiện loại tình huống này, có thể là trêu chọc cái gì yêu vật, bởi vì bị quỷ vật quấn thân lời nói, sẽ không đi ăn vật sống, chỉ có loại kia yêu vật mới có thể nuốt sống sống đồ vật. Nếu như là yêu vật, vậy thì càng tốt hơn, vừa vặn bắt tới cho vợ ta bổ thân thể. Về phần có tiền hay không kia cũng không sao. Ta nghĩ có chút xuất thần, Lưu Khang chợt hỏi, nô thiếu gia, nhi tử ta bệnh này ngài có thể hay không trị? A, không có vấn đề, các ngươi thế nào không có đem nhi tử mang tới? Ta hỏi. Mang không đến à, hắn không chừng lúc nào thời điểm liền nổi điên, hàng ngày tránh trong phòng không ra khỏi cửa, chúng ta tới thời điểm, đem hắn khóa tại trong phòng, liền sợ hắn ra ngoài gặp rắc rối. Hà Hoan cũng nói theo. Các ngươi tìm người nhìn qua, tìm những người kia nói thế nào? Ta hỏi. Bọn hắn nói nhi tử ta là bị mấy thứ bẩn thỉu lên thân. Lưu Khang nhìn về phía ta. Chương 2150, tích lũy phúc báo chương 2150, tích lũy phúc báo mấy thứ bẩn thỉu phạm chủ có chút lớn, có thể là quỷ vật, có thể là yêu vật, cũng có thể là còn lại tà ma, nếu như nói không ra đến đấy là bị loại nào mấy thứ bẩn thỉu lên thân, trên cơ bản đều là lừa đảo, không có gì bản lĩnh thật sự. Đoán chừng Lưu Khang trước đó tìm những người kia phần lớn đều là giang hồ lừa đảo. Những người kia cho con của ngươi sau khi xem, có hiệu quả hay không? Ta hỏi lần nữa. Chúng ta tìm mấy người, đều không có hiệu quả gì, bất quá cuối cùng tìm một cái Đông Cố thôn Âm Dương tiên sinh, cho một cái trừ tà ngọc bội. Ngược lại có chút tác dụng, cái kia Âm Dương tiên sinh nói, ta trên người con trai tà vật đạo hạnh quá cao, để chúng ta mời cao minh khác, hắn hàng không được, cho nên chúng ta liền bốn phía nghe ngóng, mới từ một lão bản nơi đó nghe được tin tức về Ngô thiếu gia, lúc này mới tìm tới. Kia tiên sinh thu các ngươi bao nhiêu tiền? Ta nhịn không được hỏi. Cũng không có nhiều, liền phải 1000 khối tiền, trước đó chúng ta mời những cái kia lừa đảo, há miệng chính là hết mấy bạn, tất cả đều trôi theo dòng nước. Lưu Khang lại nói. Lúc này nữ nhân kia Hà Hoan đột nhiên nói, Ngô thiếu gia, chúng ta mời ngài đi qua, muốn xài bao nhiêu tiền? Không chờ ta mở miệng, Hổ Tử Thúc nhân tiện nói, nhà chúng ta thiếu gia giúp người nhìn âm trạch dương trạch phong thủy, cất bước giá là 30 vạn, nếu như là bắt quỷ dáng yêu trừ tà loại hình, đều là 100 vạn cất bước. Hai người kia nghe nói, lập tức mở to hai mắt nhìn, bị dọa phát sợ. Nhiều như vậy, chúng ta chính là đem phòng ở bán, cũng thu thập không đủ nhiều tiền như vậy a. Hà Hoan quấn bách nói, hai vị, nhà chúng ta thiếu gia thân phận địa vị liền bày ở chỗ này, hơn nữa giống như là bắt quỷ trừ tà loại chuyện này, sẽ 10 phần nguy hiểm, rất có thể nhà chúng ta thiếu gia cũng sẽ thụ tổn thương hoặc là mất mạng, các ngươi trước đó cũng đi tìm không ít người, đều trị không hết con trai ngươi bệnh, giải thích rõ hắn vấn đề đã rất nghiêm trọng, chào giá 100 vạn cũng không cao. Hổ Tử Thúc cái này kim bài người đại diện lúc này nói rằng, thật là, chúng ta thực sự không có nhiều tiền như vậy a. Trong thành cũng là có phòng nhỏ, là giữ lại cho nhi tử ta kết hôn dùng. Lưu Khang 10 phần khó xử. Ta khoát tay áo, vừa cười vừa nói, không cần nhiều tiền như vậy, 5 vạn trong vòng là được rồi, thế nào? Nghe ta nói như vậy, Hổ Tử Thúc sửng sốt một chút, thiếu gia, đều không đủ chúng ta tiền đi lại. Hổ Tử Thúc, đừng chui vào tiền trong mắt ta, chúng ta cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, kẻ có tiền có thể nhiều muốn một chút, sinh hoạt khó khăn người chúng ta có thể ít đi, thậm chí không cần tiền, coi như là cho chúng ta tích lũy phú báo, chờ ta độ kiếp thời điểm cũng không đến nỗi bị xét đánh chết. Ta trấn an một phen. Nghe ta nói như vậy, Hổ Tử Thúc mặc dù có chút không vui, lại vẫn là nói, kia. Vậy được rồi. Kia một đôi vợ chồng lúc này đối ta 10 phần cảm kích, Lưu Khang nói rằng, tạ ơn Ngô thiếu gia, chỉ cần có thể chữa khỏi nhi tử ta bệnh, 5 vạn khối tiền, nhà chúng ta vẫn có thể lấy ra được tới. Ta cũng không phải là chạy theo kia 5 vạn khối tiền đi, chủ yếu là ta phán đoán con của hắn có thể là trêu chọc cái gì yêu vật, cho nên bị cuốn lên, ta nếu là đem yêu vật kia cho thu, liền có thể cho vợ ta bổ thân thể. Trời đất bao la, lão bà lớn nhất, đương nhiên là muốn đem nàng thả tại vị trí thứ nhất. Hỏi một chút, mới biết được, cái này một đôi vợ chồng là sáng sớm ngồi xe theo ký bắc bên kia tới, cách Yến Bắc cũng không phải là rất xa. Hổ Tử Thúc lái xe đi lời nói, cũng liền 3-4 tiếng liền có thể tới. Đúng lúc là cơm trưa một chút, ta mời kia một đôi vợ chồng trong nhà làm khách, nhường Hổ Tử Thúc làm chút tiệc rượu, ăn cơm xong hãy đi. Kia hai vợ chồng có chút xấu hổ, nói muốn chính mình ra ngoài ăn tô mì liền tốt. Tại thịnh tình của ta mời phía dưới, bọn hắn mới lưu lại. Sau một tiếng, Hổ Tử Thúc liền làm cả bàn đồ ăn, chào hỏi kia một đôi vợ chồng lên bàn ăn cơm. Đúng vào lúc này, tiểu béo một người lắc lắc ung dung trở về, trên mặt có chút không quá cao hứng. Hổ Tử Thúc nhìn thấy hắn, liền hỏi, tiểu béo, ngươi không phải cùng tiểu la bọn hắn đi bên ngoài chơi sao, thế nào tự mình một người trở về. Này, đừng nói nữa, mấy người bọn hắn đi nói Yên Bắc Đại học tìm Dương Mộc Phàm, tiểu kiếp là biết đến, ta ghét nhất đi địa phương chính là trường học, khi còn bé một đi trường học liền đau đầu, mặc dù ta so tiểu kiếp học giỏi, cũng không yêu đi, cho nên liền trở lại. Tiểu béo nói, liền tùy tiện đi tới, đặt mông liền ngồi ở bàn trước mặt. Nhiều món ăn như vậy, đều là ta thích ăn, hổ tử thúc, ngươi lại đi trưng 10 cân gạo cơm, cơm không đủ ăn à. Tiểu béo nhìn thoáng qua thau cơm, lập tức có chút không vui. Tiểu tử ngươi tới cũng không nói trước lên tiếng kêu gọi, ta liền nhiều trưng chút cơm, ngươi ăn trước, ta mua tới cho ngươi 10 cân màn tàu trở về à, trưng gạo cơm là không còn kịp rồi. Hổ tử thúc nói, liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Mấy người chúng ta nói chuyện, nghe kia vợ chồng nhìn nữ trợn mắt hốt mồm. Lưu Khang Nhân tiện nói, nhiều như vậy cơm chúng ta đủ ăn, không cần mua đi những này cơm là các ngươi ăn, chính ta ăn 10 cân màn tàu. Tiểu béo cười hắc hắc. Lời này đem kia hai vợ chồng làm cho sợ hãi, kia Hà Hoan hoảng sợ nói, chính ngươi thật có thể ăn 10 cân màn tàu. Ân, hôm nay khẩu vị không tốt, ăn thiếu điểm. Ở bên ngoài ta còn mua 10 cái móng heo chèn trên bụng. Tiểu béo nhe răng cười một tiếng. Ta phất phất tay, ra hiệu tiểu béo bớt tranh cãi, đừng đem người dọa sợ, bất quá 10 cân màn tàu, tiểu béo hôm nay thật là ăn thiếu đi. Không bao lâu, hổ tử thúc liền mua được màn tàu, tiểu béo hất ra quai hàm bắt đầu ăn, trên cơ bản là 2-3 ngụm một cái bánh bao, phong quyển tàn vân đồng dạng, 10 cân màn tàu rất nhanh liền quét sạch sành sanh. Kia cặp vợ chồng kinh miệng lão đại, đoán chừng là lần đầu tiên gặp phải có thể ăn như vậy ra hỏa. Béo ra, thật sự là thần nhân a. Lưu Khang giơ ngón tay cái lên. Ăn uống no đủ về sau, hổ tử thúc lái lên hắn phiên bản dài đại quần, mang theo kia hai vợ chồng, một đường đi về phía phía bắc. Vừa vặn tiểu béo trở về, cùng ta cùng đi. Có tiểu béo ở bên cạnh ta, cũng nhiều nhất trọng bảo hộ, vạn nhất không đối phó được, tiểu béo còn có thể cho ta giúp một chút. Trên đường, ta liền nói với hổ tử thúc, bằng không chúng ta đổi chiếc xe à, cái này phiên bản dài quần quá già rồi, chúng ta thay cái tốt một chút. Được a thiếu gia, gần nhất ta cũng nhìn một cái xe, dùng sờ thế nào. Tốt tốt, xe này tốt, xe mới có chút quý a, chúng ta mở có chút xa xỉ. Xe này mua lại đoán chừng nhỏ 1.000 vạn, ta vẫn còn có chút thì đau. Thiếu gia, không bị à, ta nhìn chúng một chiếc 592 hổ tử thúc hướng về phía ta cười cười. Quên đi thôi, cái này còn rất tốt. Ta phiền muộn, kia 92 năm rồi lớn giỏi sợ, lớn hơn ta không ngừng 3 tuổi, quá sẽ thương người. Chờ chúng ta đến lúc đó về sau, thiên đã tối hẳn xuống tới. Lưu Khang nhà ở tại một cái tới gần thị khu trong thôn nhỏ, từng nhà đều là tầng 2 lầu nhỏ, sinh hoạt cảm giác còn tính là giàu có. Lưu Khang lấy ra chìa khóa, mở cửa phòng ra, ta lập tức cảm giác một cỗ âm khí nồng nặc theo trong viện phiêu tán đi ra. Chương 2151, ngươi đang làm gì? Chương 2151, ngươi đang làm gì? Cái này lớn cửa vừa mở ra, ta liền trong cảm giác âm khí rất đậm, liền vội vàng đi theo kia hai vợ chồng hướng phía trong viện đi đến. Chờ đi đến trong viện về sau, phát hiện trong viện tử này rối bời một mảnh, đầy đất lông gà, còn có một số vết máu vẩy xuống trong sân, lấm ta lấm tấm, khắp nơi đều là, mấu chốt là cửa phòng vẫn là mở ra. Hai vợ chồng vừa nhìn thấy cửa phòng là mở ra, vội vàng hướng phía trong phòng đi đến. Nhi tử, ngươi đi đâu? Lưu Khang lớn tiếng hô hào. Chờ chúng ta cũng đi theo đám bọn hắn sau khi vào nhà, phát hiện trong phòng không có bất kỳ ai, trong phòng cửa sổ đều vỡ vụn mấy khối, trên cửa sổ cũng lây dính một chút vết máu, không biết rõ còn tưởng rằng nơi này xảy ra chuyện gì hung sát án. Nhi tử ta đâu? Thời điểm ra đi, chúng ta đem hắn khóa tại trong phòng, hiện tại sao không gặp? Hà Hoan có chút hoảng sợ nói rằng, ta trong phòng đi một vòng, phát hiện trong gian phòng này âm khí nặng nhất, ngay từ đầu ta tưởng rằng cái gì yêu vật, nhưng là trong phòng cảm nhận được lại là 10 phần nồng đậm âm trầm quỷ khí, oan khí rất nặng. Tính sai, đoán chừng không phải cái gì yêu vật, hắn khẳng định là đập ra cửa sổ chạy mất thôi. Tiểu béo chỉ vào phía trước bị đánh nát khối lớn cửa sổ thủy tinh nói rằng, trời đã tối rồi, nhi tử ta trạng thái tinh thần không quá bình thường, nếu là hắn chạy mất có thể làm sao xử lý a? Lưu Khang có chút lo lắng nói rằng, đừng có gấp, ta có thể tìm tới hắn. Nói, ta theo trên thân lấy ra la bàn đi ra, trong phòng đi một vòng. Trên la bàn kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, cuối cùng chỉ hướng một cái phương vị. Đi theo ta, đi tìm con của ngươi. Ta chào hỏi một tiếng, hướng phía bên ngoài đi đến, hổ tử thúc cùng tiểu béo chăm chú theo sau lưng ta. Kia một đôi vợ chồng cũng có chút nửa tin nửa ngờ đi theo ra ngoài. La bàn có thể dò xét ra chung quanh âm khí nặng nhất chỗ, vừa rồi kia trong phòng lưu lại âm khí đều là kia đôi vợ chồng nhi tử lưu lại. Cho nên, con của bọn hắn trên người lưu canh âm khí khẳng định nặng nhất, căn cứ la bàn chỉ phương hướng, liền có thể tìm được con của hắn chỗ vị trí cụ thể. Lập tức, cầm trong tay của ta la bàn, hướng phía bên ngoài đi đến, rất nhanh liền ra thôn, đi tới một mảnh ruộng. Tại ruộng trên địa đầu, có một chỗ căn phòng, kia căn phòng ta biết, gọi là cơ tỉnh phòng, trong phòng có một cái giếng nước, là chuyên môn thuận tiện dân chúng bơm nước tưới hoa màu, trời mưa thời điểm, còn có thể tại cơ tỉnh phòng bên trong tránh mưa. Khi còn bé, ta cùng tiểu béo đã từng trộn không ít khoai lang, ngay tại cơ tỉnh phòng bên trong nướng ăn, quá thơm. Mà la bàn chỉ địa phương, chính là trước mặt chỗ kia cơ tỉnh phòng. Ta bước nhanh hơn, hướng phía cơ tỉnh phòng đi đến, rất nhanh liền đi tới cổng, chiều ta lấy kia cơ tỉnh phòng bên trong nhìn lên, khá lắm, vừa hay nhìn thấy một người, đang đưa lưng về phía ta, thân thể một lúc đích, còn có nhấm nuốt thanh âm, không biết rõ đang làm cái gì máy bay. Đúng vào lúc này, Lưu Khang xuất hiện ở phía sau của ta, cũng nhìn thấy người kia, nhịn không được hỏi, nhi tử, ngươi ngồi xổm nơi này làm gì vậy? Như vậy vừa nói, người kia chậm rãi vừa quay đầu đến, cầm trong tay một đống máu me nhảy mùa đồ vật, ngay tại gặm. Lúc này, ta mới thấy rõ, thì ra người kia trước mặt đang nằm một đầu chó đen, còn không có hoàn toàn đều chết hết, thân thể còn một lúc đích, Lưu Canh đem kia chó đen nội tạng cho móc ra, ngay tại miệng lớn nhấm ướt. Thấy cảnh này, ta trong dạ dày một hồi nhi lan lộn, hơi kém liền phun ra. Lúc này Lưu Canh xem xét liền rất không bình thường, trong mắt tràn đầy hung tàn cùng âm tàn vẻ mặt. Hắn phát hiện chúng ta về sau, ngay sau đó liền phát ra một tiếng quát khiếu, hướng phía bên ngoài bỏ ra. Lưu Khang đội vàng chạy tiến lên đây, ngăn cản đường đi của hắn, "Nhi tử, ngươi đang làm gì?" Lời còn chưa nói hết, Lưu Canh liền đột nhiên đâm vào hắn lao tử trên thân, đem nó đỉnh bay ra ngoài. Lưu Khang ai u một tiếng, bị đỉnh bay ra ngoài xa 4-5 mét, trong cổ họng phát ra giống như là dã thú như thế tiếng gầm, tiếp tục hướng phía trước vọt tới. Lúc này, Hổ Tử Thúc đông nhiên đi lên phía trước, đưa tay bắt lại Lưu Canh, "Danh con, liền cha ngươi cũng dám đánh, Hổ Thúc thu thập ngươi." Nào biết được, Hổ Tử Thúc cũng không có ngăn lại Lưu Canh, bị hắn đột nhiên va chạm, thân hình cũng lảo đảo mấy bước, suýt nữa đặt mông ngồi trên mặt đất. Cũng may, tiểu béo ra tay kịp thời, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước, lại đem Lưu Canh một thanh đẩy đi ra xa 7-8 mét, lại về tới kia cơ tỉnh phòng bên trong. Tiểu béo nhiều như vậy cơm, thật sự là một chút không có phí công ăn, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, liền xem như bị tà khí quấn thân Lưu Canh, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của tiểu béo. Kia Lưu Canh lăn xuống tới cơ tỉnh phòng về sau, ngay sau đó lần nữa bò lên, quái khiếu lần nữa lao đến. Tiểu béo khẽ vươn tay, liền bóp lấy Lưu Canh cổ, đem nó từ dưới đất nhấc lên, liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé, còn dám tại ngươi trước mặt béo ra sù lông. Nói, tiểu béo đem kia Lưu Canh một thanh ném ra ngoài, mạnh mẽ ném xuống đất, không đợi hắn đứng dậy, tiểu béo đặt mông liền ngồi ở phía sau lưng của hắn bên trên. Tùy ý kia Lưu Canh giãy giụa như thế nào, đem mặt đất đều cho đào ra một cái hố đi ra, cũng không cách nào gì động mảy may. Ngươi ngồi ta trên người con trai làm gì, ngươi nặng như vậy, nhi tử ta sẽ bị ngươi đẻ chết. Hà Hoan đi tới bên người tiểu béo, vẻ mặt đau lòng nói rằng. Tiểu béo cũng không để ý tới, mà là nhìn về phía ta. Ta đi tới bên người của Lưu Canh, theo trên thân lấy ra thiên cương ấn đi ra, trực tiếp đập vào trên bờ vai của Lưu Canh. Trên thiên cương ấn mặt một hồi nhi phủ văn lấp lóe, Lưu Canh bắt đầu cực lực giãy giụa, nhưng là rất nhanh liền nằm dạp trên mặt đất không một tiếng động. Thiên cương ấn tạm thời đem trên người hắn âm sát chi khí đều nuốt chửng lấy sạch sẽ. Lưu Canh cũng ngất đi. Tiểu béo cảm giác dưới thân Lưu Canh không có động tĩnh, lúc này mới từ trên người hắn rời cái mông. Nhi tử, nhi tử, các ngươi đem nhi tử ta thế nào? Hà Hoan chạy tới, một thanh bế Lưu Canh lên. Hắn không có chuyện, ngươi trước đứng dậy, đừng chậm trễ chúng ta làm việc. Tiểu béo không nhịn được phất phất tay. Hà Di, ngươi nếu là muốn cứu con của ngươi, liền đừng chậm trễ chúng ta làm việc, chúng ta mới là nhất chuyên nghiệp, ngươi yên tâm, con của ngươi không có việc gì, hắn chỉ là tạm thời hôn mê bất tỉnh. Ta kiên nhẫn giải thích một phen. Lúc này, Lưu Khang cũng từ dưới đất bò dậy, đi tới vợ hắn bên người, lôi nàng một cái, nô thiếu gia lớn như thế danh khí, không có việc gì, ngươi đứng lên đi. Hà Hoan lúc này mới đem Lưu Canh để xuống. Lúc này, ta vỗ một cái thiên cương ấn, đem Mị Linh tung ra ngoài, muốn cho nàng giúp ta xem một chút, cái này Lưu Canh đến tột cùng gặp cái gì chuyện, mới lại biến thành hiện tại cái dạng này. Mị Linh xuất hiện, liền mấy người chúng ta có thể nhìn thấy, kia một đôi vợ chồng không nhìn thấy nàng tồn tại. Lập tức, ta cũng ngồi xếp bằng tại bên người của Lưu Canh. Mị Linh phân biệt đem hai cánh tay đặt ở ta cùng Lưu Canh thiên linh đắp lên, ta ngay sau đó nhắm mắt lại. Chương 2152, chọc một thân tao chương 2152, chọc một thân tao ta ngồi bên người Lưu Canh, nhắm mắt lại một hồi lâu, đều không có tiến vào Mị Linh cấu tạo cái chủng loại kia viễn cảnh trạng thái, không khỏi mở mắt, nhìn về phía Mị Linh, tình huống như thế nào. Mị Linh ngưng lông mày, đối ta lắc đầu, không được, không tiến vào được viễn cảnh, hắn thần hồn thiếu thốn, không cách nào khôi phục cảnh tượng lúc đó, mệnh hồn bị câu đi. Nghe nói lời ấy, ta sửng sốt một chút. Khá lắm, độ khó tăng lên, không riêng gì muốn cứu người, còn phải giúp hắn chiêu hồn. 5 vạn khối tiền, lượng công việc này cũng quá mức một ít. Xem ra chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Đã Mị Linh không pháp thông qua huyễn cảnh, trở lại như cũ cảnh tượng lúc đó, cũng chỉ có thể trước đem nàng thả lại thiên cương ấn bên trong. Chiều ta lấy Lưu Canh tiên linh đắp lên vỗ nhẹ, Lưu Canh rất nhanh vừa tỉnh lại. Lần này ánh mắt của hắn không còn hung tàn cùng phẫn nộ, nhưng là có chút ngu ngơ cùng chết lặng, ánh mắt là không có tập trung, đây là bởi vì hắn mệnh hồn mất đi, giờ phút này liền cùng cái tên ngốc như thế. Trước đó sở dĩ nhìn qua như thế hung tàn, là bởi vì nhận trên người âm sát chi khí ảnh hưởng, bị tà khí chi phối đi làm một loại nào đó chuyện. Ta cảm thấy, Lưu Canh khẳng định là đắc tội một cái hết sức lợi hại bị vật, cố ý khống chế thân thể của hắn, đi làm loại này ăn sống vật sống chuyện, mục đích đúng là vì giày vò hắn, nhường hắn sống không bằng chết, lại không muốn để cho hắn như vậy nhanh chết đi. Không riêng giày vò Lưu Canh, còn muốn cho Lưu Canh người trong nhà cùng theo gặp nạn. Trước đó nghe Lưu Canh phụ mẫu cho ta giảng những cái kia, để cho ta sinh ra ảo giác, còn tưởng rằng là gặp một cái yêu vật, hiện tại xem ra, đây chính là không có chất béo việc, chẳng qua nếu như cái kia quỷ vật 10 phần hung tàn lời nói, ngược là có thể nhường Mị Linh hoặc là Tiểu Anh Linh thôn phệ một chút đạo hạnh, tăng thêm một chút nhi thực lực, cũng không coi là quá thua lỗ. Nhìn thấy ta đứng dậy, Lưu Khang liền đi tới, cắt ngang ý nghĩ của ta, "Nô thiếu gia, nhi tử ta vấn đề giải quyết sao?" "Không có. Con trai ngươi mệnh hồn bị quỷ vật câu đi, ta phải nghĩ biện pháp đem hắn mệnh hồn cho tìm trở về mới được." "Hồn bị câu đi?" Lưu Khang kinh hãi. Lúc này, kia mẫu thân của Lưu Canh đi lên phía trước, ôm lấy con của mình, quan sát toàn thể một lần, lo lắng nói rằng, "Nhi tử, ta là mẹ ngươi à, ngươi nói một câu à." Lưu Canh lúc này liền cùng cái tên ngốc như thế, chỗ nào còn có thể ngôn ngữ, đối với lời của Hà Hoan, vẫn luôn là thờ ơ nhi tử, "Ngươi nói chuyện à?" Hà Hoan gấp, dùng lực lung lay Lưu Canh cánh tay, hắn vẫn như cũng là không có phản ứng gì. Nhìn thấy Lưu Canh như thế, kia Hà Hoan bỗng nhiên liền nhìn về phía ta cùng tiểu béo, dùng một loại mười phần phẫn nộ giọng điệu chất vấn, các ngươi đem nhi tử ta thế nào? Ngươi đây là ý gì? Trong lòng ta cũng hơi tức giận, vốn là tịch thu hắn mấy đồng tiền, đi theo đám bọn hắn tới, ngược lại lại oán quái bên trên ta, cái này khiến ta có chút không tiếp thụ được. Nhi tử ta vừa rồi tốt đẹp, có thể chạy có thể nhảy, các ngươi vừa rồi đánh hắn dừng lại, liền biến thành cái tên ngốc như thế, là các ngươi đem nhi tử ta làm thành như vậy. Hà Hoan phẫn nộ nói, ngươi A-Z này, tại sao nói lời như vậy chứ? Ngươi vừa rồi không nghe thấy tiểu kiếp nói à, hắn mệnh hồn bị quỷ vật câu đi, cho nên mới sẽ là cái dạng này, cùng chúng ta có quan hệ gì? Tiểu béo cũng bất đắc dĩ. Chính là các ngươi chơi, ngươi còn không thừa nhận, vừa rồi ngươi vẫn ngồi ở ta trên người con trai, ngươi mập cùng như heo, hơn 300 cân, khẳng định là ngươi đem nhi tử ta biến thành đồ đần. Hà Hoan càng thêm kích động, hắn không thể muốn cùng tiểu béo độc thủ. Hổ tử thuốc vốn là không muốn tới, nhìn thấy nữ nhân này thái độ, lập tức khí lòng giết người đều có. Hắn đi tới, bắt lại cánh tay của ta, thiếu gia, chúng ta đi, chúng ta mặc kệ bọn hắn cái này cục diện rồi dám. Tiền không có mấy cái, thí sự nhi còn không ít, để bọn hắn khác tìm Cao Minh A. Các ngươi không thể đi, đem nhi tử ta biến thành cùng đồ đần như thế liền muốn đi. Không có cửa đâu. Hà Hoan vươn ra tay ngăn cản đường đi của chúng ta. Lưu Khang cũng đi tới, vẻ mặt có chút xấu hổ, một hồi lâu mới nói, Ngô thiếu gia, nhi tử ta đến cùng thế nào, hắn bộ dạng này, đến cùng còn có thể trị hết không? Ta không nói không thể trị tốt, chỉ cần đem mệnh hồn cho đưa tới là được rồi, một lần nữa trở lại trong thân thể hắn liền có thể khôi phục trước đó dáng vẻ. Không biết rõ lao bà ngươi vì cái gì kích động như vậy, nhất định phải nói con của ngươi biến thành dạng này, là chúng ta duyên cớ. Dừng một chút, ta chịu đựng phẫn nộ tiếp tục nói, Lưu tiên sinh, ngươi đã nghe được ta, cũng tìm được ta, khẳng định cũng biết ta đi ra ngoài giúp người nhìn sự tình giá tiền là nhiều ít, cho ngươi muốn 5 vạn khối tiền, chỉ là không muốn phá hư quy củ, ta cũng có thể không cần, nếu như các ngươi là loại này thái độ lời nói, đừng nói 5 vạn, ngươi chính là cho ta 500 vạn, ta cũng sẽ không tới nhìn chúng một cái. Nghe ta nói như vậy, kia Lưu Khang trực tiếp quỳ xuống, Nô thiếu gia, ngài mau cứu nhi tử ta à, lão bà của ta tóc dài kiến thức ngắn. Ngươi đại nhân có đại lượng, ngàn vạn chớ để ở trong lòng, nếu là hắn choáng váng, chúng ta cái này cuộc sống sau này sao có thể qua a. Ai bảo tâm ta mềm đâu, ngược lại đến đều tới, cứ như vậy về đi cũng không được chuyện nhi. Thế là liền gật đầu đáp ứng, nói rằng, tốt à, kế tiếp ta nói làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó, khi nhìn các ngươi không cần cảm xúc quá kích động, ta nhất định sẽ chữa khỏi con trai ngươi. Tốt tốt tốt, đều nghe Ngô thiếu gia. Lưu Khang nói, đứng dậy đem lão bà hắn chảnh đi qua. Ngươi còn không mau cho Ngô thiếu gia xin lỗi, ta tìm nhiều người như vậy, bị người lừa gạt không ít tiền. Cũng chỉ có Ngô thiếu gia có bản lĩnh thật sự, ta nhi tử chạy, hắn một chút đã tìm được Lưu Khang đội và nói. Lúc này Hà Hoan cũng có chút luống cuống, có chút quấn bách giải thích nói, thật xin lỗi. Ngô thiếu gia, ta cũng là quan tâm sẽ bị loạn, nhất thời bất tỉnh đầu óc, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta. Ta khoát tay áo, nói rằng, đem con của ngươi mang về nhà a, ta một hồi cho hắn chiêu hồn, nhìn xem có thể hay không trước đem hắn mệnh hồn gọi trở về đến. Hai người liền vội vàng gật đầu, mang theo Lưu Canh liền hướng phía nhà phương hướng đi đến. Chờ bọn hắn đi ra ngoài một khoảng cách, Hổ Tử Thúc mới thở phì phò nói, thiếu gia, ngươi nhìn đây là tiếp cái gì việc, một phân tiền không có kiếm được, ngược lại chọc một thân tao, ta lúc nào thời điểm nhận qua loại này bất khí. Đây còn không phải là ngươi tiếp việc, ta muốn ở nhà nhiều nghỉ hai ngày, ngươi liền vội vàng để cho ta làm ăn, được, đã tới, liền giúp bọn hắn giải quyết ta, coi như là chúng ta làm việc thiện tích đức. Ta cũng mười phần bất đắc dĩ. Làm giận, nếu không phải xem ở nàng là nữ nhân phần bên trên, ta đã sớm một bàn tay đưa nàng đánh bay. Tiểu béo cũng thở phì phò nói. Rất nhanh, chúng ta liền gãy quay trở về Lưu Khang trong nhà. Lưu Canh tựa như là để tuyến con rối như thế, ngốc nghênh ngốc, về đến nhà về sau, liền ngồi trên ghế, không nhúc nhích, cũng sẽ không nói lời nói. Chương 2153, Ngọc bội vết rách chương 2153, Ngọc bội vết rách về tới Lưu Khang trong nhà, chúng ta trong phòng khách phân biệt ngồi xuống. Chiều ta lấy có chút thấp thỏm lo âu Lưu Khang nhìn thoáng qua, trầm giọng hỏi, "Lưu tiên sinh, trước đó tới bội bảng, ta có rất nhiều lời đều chưa kịp hỏi ngươi, ta hy vọng tiếp sau đó ta hỏi ngươi lời nói, ngươi phải thành thật trả lời, tuyệt đối không nên đối ta có cái gì giấu giếm, bằng không thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi nhi tử." Lưu Khang nhẹ gật đầu, kinh sợ nói, "Nô thiếu gia, ngài có lời gì cứ hỏi, ta chỉ cần biết rằng, chắc chắn sẽ không giấu giếm. Con của ngươi từ lúc nào biến thành cái dạng này?" Ta hỏi. "Ước chừng 5-6 ngày trước đó, hắn sau khi ra ngoài, giống như đã khuya mới trở về, rất mệt mỏi bộ dáng, chúng ta cũng không biết hắn cái gì trở về, sau khi về nhà, một giấc liền ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai hơn 11 giờ, ta đi gọi hắn rời giường, hắn cũng không lên, lại ngủ thẳng tới buổi chiều nhất lưỡng điểm trùng, sau khi thức dậy, cũng cảm giác hắn cả người hắn 10 phần mỏi mệt, mặt ủ mày chau. Mắt quầng thâm rất đậm, cái chán da có chút biến thành màu đen, ta liền hỏi hắn. Ra ngoài làm gì, hắn nói đừng để ta quản, tùy tiện ăn chút gì, liền trở về phòng ngủ tiếp. Lưu Khang nghiêm mặt nói. Sau đó thì sao? Tiểu tử này, tốt nghiệp trung học về sau, vẫn tại trên xã hội lắc lư, cũng không có đứng đắn nghề nghiệp, lớn như vậy, mỗi tháng còn cùng chúng ta muốn tiền sinh hoạt, hai chúng ta lỗ hổng làm hơi có chút buôn bán nhỏ, tại nội thành mở một nhà tiệm mì, mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc, nhường hắn đi cho chúng ta hỗ trợ, hắn cũng không đi, cả ngày cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu ở bên ngoài mù la lộn. Ta cũng không biết hắn ở bên ngoài cả ngày bận rộn cái gì. Ngày đó giữa trưa ăn cơm xong về sau, hắn nói rất khốn, trở về liền ngủ tiếp, một mực ngủ đến trời tối đều không có tỉnh lại. Ban đêm ta kêu hắn ăn cơm chiều, hắn mới mê mẩn chừng chừng tỉnh lại. Khi đó ta liền thấy hắn mắt quầng thâm nặng hơn, tựa như là bị người đánh một đôi mắt gấu mèo như thế, lại là tùy tiện ăn hơi có chút đồ vặt, liền ngáp không ngớt, trở lại trong phòng ngủ tiếp. Loại tình huống này kéo dài vài ngày, ta đã cảm thấy hắn là lạ. Tại hắn trở về ngày thứ hai ban đêm, ta liền thấy hắn không biết từ nơi nào bắt được mấy cái sống chuột tại gặm, thật sự là dọa chết người. Lưu Khang thở dài một cái nói, hắn không có nói cho các ngươi biết ngày đó hắn đi làm cái gì, một chút tin tức đều không có tiết lộ cho các ngươi. Ta vẫn còn có chút không quá hết hy vọng. Không có, hỏi hắn cái gì cũng không chịu nói. Tiểu tử này mười phần phản nghịch. Trước kia bên trên sơ trung thời điểm, học tập vẫn rất tốt, trong lớp học sinh khá giỏi, nhưng là từ khi lên cao trung về sau, liền không thế nào chăm chú học tập, liền chuyên khoa đều không có thi đậu, bỏ học về sau liền trong nhà mù la lộn, hỏi gấp còn cùng ta trở mặt, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Lưu Khang khí đập thẳng đùi. Ta giống như có thể hiểu được tâm tình của Lưu Khang, ta tiểu học thời điểm, liền cùng tiểu béo cả ngày không học tập cho giỏi, tại trong lớp thành tích một mực rất ổn định, cha ta lúc ấy hẳn là cùng Lưu Khang như thế chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Nhưng là cha ta lại không dám đánh ta, liền sợ những cái kia hoàng bì tử cùng hộ lý thu thập hắn. Nhưng là ta vẫn như cũ nắm giữ một cái hoàn chỉnh của tơ, dù sao 9 tuổi trước đó không có chịu đánh, tất cả đều để cho ta sư phụ lao đầu tử kia đánh trở về. Phức tạp như vậy phong thủy huyền học, pháp trận loại hình đồ vật, ta mỗi ngày đều muốn đọc thuộc lòng rất nhiều, quả thực muốn cái mạng già của ta có chút sai lầm, dừng lại lớn đấy dậy liền chào hỏi tới. Khi đó ta không biết rõ có nhiều hối hận, đi theo này lao đầu tử đi tới Yên Bắc. Chứ ăn ra chuột chuyện này, hắn còn có cái gì dị thường cử động? Ta hỏi lần nữa. Vậy nhưng nhiều, ba ngày căn bản không ra khỏi cửa, còn đem trong phòng màn cửa kéo cực kỳ chặt chẽ, nhường hắn đi ra ăn cơm. Hắn cũng không ra, một mực đem chính mình khóa tới trong phòng. Ta xem xét tình huống này chính là chúng ta tìm nơi đó bà cốt thầy cúng loại hình tới nhìn, kết quả đều không có nhìn ra môn đạo gì đến, cũng chỉ có Đông Cố thôn cái kia âm dương tiên sinh cho nhi tử ta một khối ngọc bội, còn lên một chút tác dụng. Lưu Khang nói liền nhìn về phía hắn chỉ ngây ngốc ngồi ở chỗ đó nhi tử. Ta cũng hướng phía Lưu Canh nhìn thoáng qua, phát hiện cổ của hắn bên trong xác thực mang theo một khối ngọc bội, thế là đưa tay một thanh chảnh đi qua, trong tay cẩn thận cảm ứng một chút, ngọc bội kia phía trên đích thật là lây dính một chút linh lực, nhưng là đã mười phần yếu ớt, có chút ít còn hơn không. Xem ra cái kia âm dương tiên sinh đích thật là có chút tài năng. Lập tức, ta lại liếc mắt nhìn khối ngọc bội kia, phát hiện ngọc bội kia phía trên xuất hiện rất nhiều vết rách, lập tức liền muốn đoạn đã đứt ra. Ngọc bội kia xác thực cũng làm ra một chút tác dụng, giúp Lưu Canh cản một chút tai họa, nhưng là cuốn lấy Lưu Canh cái kia quỷ vật đạo hạnh quá cao, khối ngọc bội này cũng không thể phát huy tác dụng quá lớn. Nô thiếu gia ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nhìn thấy ta trầm mặc không nói, Lưu Khang liền nhỏ giọng hỏi. Thôn các ngươi bên trong có thường xuyên cùng con của ngươi cùng nhau chơi đùa người sao? Ta lần nữa nhìn về phía hắn. Có một cái gọi là Tiểu Chu, hai người bọn hắn là bạn thân, ở tại thôn đầu tây, hai người thường xuyên cùng một chỗ lắc lư, bọn hắn vẫn luôn là đồng học. Nô thiếu gia ngài hỏi cái này làm cái gì? Lưu Khang hết sức tò mò. Cái kia gọi Tiểu Chu không có vấn đề gì chứ? Ta nhìn về phía hắn. Ta không biết rõ à, từ khi nhi tử ta biến thành dạng này về sau, ta cũng có chút bể đầu sức chán, cái nào còn có tâm tình quản người khác sự tình, chúng ta tiệm mì đều vài ngày không có buôn bán. Lưu Khang mười phần bất đắc dĩ. Ta trầm ngâm một lát, nói rằng, một hồi các ngươi chuẩn bị một chút Lưu Canh bình thường ưa thích đồ vật, đặt ở cửa viện, ta đem hắn mệnh hồn chào hỏi tới, chỉ cần mệnh hồn quý vị, chúng ta liền biết Lưu Canh cứu lại gặp được cái gì. Chuẩn bị cái gì tốt đâu? Hà Hoan Hiếu kỳ nói. Liên chuẩn bị một chút Lưu Canh bình thường thích ăn hoa quả, đồ ăn vặt gì gì đó, còn có hắn bình thường thích nhất vật dụng, đến lúc đó ta thi pháp chào hỏi, còn cần ngươi qua đây hô tên của hắn. Ta nhìn về phía Hà Hoan. Cái này không có vấn đề. Hà Hoan bằng lòng rất sảng khoái. Chiêu hồn chuyện này vẫn là mười phần phiền toái, nhất định phải đợi đến nửa đêm giờ tí về sau, trời tối người điên, trên đường trên cơ bản không có cái gì người đi đường thời điểm khả năng thi pháp chiêu hồn. Bởi vì Lưu Canh mệnh hồn mười phần yếu ớt, sợ nhất chính là nhiễm sống trên thân người dương khí. Nếu như Lưu Canh hồn bị ta chào hỏi tới, trên nửa đường gặp phải một người, rất có thể hắn mệnh hồn liền sẽ bị sông hồn phi phách tán, mệnh hồn tản, Lưu Canh liền lại biến thành một cái tên ngốc, hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không khôi phục. Nghe được ta nói những này về sau, vợ chồng bọn họ hai người liền bắt đầu chuẩn bị. Theo trong tủ lạnh lấy ra một chút Lưu Canh bình thường thích ăn trái cây, lại lấy ra một đôi vòng trượt ra đến, còn có Lưu Canh thích nhất xe đạp, tất cả đều bày đặt ở cổng. Đây hết thảy đều chuẩn bị xong về sau, ta cũng đi tới cổng, đốt lên ba trụ dẫn hồn hương, sau đó liền bắt đầu thi pháp. Chương 2154, trong thôn người chết. Chương 2154, trong thôn người chết. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau, ta liền lấy ra thiên đồng xích, dưới chân bộ đạp đầu cương, trong miệng theo sát lấy cũng nói lẩm bẩm lên: Thiên tuyệt tuyệt, quyết quyết, ta có âm sơn ngũ quỷ khiếu hồn pháp, không làm người khác thân, không làm người khác hồn, muốn cứ gọi Lưu Canh trở về nhà đến. Lưu Canh đang phách mệnh hồn bạn bạn không ở phía sau, thần hồn điên đảo không biết tính danh, không biết chính mình người nào, ta phụng âm sơn lão tổ, cấp cấp như luật lệ. Chú ngữ âm thanh thôi, ta lấy ra ba nén hương đi ra, trực tiếp cắm vào Lưu Canh nhà cửa viện. Trong tay thiên đồng xích nhoáng một cái, kia ba nén hương liền không lửa tự đốt lên, khói xanh lượn lờ dâng lên, hướng phía bốn phía phiêu tán mà đi. Đây là sư phụ truyền tụ cho ta ngũ quỷ chiêu hồn pháp, cho dù là bị quỷ vật cầm cố lại hồn phách, cũng có thể bị gọi trở về. Kia ba nén hương bốc cháy lên về sau, sương mù là hướng phía mấy cái phương hướng đồng thời phiêu tán đi ra, ước chừng đợi 5-6 phút về sau, ta mới khiến cho mẫu thân của Lưu Canh Hà Hoan đi vào bên cạnh ta, nhường nàng lớn tiếng la lên con trai của nàng danh tự. Dù sao Hà Hoan là Lưu Canh người thân cận nhất, chỉ cần nghe được mẫu thân tiếng hô hoán, hắn mệnh hồn tỉ nạ sẽ hướng phía bên này tới. Hà Hoan nghe được ta sau khi phân phó, lập tức liền hô to lên: Nhi tử, ngươi ở đâu a? Nhanh lên một chút về nhà a, mụ mụ chờ ngươi trở về nhỏ canh a, mau trở lại à, ba ba mụ mụ đều nhớ ngươi như thế. Hà Hoan hô mười mấy âm thanh về sau, đột nhiên theo con đường một bên, đột nhiên có một đạo cái bóng nhàn nhạt, nhạt hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng tới gần. Đây chẳng qua là một đoàn có chút trong suốt cái bóng, là phiêu phù ở giữa không trung, nhìn qua ánh mắt vẫn như cũ ngốc trệ, tốc độ di động cũng không nhanh. Ta sợ là Lưu Canh phụ mẫu không tin ta thi pháp thủ đoạn, đi qua dùng tiên niên trương thụ diệp nhiễm lấy lưu nhãn nước mắt, giúp bọn hắn mở ra thiên nhãn, rất nhanh bọn hắn cũng nhìn thấy Lưu Canh mệnh hồn hướng phía chúng ta bên này phiêu đi qua. Hà Hoan vừa nhìn thấy con trai mình mệnh hồn, lập tức kích động, còn đi về phía trước hai bước. Nhi tử, ta là mẹ ngươi. Nhanh về nhà a, kia Lưu Canh mệnh hồn đã cách chúng ta càng ngày càng gần. Lúc này, ta kéo lại Hà Hoan cánh tay, ra hiệu nàng đừng lại phát ra bất kỳ thanh âm. Bởi vì Lưu Canh mệnh hồn mười phần yếu ớt, chỉ cần hơi hơi nhận một chút quấy nhiễu, liền có khả năng nhanh chóng rời đi nơi này. Chỉ cần hắn tiến vào nhà này cửa, ta đem Lưu Canh mệnh hồn một lần nữa an trí trên người hắn, dạng này Lưu Canh liền có thể khôi phục bình thường bộ dáng. Không bao lâu, Lưu Canh mệnh hồn liền phiêu đến cửa chính miệng, hắn mệnh hồn rất nhạt, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt một mực nhìn lấy phía trước, kia ba nén hương thả ra sương mù, chính là hướng phía Lưu Canh mệnh hồn phương hướng bay tới. Lưu Canh cái mũi có chút mấp máy, tham lam hút lấy mùi thơm ngát. Lúc này, ta nhìn tiểu béo đều có chút khẩn trương, dán bên tường một cử động nhỏ cũng không dám, liền xem như lúc này có cái dám, vậy cũng phải kìm nén, hơi hơi làm ra một chút động tĩnh về sau, Lưu Canh mệnh hồn cũng có thể chạy khỏi nơi này. Mắt thấy Lưu Canh mệnh hồn cách ta còn có 4-5 bước khoảng cách, trong tay của ta Thiên Đồng Xích đã giơ lên, chỉ cần hắn khẽ rửa gần, ta liền đem Lưu Canh mệnh hồn đặt vào Thiên Đồng Xích bên trong, dạng này hắn liền chạy không thoát. Nhưng mà, đúng vào lúc này, ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra, không biết từ nơi nào truyền đến vài tiếng chó sủa, sủa loạn không ngừng. Cùng lúc đó, một cỗ mười phần nồng đậm âm sát chi khí hướng phía chúng ta bên này tràn ngập tới. Nghe được tiếng chó sủa, Lưu Canh mệnh hồn lập tức run lên, ánh mắt biến hoảng sợ bất an. Sau một khắc, hắn liền quay người hướng phía nơi xà phiêu bay đi. Ta xem xét tình hình không ổn, vội vàng nhanh đi vài bước hướng phía Lưu Canh mệnh hồn đánh ra. Nhưng mà còn không có chạy vội tới kia bên người của Lưu Canh, đột nhiên có một đạo hồng sắc sát khí nhanh chóng hướng phía ta bên này phiêu bay tới. Ta bước chân dừng lại, trên thiên đồng xích mặt lập tức phủ văn lấp lóe. Lúc này hướng phía kia tinh hồng sát khí đánh ra, kia màu đỏ sát khí bị thiên đồng xích vỗ chúng về sau lập tức tán loạn. Chính là như thế một trì hoãn, Lưu Canh mệnh hồn đã bay ra ngoài xa mấy chục mét, tốc độ của hắn rất nhanh, tựa như là cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Ta đi về phía trước một khoảng cách về sau, đột nhiên nhìn thấy một đạo huyết hồng thân ảnh xuất hiện ở Lưu Canh mệnh hồn một bên, kia huyết hồng thân ảnh tóc thai bù xù, đưa tay trộn một cái, liền đem thân ảnh của Lưu Canh một thanh nắm ở trong tay, quay đầu ác hung hăng trợn mắt nhìn ta một cái, nàng liền hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, hướng phía nơi xa tung bay mà đi. Nhìn thấy cái này quỷ vật, ta cũng là giật mình không nhỏ, quả nhiên là thật nặng oán khí, mặc dù so ra kém lúc trước Na tỷ, nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Nàng vừa rồi xem ta cái ánh mắt kia, mười phần đoán độc, để cho ta thần sắc đều xuất hiện một lát hoảng hốt. Chờ ta kịp phản ứng, lại tiếp tục truy thời điểm, cái kia đạo tinh hồng sát khí đã không thấy bóng dáng, hoàn toàn biến mất tại trước mặt của ta. Tiểu béo cũng đuổi đi theo, có chút sợ hãi nói, "Tiểu Kiếp, cái kia đạo quỷ ảnh tử rất lợi hại dáng vẻ đừng đuổi theo, không đuổi kịp, quỷ vật kia là tại khiêu khích chúng ta, cảm giác cho chúng ta khẳng định bắt không được nàng." Ta âm trầm nói rằng, "Vậy làm sao bây giờ?" Tiểu béo nghi ngờ nói, "Đừng có gấp, ngày mai ta liền có biện pháp đối phó nàng, lần này chuẩn bị không đủ đầy đủ, quả thực có chút coi thường." Ta bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, ta cùng tiểu béo trở về. Lưu Khang cùng Hà Hoan đồng thời tiến lên đón. Hà Hoan có chút hoảng sợ nói rằng, "Nô thiếu gia, ta vừa mới nhìn đến có một cái áo đỏ nữ quỷ, đem nhi tử ta mệnh hồn bắt đi, nhi tử ta mệnh hồn không có sao chứ?" "Không có chuyện, nàng nếu là muốn nuốt mất con của ngươi mệnh hồn lời nói, đã sớm độc thủ, cũng không đến nỗi chờ tới bây giờ, ngày mai nửa đêm giờ tí, ta lại nghĩ biện pháp đối phó nàng a, đem con trai ngươi mệnh hồn lại cầm trở về." Ta giải thích nói. "Ai, cái này có thể làm sao xử lý a?" Lưu Khang cũng buồn bực nói. "Cái này việc thật sự là đủ tốn sức, tiền không có nhiều, suất lực cũng không phải ít, xem ra ngày mai ta muốn sớm bố trí, đem Na tỷ cùng Lưu Tân Lâm các nàng đều phong xuất, ngăn chặn quỷ vật kia đường lui, tốt nhất là bố trí lại ra một đạo pháp trận đi ra, phòng ngừa nàng chạy trốn. Buổi tối hôm nay, ta là không nghĩ tới cái kia quỷ vật vậy mà lợi hại như vậy, thật to vượt ra khỏi ngoài dự liệu của ta. Đồng thời, ta cũng suy đoán ra đến, cái này Lưu Canh khẳng định là đem kia áo đỏ quỷ vật cho đắc tội thảm, đối mới có thể lựa chọn dùng loại biện pháp này đến tra tấn hắn." Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể kêu gọi hộ tử thúc bọn hắn trở lại trong phòng nghỉ ngơi, sự tình gì còn là muốn chờ tới ngày mai lại nói. Lưu Khang vợ chồng cũng không dám lại nói ta cái gì, đem cửa ra vào những vật kia đều thu nạp. Sau khi trở về, ta cũng không có mơ tưởng, nằm xuống liền ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, ta liền bị hộ tử thúc đánh thức, hắn hết sức kích động nói với ta nói, "Thiếu gia xảy ra chuyện rồi, trong thôn người chết." Chương 2155, hai người bọn hắn đều đã chết. Chương 2155, hai người bọn hắn đều đã chết. Hộ tử thúc lời nói đem ta giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên, hoảng sợ hỏi, "Ai chết?" "Ngươi đừng nói với ta Lưu Canh chết." "Lưu Canh muốn là chết, lần này làm ăn sẽ là rời núi đến nay lớn nhất một lần nét bút hỏng, tuyệt đối là ta không thể tiếp nhận." Hổ tử thúc lắc đầu nói rằng, "Không có, Lưu Canh không chết, còn cùng cái tên ngốc dường như đang ngủ đâu, là trong thôn một người khác chết, người trong thôn đều chạy tới nhìn. Thiếu gia, ngươi có muốn hay không cũng đi nhìn một cái, là người trẻ tuổi hay là người già?" Ta liền vội vàng hỏi, "Nếu như là lão nhân chết bệnh hoặc là chết giả, liền không có cái gì ly kỳ, nếu như là người trẻ tuổi, vậy thì có chút thuyết pháp, người này sớm bất tử muộn không chết, hết lần này tới lần khác lúc này chết, mà lại là tại chúng ta đến về sau, vậy khẳng định cũng có chút kỳ quặc. Là người trẻ tuổi, ta còn chưa có đi nhìn đâu, ta nghe trên đường có người nói, chết là 20 tuổi tiểu hòa tử. Hổ tử thúc đội vàng lại nói, ta đứng dậy, vô cùng lo lắng rửa mặt, liền đi theo hổ tử thúc đi ra ngoài, tiểu béo ngay tại ăn điểm tâm, mở miệng một tiếng bánh bao lớn, ăn đang căng hăng. Nhìn thấy ta cùng hổ tử thúc đi ra, trực tiếp ném đi một cái bánh bao cho ta, tiểu kiếp, chưa ăn chút gì. Ta tiếp nhận bánh bao liền dồn vào trong miệng, tiểu béo, đi nhanh lên, có biến, chúng ta ra ngoài nhìn một cái. Tiểu béo nhẹ gật đầu, lại cầm lên mấy cái bánh bao lớn, đi theo ta cùng đi ra cửa. Kỳ thật căn bản không cần tìm, bởi vì trong thôn rất nhiều người đều tự phát tụ tập lại, dự định cùng một chỗ xem náo nhiệt. Chúng ta đi theo đám người cùng một chỗ đi lên phía trước, rất nhanh liền ra thôn, liền nhìn thấy tại đầu thôn trong một rừng cây, đã sớm tụ tập rất nhiều người, đã có tướng gần trăm người. Mấy người chúng ta tăng nhanh tốc độ, rất nhanh chen vào đám người, liền nhìn thấy trước mặt trong rừng cây, có một người nằm ở nơi đó, thân thể là nằm thẳng dưới đất, ngã chồng vó. Ta đầu tiên là nhìn mặt của người kia một cái, rất trẻ trung, toàn bộ khuôn mặt dị thường dữ tợn, thất khiếu chảy máu, xem xét liền không phải là bình thường tử vong. Càng kinh khủng chính là, bụng của hắn tựa như là thông suốt mở, giống như là bị cái gì dã thú cắn qua như thế, một mảnh máu thịt bé bét. Đám người vây xem đều giữ lại thi thể kia xa 3-4 mét, không người nào dám tới gần. Ta nhìn thoáng qua về sau, vội vàng hướng phía thi thể kia đi tới, đưa tay đặt ở thi thể kia thiên linh chỗ, cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện cái này người đã chết có ít nhất 6-7 tiếng, nói cách khác, người kia thời điểm chết liền tại chúng ta vừa mới chiêu hồn không bao lâu. Mặt khác, ta lại phát hiện người này tam hồn thất phách hẳn là bị cắn nuốt hết, bởi vì không có hồn phách người mới có thể thất khiếu chảy máu chết như thế dữ tợn. Ngay tại ta ở chỗ này kiểm tra thi thể thời điểm, đột nhiên một đám người mặc đồng phục người bước nhanh tới, đám người nhao nhao tránh ra một con đường. Một người cầm đầu hẳn là một cái lãnh đạo, đi lên liền chất vấn người tuổi trẻ kia, ai bảo ngươi tới gần thi thể, hiện trường đều bị ngươi phá hư sạch sẽ, mau dậy, đừng ảnh hưởng chúng ta phá án. Ta cũng không quay đầu lại, liền đem đặc điều tổ giấy chứng nhận đem ra. Kia lãnh đạo nhìn thoáng qua trong tay của ta giấy chứng nhận, sửng sốt một chút, tiếp đi qua xem cẩn thận nhìn, nhân tiện nói, đây là chứng kiện gì, ta thế nào chưa thấy qua. Cho người lãnh đạo gọi điện thoại xác nhận một chút liền biết. Ta đứng dậy phủi tay. Sở dĩ sáng giấy chứng nhận, là bởi vì lo lắng cho ta bọn hắn mời ta trở về uống trà, mà vụ án này, bọn hắn cũng tra cũng không được gì, bởi vì người trẻ tuổi này không phải bị người mưu sát, mà là bị quỷ vật cho giết chết. Kia lãnh đạo nửa tin nửa ngờ, gọi một cú điện thoại đi qua không đến một phút, liền treo điện thoại di động, một đường hướng phía ta nhỏ chạy tới. Hai tay đem ta giấy chứng nhận đưa tới, hóa ra là theo Yến Bắc tới đại lãnh đạo, xin lỗi, chúng ta không biết rõ ngài ở chỗ này phá án. Thi thể mang về, trực tiếp để ngươi lãnh đạo liên hệ người của đặc điều tổ xử trí a. Ta chào hỏi một tiếng, liền đứng dậy rời đi. Đi đến trong đám người thời điểm, liền nghe tới có mấy cái trung niên bác gái tại nhỏ giọng nói gì đó. Đứa nhỏ này thật đáng thương a, cha năm ra ngoài làm công cũng không trở về, chính hắn ở nhà, hiện tại chết, cha mẹ có thể đau lòng chết. Tiểu Chu đứa nhỏ này, năm ngoái nũ mẫu vừa qua đời, một năm này đều là hắn tự mình một người qua, cũng thật sự là làm khó hắn. Cũng không biết là ai hại chết hắn, ngươi nhìn kia ánh mắt đều mở to, rõ ràng chết không nhắm mắt à. Một người khác cũng đi theo hí hư nói. Nghe được hai người bọn họ nói chuyện này, ta trong đầu đông nhiên linh quang lóe lên, đêm qua, ta giống như nghe Lưu Canh mẹ hắn nói qua, Lưu Canh có một người bạn liền gọi Tiểu Chu, chẳng lẽ người này liền là bạn của Lưu Canh. Hai người bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ mù lan lộn, hiện tại Tiểu Chu chết, Lưu Canh bị mang đi mệnh hồn, rất có thể là hai người bọn họ cùng một chỗ, làm chuyện gì xấu, hiện tại báo ứng tới, mới tới đem hai người bọn họ cho giày vò chết. Rất có khả năng này. Ta mang theo tiểu béo cùng hổ tử thúc đang muốn rời đi thời điểm, đột nhiên thấy được Lưu Canh nương Hà Hoàn cũng đến nơi này. Nàng nhìn thấy chúng ta có chút ngượng ngùng cười cười, nô thiếu gia. Hai tử cha hắn ở nhà nhìn xem đâu, ta qua tới nhìn một cái người này có phải hay không là ngươi nhi tử bạn chơi, gọi Tiểu Chu cái kia. Ta nhìn về phía hắn. Hà Hoàn nhìn thoáng qua cỗ thi thể kia, nhẹ gật đầu, nói rằng, không sai, nhìn xem chính là Tiểu Chu, đứa nhỏ này thật đáng thương, tuổi còn trẻ chết như thế nào đâu. Ngươi qua đây, ta nói cho ngươi một việc. Ta chào hỏi một tiếng Hà Hoàn. Hà Hoàn rất nhanh bu lại, hỏi, nô thiếu gia, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta hoài nghi, con của ngươi cùng Tiểu Chu khả năng cùng một chỗ làm chuyện gì xấu, cho nên quỷ vật kia muốn đối phó bọn hắn, hiện tại là Tiểu Chu chết, nếu như chúng ta không tới, Lưu Canh đoán chừng cũng mất mạng. Nô thiếu gia, ngài nhất định phải mau cứu nhi tử ta a. Hà Hoan lập tức kích động. Đợi buổi tối rồi nói sau. Nói, ba người chúng ta người liền hướng phía Lưu Canh nhà đi đến. Lúc về đến nhà, khi thấy Lưu Khang không biết rõ đang cùng người nào gọi điện thoại, sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Hà Hoan liền vội vàng hỏi, hai cha hắn, với ai gọi điện thoại đâu? Lưu Khang thở dài một cái nói rằng, Tây Quách thôn một người bạn vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói là Quách Minh chết, chết tại trên hậu sơn, ánh mắt trong lỗ mũi đều là máu, chết có thể đáng sợ. Quách Minh cùng Tiểu Chu đều là ta nhi tử bằng hữu, hai người bọn hắn đều đã chết, chúng ta Lưu Canh cùng cái tên ngốc như thế, đây rốt cuộc là chọc cái gì đồ không sạch sẽ à? Hà Hoan hoảng sợ bất an nói rằng, khá lắm, ba người chết mất hai cái, còn có một cái nửa chết nửa sống, cái này rất có thể nói rõ vấn đề, ba người này tất nhiên cùng một chỗ làm chuyện thương thiên hại lý gì, cho nên mới sẽ gặp quỷ vật kia trả thù, nếu như không phải ta tới, khả năng quỷ vật kia còn muốn giày vò bọn hắn một đoạn thời gian. Chương 2156, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 2156, nhiệm vụ hoàn thành xem ra ta thật muốn chuẩn bị cẩn thận một chút, đem cái kia quỷ vật cho thu, hiện tại giết là cùng nàng có thù người, qua một đoạn thời gian nữa, liền bắt đầu muốn lạm sát kẻ vô tội. Như thế, ta một mực chờ tới xuống buổi trưa, liền đi tới cửa thôn kia phiến tiểu thụ lâm bên trong, tại phương viên một cây số bên trong phạm vi bên trong bố trí một cái khốn linh trận, kể từ đó, nếu là quỷ vật kia xuất hiện về sau, ta thôi động phát trận, nàng liền trốn không thoát. Đến lúc đó, ta đem thiên cương ấn bên trong những cái kia quỷ vật đều phong xuất, cùng một chỗ vây công nàng, nàng khẳng định không phải là đối thủ, không nói người khác, chính là một cái na tỷ, nàng cũng đánh không lại. Sở dĩ tại mảnh này tiểu thụ lâm vải bố lót trong đưa phát trận, là bởi vì buổi tối hôm nay ta còn muốn chiêu hồn, sợ là lại nhận cái gì quấy nhiễu, kia hồn thu không trở lại liền phiền toái. Tuyệt đối không thể lại sai lầm lần thứ hai. Còn nữa, buổi tối hôm nay, chúng ta có thể sẽ náo ra động tĩnh rất lớn đi ra, chờ ta bố trí xong khốn linh trận, trời đang chuẩn bị âm u lúc này, ta bốn phía dạo qua một vòng, phát hiện xác định không có cái gì bỏ sót về sau, lúc này mới quay người rời khỏi nơi này. Sau khi trở về, lại để cho Lưu Khang vợ chồng chuẩn bị một vài thứ, chờ đến nửa đêm giờ tí trước đó, chúng ta một đoàn người liền đi tới trong tiểu thụ lâm kia. Ta lấy ra thiên đồng xích, lần nữa niệm tụng một đoạn chiêu hồn chú lời nói, bốn phía khí trường cuộn cuộn, trên dẫn hồn hương mặt xương mù tràn ngập, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Không bao lâu, liền có một thân ảnh hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng tới gần. Cùng đêm qua như thế, là Lưu Canh mệnh một tới, chân không chạm đất, trực tiếp hướng phía ta bên này phiêu bày tới. Hà Hoan vừa nhìn thấy con trai mình thần hồn, liền cùng đêm qua như thế, lớn tiếng la lên tên của hắn. Đột nhiên gió nổi lên, âm phong nổi lên bốn phía, thổi cây trong rừng rầm rầm rung động, quỷ vật kia khẳng định lại đến đây. Tiểu béo khẩn trương hướng phía bốn phía nhìn, hổ tử thúc đội vàng đứng ở sau lưng ta. Nhi tử, về nhà à, tranh thủ thời gian trở về a. Hà Hoan vươn hai tay, không ngừng gọi về con trai mình mệnh hồn. Mắt thấy kia Lưu Canh mệnh hồn phải nhờ vào gần chúng ta thời điểm, đột nhiên một tiếng thê lương bị khiếu vang lên, cho dù là ta tu vi như thế, đang nghe cái này động tĩnh về sau, cũng lên một thân nổi da gà. Mẹ nó, quỷ vật này đạo hạnh thật là không thấp á. Đang nghe cái này âm thanh quỷ khiếu về sau, kia Lưu Canh thần hồn lập tức không bình tĩnh lên, hướng phía nơi xa liền phải tung bay mà đi. Nhưng mà hắn quay người lại, ta liền hai tay kết ấn, sau lưng Lưu Canh lập tức có từng đạo cương khí bình chướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, chặn đường đi của hắn lại. Sau một khắc, ta một cái lắc mình, chạy vội tới Lưu Canh bên người mệnh hồn, đưa tay như vậy một chảo, Lưu Canh mệnh hồn liền bị ta giữ tại trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo bạch quang. Lưu Canh bản thể cũng bị chúng ta mang đến, si ngốc 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 đứng ở nơi đó, tựa như là một bộ hành thi đi thịt. Ta cầm Lưu Canh thần hồn, nhanh chóng chạy vội tới bên người của Lưu Canh, đột nhiên liền đập tới hắn thiên linh chỗ, thân thể của Lưu Canh bỗng nhiên toàn thân run rẩy, thân thể ưỡn lên, hướng thẳng đến đằng sau ngã chồng bò xuống. "Tốt, mệnh hồn quý vị, lần này nhiệm vụ hoàn thành." Tại đem mệnh hồn đánh vào thân thể của Lưu Canh về sau, rừng cây này bên trong âm phong đại tác, lá cây rầm rầm rung động, nhao nhao phiêu rơi xuống. Trong lúc đó, một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở cách chúng ta mấy trăm mét có hơn địa phương. Kia thân ảnh màu đỏ vừa ra tới, Lưu Khang cùng lao bà hắn liền đồng thời phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Càng kinh khủng chính là, kia áo đỏ nữ quỷ thân hình nhanh chóng lấp lóe, cách chúng ta càng ngày càng gần, mới vừa rồi còn cách chúng ta có mấy trăm mét, trong nháy mắt liền đã đến mấy chục mét có hơn, sau đó lại là một cái thoáng hiện, liền xuất hiện ở cách chúng ta không đến 5 mét địa phương. Nàng đứng tại chúng ta phía trước, mái tóc dài màu đen theo gió phất phới. "Các ngươi bọn này cẩu vật, vậy mà giúp đỡ những này ác nhân đối phó ta, ta muốn đem các ngươi đều giết, để các ngươi tất cả đều chết." Quỷ vật kia hung tợn nói, đột nhiên hai tay đột nhiên nâng lên, vô số lá rụng tất cả đều phiêu bay lên, hóa thành đao đồng dạng, hướng phía chúng ta bên này bắn ra mà đến. Cùng lúc đó, nàng trên hai tay còn đánh ra hai đạo hồng sắc sắc khí, phân biệt hướng phía ta cùng tiểu béo bên này mà đến. Quỷ vật này có thể a, liếc mắt liền nhìn ra ta cùng tiểu béo khó đối phó. Tiểu béo vừa nhìn thấy kia nữ quỷ, quả thực so sắc lang thấy được mỹ nữ còn muốn hưng phấn, hai tay rung động, lập tức đem song diện tử kim chủ y cho tế đi ra. Song diện tử kim chủ y vung vậy ở giữa, sinh ra cường đại khí lãng, đem những cái kia tới gần chúng ta lá cây tất cả đều đánh bảy lẻ tám tán. "Nữ quỷ, nếm thử ngươi mập mạp truy, béo ra đập chết ngươi." Tiểu béo nói, truy liền hướng phía kia áo đỏ nữ quỷ đập tới. Kia áo đỏ nữ quỷ vai ra màu đỏ sắc khí, vừa bận đánh vào tiểu béo truy bên trên, nhưng căn bản ngăn không được tiểu béo kia truy công kích. Bởi vì tiểu béo bắt diện tử kim chủ y là long hổ sơn pháp khí, phía trên có rất nhiều lợi hại phù văn, không riêng có thể dùng đến truy người, cũng giống nhau có thể dùng đến lệ quỷ. Kia bắt diện tử kim chủ y đánh tan những cái kia màu đỏ sắc khí, trực tiếp hướng phía kia nữ quỷ trên thân đụng tới. Một chút liền đập vào kia nữ quỷ trên thân, nương theo lấy bát diện tử kim chủ y kim quang lóe lên, kia nữ quỷ liền phát ra một tiếng thê lương kêu rên, bay ngược ra ngoài. "Đừng chạy, cùng béo ra thật tốt qua mấy chiêu." Tiểu béo thu hồi đánh bay ra ngoài truy, đuổi theo kia nữ quỷ liền chạy tới. Kia nữ quỷ bị thiệt lớn, nơi nào còn dám cùng tiểu béo dây dưa, lập tức hóa thành một đạo hồng sắc sát khí, hướng phía nơi xa tung bay mà đi. Ta chờ chính là lúc này, phương viên một cây số bên trong đều bị ta bố trí ra khốn linh trận, hắn chính là cuốn lên cánh cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chờ kia nữ quỷ bay ra ngoài một khoảng cách về sau, ta mới hai tay kết ấn, hô lớn một tiếng khởi trận. Sau một lát, bốn phương tám hướng lập tức có từng đạo cương khí bình chướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời, kia trên cương khí bình chướng mặt cũng có rất nhiều phù văn lấp lóe, cũng là chuyên môn khắc chế quỷ vật. Nương theo lấy ta hai tay không ngừng kết ấn, kia khốn linh trận còn đang không ngừng co vào, không ngừng thu nhỏ vòng bề kia. Áo đỏ nữ quỷ cũng không biết khốn linh trận này lợi hại, hướng thẳng đến kia pháp trận phía trên liền đụng tới, kết quả lại là một tiếng hét thảm, bị bắn ngược trở về, trên thân còn toát ra đại lượng quỷ khí, bị pháp trận cho đốt bị thương. "Ngươi chạy a, ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu." Tiểu Béo đung đưa trong tay bắt diện tử kim chủ y, liền muốn đi lên diệt cái kia quỷ vật. "Tiểu Béo, đừng đánh hồn phi phách tán, nhường Na tỷ bọn hắn động thủ đi." Ta chào hỏi một tiếng. Tiểu Béo lúc này mới dừng bước, quay đầu nhìn về phía ta. Lúc này, ta vỗ thiên cương ấn, các loại nhan sắc khí tức liền phiêu bay ra. "Đám tiểu đồng bạn, ăn cơm, tùy tiện thôn phệ đạo hạnh của nàng, không cần đưa nàng làm hồn phi phách tán là được." Ta chào hỏi một tiếng. Nghe ta tiểu nói này, những cái kia quỷ vật lập tức hướng phía áo đỏ nữ quỷ nào tới, cùng một đám rất lâu chưa ăn cơm đói sói. Chương 2157, liền làm cái này một phiếu. Chương 2157, liền làm cái này một phiếu. Thiên cương ấn bên trong quỷ vật lập tức hô nhau mà lên, đem kia áo đỏ nữ quỷ cho bao quanh bao vây lại, các loại nhan sắc khí tức vây quanh nàng không ngừng chuyển động. Ta liền thấy kia áo đỏ nữ quỷ trên người âm sát chi khí càng lúc càng mờ nhạt, tất cả quỷ vật đều tại thôn phệ kia áo đỏ nữ quỷ trên người đạo hạnh. Mấy phút về sau, quỷ vật kia chỉ còn lại một tầng cái bóng nhàn nhạt, bị đôi kia quỷ phu thê cho bắt giữ lấy bên cạnh ta. Đáng giá nói chuyện chính là, Na tỷ cũng không có từ thiên cương ấn bên trong phiêu bay ra ngoài, gặp phải loại này quỷ vật, Na tỷ bình thường đều là nhường còn lại quỷ vật tới trước. Ta xách theo thiên đồng xích, hướng phía kia áo đỏ nữ quỷ đi tới, trầm giọng hỏi, ngươi quỷ vật này, có cái gì hoàn quất, nhanh chóng cùng ta nói tới, ngươi vì cái gì nhất định phải giết Lưu Canh, còn lại hai người có phải hay không cũng đều là ngươi giết chết. Kia nữ quỷ chỉ là âm tàn nhìn ta chằm chằm, nửa ngày không nói câu nào. Tiểu anh linh thử lấy răng hàm, cơ cơ quả đấm, tựa như là đang uy hiếp nàng, còn không nói liền đem nàng nuốt chửng lấy rơi. Nhưng mà quỷ vật kia giống như là quyết tâm đồng dạng, chết sống không hé miệng. Chuyện này ta nhất định phải hiểu rõ, không thể giết lầm vô tội. Nếu như kia Lưu Canh ba người bọn họ đích thật là đáng chết, cái kia chính là chết chưa hết tội. Nếu như quỷ vật này bởi vì làm một điểm hơi nhỏ sự tình liền lấy ba người bọn họ tính mệnh lời nói, vậy ta khẳng định cũng sẽ không khách khí với bọn họ, nhất định phải đưa nàng đánh hồn phi phách tán mới được. Đã hắn không mở miệng, ta cũng có biện pháp đạt được nguyên nhân chân chính. Bởi vì Lưu Canh mệnh hồn đã bị ta đưa đến trong cơ thể của hắn, ba hồn đều tại, Mị Linh liền có thể trở lại như cũ tình cảnh lúc ấy. Sau đó, ta nhường quỷ phu thê tiếp tục khống chế kia áo đỏ nữ quỷ, đem còn lại quỷ vật đều thu hồi bên trong thiên cương ấn, chậm rãi đi về phía Lưu Canh. Lưu Canh mệnh hồn quý vị vẫn như cũ ở vào trong hôn mê, ta đi qua, đưa tay nhẹ nhàng tại hắn thiên linh đắp lên mặt điểm một cái, hắn mới ung dung tỉnh lại, từ dưới đất ngồi dậy. Cha, mẹ, chúng ta đây là ở đâu? Lưu Canh nhìn về phía cha mẹ của hắn, có chút nghi ngờ hỏi. Hai tử à, ngươi chúng ta bị mấy thứ bẩn thỉu cho có lên, chúng ta chuyên môn theo Hiến Bắc mời tới lợi hại cao nhân, giúp ngươi giải quyết chuyện này. Hà Hoan nhìn ta một cái, Lưu Canh nhìn ta một cái, nhẹ gật đầu, sau đó nói, mẹ, ta mệt mỏi quá, muốn trở về đi ngủ. Lưu Canh, ngươi trước đừng có gấp đi ngủ, ta để ngươi thấy người, ngươi xem một chút ngươi biết không. Nói, chiều ta lấy quỷ phu thê vẫy tay một cái, bọn hắn liền áp lấy kia áo đỏ nữ quỷ đi tới bên cạnh ta. Ta giúp Lưu Canh mở thiên nhãn, hắn rất nhanh liền thấy kia áo đỏ nữ quỷ, lập tức sợ hãi đến toàn thân khẽ run rẩy, ngồi trên mặt đất. Ngươi không được qua đây. Không được qua đây. Lưu Canh một bên lui lại, một bên hoảng sợ nói rằng. Mà kia áo đỏ nữ quỷ vừa nhìn thấy lúc này Lưu Canh, liền gầm thét một tiếng, bắt đầu ra sức dãy rủa, muốn tránh thoát kia quỷ phu thê hai tay, hướng phía Lưu Canh đánh tới, phận không thể tươi sống đem nó cắn chết, nhưng mà, nàng lúc này đạo hạnh sớm đã bị đông đảo quỷ vật thôn phệ sạch sẽ, căn bản không tránh thoát. Lưu Canh, ngươi đắc tội chính là trước mắt cái này quỷ vật, nói một chút đi, ngươi đến tụt cùng đối nàng làm sự tình gì, ta có thể cảnh cáo ngươi, tiểu chu cùng ngươi một cái khác đồng bạn, đã bị nàng giết chết, ngươi nếu là cái gì cũng không nói lời nói, ta liền mặc kệ, nhường nữ quỷ này tiếp tục thu thập ngươi. Ta uy bức lợi dụ một phen. Ta cái gì cũng không làm. Không phải ta làm. Lưu Canh hoảng sợ hô lớn một tiếng. Càng là như thế, thì càng chứng minh trong lòng tiểu tử này có quỷ, xem ra tiểu tử này làm xấu sự tình không nhỏ, căn bản không dám thừa nhận. Xem ra chỉ có thể xuất động Mị Linh, nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta vỗ thiên cương ấn, liền đem Mị Linh tung ra ngoài, Mị Linh vừa xuất hiện, liền hướng phía Lưu Canh đi tới. Lưu Canh vừa nhìn thấy Mị Linh, lập tức ánh mắt liền thẳng, đầu tiên là kinh ngạc há to miệng, sau đó liền trong mắt xuất hiện màu đen vòng xoáy. Mị Linh chợt vươn một cái trắng non tay nhỏ, đặt ở Lưu Canh thiên linh đắp lên, ta ngay sau đó cũng ngồi xuống. Làm tay của Mị Linh cũng đặt ở ta trên trán thời điểm, loại kia hạ xuống cảm giác lại xuất hiện, trước mắt ngay từ đầu một mảnh đen kịt, chỉ một lúc sau, liền có hình tượng hiện lên ở trước mắt ta. Một chiếc xe gắn máy tại đêm đen màn bên trong lao vùn vụt, dừng ở hoang dã ở giữa một tòa cầu nhỏ bên trên. Ba người theo mổ tờ bên trên nhau nhau xuống tới, Lưu Canh theo trên thân lấy ra một gói thuốc lá, phân cho có ngoài hai người. Niệm đó, tiền đều tiêu hết, không có tiền lên mạng làm sao xử lý. Lưu Canh bất đắc dĩ nói, các ngươi còn nhớ rõ, chúng ta thời cấp ba cái kia giáo hoa Trần Tư Khởi sao? Quách Minh bỗng nhiên nói rằng, nhớ kỹ à, điểm đó, lúc ấy nhiều ít người truy nàng đều không đội kịp, khi đó ta trả lại cho nàng viết qua thư tình đâu. Tiểu Chu cười hắc hắc, ta nghe nói Trần Tư Khởi cũng không có thi lên đại học, đi thị trấn bên trên một cái nhà máy đi làm, cùng biểu ca ta tại một cái trong xưởng, hôm nay hắn tựa như là ca đêm, hơn 10 giờ đêm mới về nhà, hôm nay vừa vặn phát tiền lương, trên thân khẳng định có không ít tiền. Quách Minh cười hắc hắc, Minh ca, ngươi nói lời này ý gì? Lưu Canh nhịn không được hỏi, Trần Tư Khởi không phải hôm nay phát tiền lương sao? Còn có một giờ, nàng liền tan tầm, chúng ta ở chỗ này chờ nàng. Nàng một tháng tiền lương 3-4 ngàn đâu, chúng ta nếu là đem nàng cho đoạn, đủ chúng ta hoa một hồi. Quách Minh xấu vừa cười vừa nói, niệm đó, cướp bóc phạm pháp à, nếu như bị tố giác, ba người chúng ta người đều muốn ngồi xổm đại lao. Tiểu Chu có chút sợ hãi nói, tiểu tử ngươi sợ cái gì, ta đeo khăn trùm đầu, đến lúc đó chúng ta ba người đều đeo lên khăn trùm đầu, đem nàng tiền trên người đoạt liền đi, ai biết chuyện này là chúng ta làm, trời tối như vậy, nàng cũng không nhận ra chúng ta tới, hơn nữa ba người chúng ta nam nhân đoạt nàng một cái, còn không là một bữa ăn sáng. Quách Minh phân tích một chút. Minh ca chú ý thật nhiều, thật đúng là à, đến lúc đó rực tiền thời điểm, ta phải sờ nàng hai thanh, nàng dáng dấp là thật là dễ nhìn, khi còn đi học nhi ta liền thích nàng. Tiểu Chu tiện siêu siêu cười nói. Các ngươi xác định chỉ là đoạt tiền. Lưu Canh có chút không yên lòng nói. Lưu Canh, tiểu tử ngươi sẽ không nhắc gan, không dám làm a. Chúng ta liền làm cái này một phiếu, một người có thể điểm hơn 1.000, đến lúc đó chạy, không có ai biết là chúng ta làm. Quách Minh hút một hơi thuốc, phun ra một cỗ nồng bụi. Ai nhắc gan? Không nên coi thường người, làm liền làm, ngược lại lao tử gần nhất cũng nghèo đến điên rồi, tháng này ta đều cùng ta mẹ muốn 2 lần tiền, nàng nhất định là không cho ta. Lưu Canh buồn bực nói. Tốt, chờ một lúc Trần Tư Khởi liền tan tầm, chúng ta trước đem xe mô tô giấu đi, một lát nữa đợi nàng tới thời điểm, chúng ta liền cùng một chỗ lao ra, nhường nàng đem tiền đều giao ra. Quách Minh nói, theo trên thân lấy ra 2 thanh truy thủ, phân biệt đưa cho Tiểu Chu cùng Lữ Canh. Chương 2158, vốn có trừng phạt. Chương 2158, vốn có trừng phạt. Nhìn thấy Quách Minh trong tay đưa tới dao găm, Lưu Canh có chút sợ hãi nói, đoạt tiền cầm dao găm làm gì? Tiểu tử ngươi ngốc à, không thanh đao tử lấy ra, Trần Tư Khởi có thể sợ hay sao? Chúng ta hù dọa một chút nàng, nàng khả năng ngoan ngoãn đem tiền cho dao ra. Quách Minh trực tiếp đem kia dao găm nhét vào trong tay Lưu Canh. Tiểu Chu cũng không nghĩ nhiều, đem dao găm cho nhận lấy, còn trong tay cẩn thận thưởng thức 2 lần. Dao găm là mới, lạnh lóng lánh. Ba người rất mau đem xe mô tô giấu ở một chỗ ẩn nấp địa phương, sau đó tại ven đường trong bụi cỏ chờ lấy, ba người một phen nuốt mây nhà khói, trong lúc bất chi bất giác, 1 giờ liền đi qua. Đột nhiên, từ phía trước trên đường nhỏ, một đạo không sáng lắm quang hướng phía bên này chiếu xạ đi qua. Tới, khẳng định là Trần Tư Khởi, đại gia hỏa chuẩn bị sẵn sàng. Quách Minh đem dao găm móc ra, bắn ra lưới đao. Lưu Canh cũng có chút khẩn trương lấy ra dao găm, loại chuyện này hắn là lần đầu tiên làm, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Tia sáng kia cách lấy bọn hắn càng ngày càng gần, đem hắc ám xé mở một đầu lỗ hổng, tựa như là tiến vào một ác ma vực sâu. Mắt thấy chiếc kia xe điện cách lấy bọn hắn còn có 5-6 mét thời điểm, Quách Minh kêu gọi đám người mang tốt khăn trùm đầu, hô lớn một tiếng, dừng xe. Sau đó ba người liền cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Cưới xe chính là cô gái xinh đẹp nhi, 20 tuổi, làn da rất trắng, đi một cái cao cao đuôi ngựa, đang nghe Quách Minh tiếng la về sau, sợ hãi đến xe hơi kém ngã xuống đất. Tiểu Chu đã cầm dao găm, vây quanh sau lưng Trần Tư Khởi, ngăn cản đường lui của nàng. Vừa nhìn thấy lao ra 3 nam nhân, Trần Tư Khởi sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Không muốn làm gì, liền là muốn mượn ngươi ít tiền tiêu xài một chút, nhanh lên một chút đem tiền trên người ngươi đều lấy ra, bằng không đâm chết ngươi. Quách Minh lung lay dao găm trong tay uy hiếp nói. Trần Tư Khởi đẩy xe điện, sợ hãi đến đã toàn thân phát run, ngập ngừng nói rằng, ta không có tiền nói bậy. Ta đều nghe được, các ngươi hôm nay vừa phát tiền lương, làm sao có thể không có tiền, còn dám lừa gạt lão tử. Quách Minh tức giận nói, ta thật không có tiền. Van cầu các ngươi thả ta đi a. Trần Tư Khởi cầu khẩn. Lục soát. Quách Minh chào hỏi một tiếng, ba người lập tức hướng phía Trần Tư Khởi vào tới. Trần Tư Khởi đang giãy giụa bên trong, xe điện cũng bị đẩy ngã trên mặt đất. Các ngươi chơi cái gì? Tiểu Chu bắt lấy Trần Tư Khởi cánh tay, một đôi tay bắt đầu không ở yên. Trần Tư Khởi hoảng sợ hô lớn một tiếng, tay lung tung vung vẩy ở giữa, đem Tiểu Chu khăn trùm đầu một thanh lôi xuống. Trần Chu, lại là ngươi. Trần Tư Khởi liếc mắt một cái liền nhận ra Tiểu Chu. Mẹ nó. Quách Minh một bàn tay liền đánh vào trên mặt Trần Tư Khởi, sau đó lôi kéo cánh tay của hắn, hướng phía cách đó không xa bụi cỏ đi đến. Không được, bị nhận ra, không thể thả nàng đi. Mau đưa nàng kéo qua đi. Quách Minh hô to, liễu tóc của Trần Tư Khởi hướng phía trong bụi cỏ lôi kéo. Một người nữ sinh, làm sao có thể là ba người bọn hắn trẻ danh to xác đối thủ, rất nhanh bị kéo xuống trong bụi cỏ. Trần Tư Khởi hô lớn, Trần Chu, ngươi chờ, ta nhất định khiến anh ta đánh chết các ngươi dám cướp ta có lẽ là nhận ra người quen. Trần Tư Khởi lá gan lớn lên, một bàn tay liền đánh vào trên mặt Trần Chu. Trần Chu giận dữ, dao găm trong tay một chút liền đâm trên thân Trần Tư Khởi, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Trần Tư Khởi mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Trần Chu, ngươi. Ngươi Trần Chu dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lại hướng phía trên người Trần Tư Khởi đâm mấy đao, thân thể của nàng ngã trên mặt đất, co rút run rẩy lên, trên người máu tươi tuôn ra. Thấy cảnh này, Quách Minh cùng Lưu Canh đều mắt tròn váng. Điều đó, không phải nói chỉ đoạt tiền sao? Ngươi thế nào còn đem người giết đi? Lưu Canh không biết làm sao. Nàng nhận ra ta tới, nếu là đem chúng ta tố giác, chúng ta đều phải ngồi xổm đi vào, mỗi người còn không phải ngồi xổm vài chục năm đại lao, nhất định phải giết nàng. Tiểu Chu cũng hoảng không được. Lần này kết thúc, ngươi mẹ nó cũng quá vọng động rồi. Thế nào nhường hắn đem đầu bộ đem xuống? Quách Minh phàn nàn nói, ta cũng không biết à, lần này làm sao bây giờ, người đã bị giết. Trần Chu nhìn về phía hai người bọn họ. Không có những biện pháp khác, tranh thủ thời gian đào hố trốn à, ngược lại đây là hoang giao giá địa, nơi này cũng không có camera, ai cũng không biết là chúng ta làm. Lưu Canh nói rằng, ba người đem đã đều chết hết Trần Tư Khởi thi thể kéo tới cỏ hoang chỗ sâu, tìm một cái hố, dùng dao găm trong tay đào một cái hố, đào hồi lâu, mới đưa hố đào xong, sau đó đem Trần Tư Khởi thi thể đẩy vào. Tại thúc đẩy đi thi thể trước đó, còn đem trên người Trần Tư Khởi tiền tìm cho ra. Hơn 4.000 khối. Ba người đem thi thể vùi lấp về sau, còn cần chân đi tới đi lui, đem mặt đất san bằng, lại đổ một chút cỏ hoang xem như che giấu. Sau đó, mới tìm được Trần Tư Khởi chiếc xe kia, đẩy lên bờ sông, trực tiếp ném vào trong sông. Ba người đem giành được tiền chia đều về sau, liền với xe mô tô rời khỏi nơi này. Thấy cảnh này, trong lòng ta thật sự là hận hàm răng ngứa, rốt cuộc biết Trần Tư Khởi tại sao phải tìm ba người bọn họ báo thủ, cả đám đều hành hạ chết. Ba tên này thật đúng là không bằng cầm thú a. Rất nhanh, ta liền mở mắt, đứng lên, nhìn về phía bên người Lưu Canh, hận không thể cho hắn một cái thai to hẳn dưa. Nhưng là ta nhịn được, hít sâu một hơi về sau, liền đem Mị Linh thu vào. Hà Hoan nhìn về phía ta, thận trọng nói rằng, Nô thiếu gia, nhi tử ta thế nào, không có chuyện gì chứ? Không sao, hắn đã khôi phục bình thường. Nói, ta liền hướng phía Lưu Canh Thiên Linh đắp lên vỗ một cái, Lưu Canh rất nhanh khôi phục bình thường. Tỉnh lại Lưu Canh, sợ hai hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó nói, cha, mẹ, ta muốn về nhà. Hảo nhi tử, cùng chúng ta về nhà, chúng ta về nhà. Lưu Khang kích động đem Lưu Canh nâng đỡ lên, nhìn ra hai người đều thập phần vui vẻ. Nô thiếu gia, cùng chúng ta trở về đi, chúng ta đem tiền cho ngài, cảm ơn ngươi chữa khỏi nhi tử ta. Hà Hoan cảm kích nói rằng, các ngươi về trước à, ta còn có một chút chuyện không có xử lý xong, một hồi trở về tìm các ngươi. Ta vừa cười vừa nói. Sau đó, vợ chồng bọn họ hai người liền dẫn Lưu Canh rời khỏi nơi này, hướng phía thôn phương hướng đi đến. Chờ bọn hắn đi về sau, ta liền đi tới bị quỷ phu thê khống chế bên người của Trần Tư Khởi, thở dài một cái nói rằng, Trần Tư Khởi, ngươi đoàn khuất ta đều biết, ba người đem ngươi hại chết, trong đó có hai người bị ngươi giết, cái cuối cùng Lưu Canh, ta cũng biết nhường hắn đạt được bốn coi trừng phạt, ngươi an tâm lên đường đi, ta có thể đem ngươi siêu độ. Trần Tư Khởi có chút khó tin nhìn về phía ta, ngươi không phải giúp Lưu Canh sao? Ta chỉ giúp người tốt, tuyệt đối sẽ không trợ trụ vi ngược, ngươi yên tâm, đưa ngươi siêu độ về sau, ta sẽ báo động, đem hắn bắt lại, liền hắn tình huống này, khẳng định là không sống được. Chương 2159, lại tụ họp Hồng Diệp Cốc. Chương 2159, lại tụ họp Hồng Diệp Cốc. Trần Tư Khởi có chút khó có thể tin nhìn về phía ta, ngươi nói đều là thật, ngươi thu hắn tiền, không phải muốn giúp hắn sao? Hắn không đáng ta giúp, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho hắn còn sống, cùng ngươi cùng lên đường. Ta nghiêm mặt nói, cảm ơn ngươi. Trần Tư Khởi cảm kích nhìn về phía ta, trên người oán khí lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Lập tức, ta liền đem Thiên Đồng Xích đem ra, bắt đầu niệm tụng lên siêu độ vãng sinh chú ngữ, dưới chân bộ đạp đổ cường, đem Trần Tư Khởi cho siêu độ đi, bóng dáng của nàng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành lấm ta lấm tấm, tiêu tán ở trong không khí. Hồ Tử Thúc cùng Tiểu Béo cũng không biết Trần Tư Khởi trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, làm ta đưa nàng siêu độ về sau, hai người liền hỏi tới nguyên do. Làm ta đem chuyện này nói rõ ràng về sau, hai người đều là hận nghiến răng nghiến lợi. Hồ Tử Thúc nói rằng, sớm biết là loại này chuyện làm ăn, chúng ta liền mặc kệ, nhường kia nữ quỷ đem Lưu Canh dạy vỏ chết tính toán. Hồ Tử Thúc nói không sai, mấy tên này thật đúng là táng tận tiên lương a, liền loại chuyện này đều làm được. Tiểu Béo cũng có chút tức giận nói, thiếu gia, vậy kế tiếp ta làm sao bây giờ? Hồ Tử Thúc nhìn về phía ta, tự nhiên là trở về đem tiền kết, làm ăn quy củ không thể phá, 5 vạn khối tiền mặc dù không nhiều, con rồi lại nhỏ, cũng là một miếng thịt. Ta cười cười, sau đó chúng ta một đoàn người liền về tới Lưu Canh trong nhà. Lưu Canh đã khôi phục bình thường, có thể ăn có thể uống, cha mẹ của hắn tự nhiên thật cao hứng, nhìn thấy chúng ta trở về sau, đối với chúng ta cũng là một phen thiên ân bạc tặng. Bọn hắn cũng là rất hào phóng, lần này cho chúng ta tăng thêm 3 vạn khối tiền, tiếp cận 8 vạn cho chúng ta. Ta chỉ cần 5 vạn, còn lại thì thu, cầm tiền về sau, chúng ta liền ngồi lên xe của Hồ Tử Thúc, rời khỏi nơi này, đi về phía Yên Bắc. Trên đường, ta gọi một cú điện thoại cho Đường Thượng Ninh đi qua, đem chuyện của Trần Tư Khởi đơn giản cùng hắn nói chuyện, nhường hắn tìm người của địa phương đặc điều tổ xử lý chuyện này. Đường Thượng Ninh nói cho chúng ta biết, chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý, tuyệt không nhân nhượng. Đường Thúc đã lời này đều nói ra, Lưu Canh khẳng định là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chờ chúng ta trở về không có mấy ngày, Hồ Tử Thúc liền gọi ta đi xem TV, nói Lưu Canh bị bắt. Ta nhìn thấy Lưu Canh bị mấy cái nhân viên cảnh vụ còn lại, song phía trên chân còn có sát xiềng chân, bị một đám người mang theo đi xác nhận hiện trường hình tượng, chính là Mị Linh lúc trước cấu tạo huyễn tượng cái chỗ kia. Ta còn chứng kiến Lưu Canh phụ mẫu khóc ròng ròng hình tượng. Chỉ có trọng hình phạm mới có thể mang sát xiềng chân, tiểu tử kia mặc bảo, khẳng định thỏa thỏa muốn bị xử bắn. Ta trở về sau, Lạc Thát đạo sĩ bọn hắn cũng không hề rời đi, lúc trước thời điểm ra đi, bọn hắn cũng không biết đi làm cái gì. Lạc Thát đạo sĩ vừa nhìn thấy chúng ta trở về, liền chua chua nói, Nô lão lục, lại trộm lén đi ra ngoài kiếm nhiều tiền đi, cũng không chiêu hô lấy các huynh đệ cùng đi. Tiểu tử ngươi không phải đi dạo Yến Bắc thành phố sao? Lần này cũng không phải cái gì làm ăn lớn, hết thảy liền kiếm lời 5 vạn khối tiền. Ta buồn bực nói, 5 vạn khối tiền, tiểu tử ngươi có thể đi làm, ta thế nào không tin đâu. Lạc Thát đạo sĩ nhếch miệng. Tiểu Béo lại gấp nói tiếp, xác thực không có kiếm tiền gì, chính là 5 vạn khối, ta đều không có ý tứ cùng tiểu kiếp chia tiền, quá ít. Sau đó, Tiểu Béo liền đem cái này đầu đuôi sự tình cùng Lạc Thát đạo sĩ bọn hắn nói một lần, nghe mấy người bọn hắn cũng là lòng đầy căm phẫn, mắng to xuất sinh. Như thế, chúng ta tại Yến Bắc lại chờ đợi mấy ngày, Nhạc Cường bên kia bỗng nhiên chuyển đến tin tức, nói là Vô Vi chân nhân đã trở về, còn liên hệ Bạch Triển, nhường Bạch Triển đi Đông Hải trên đảo nhỏ đem Cửu Vân bàn cho cầm trở về. Hiện tại Bạch Triển ngay tại lỗ địa tiết ra dược phô, hắn đã ở trên máy bay, buổi tối hôm nay liền có thể đến tới Hồng Diệp Cốc tiết ra dược phô, hỏi chúng ta gần nhất có không có tính toán đi hoang ngự. Nghe được Nhạc Cường tin tức này, mấy người chúng ta đều kích động. Lạc Thát đạo sĩ lúc này biểu thị, chúng ta cái này đi Hồng Diệp Cốc, đến lúc đó tại tiết ra dược phô hội hợp. Cúp điện thoại về sau, Lạc Thát đạo sĩ vừa cười vừa nói, ngày nhớ đêm mong, rốt cục có mặt mũi, lần này chúng ta nhất định phải đem Lưu Thiên Lan đại ca theo hoang vực mang về. Đúng vậy à, không biết rõ Lưu đại ca sống hay chết, bất luận như thế nào đều muốn dẫn hắn về nhà. ta cũng hết sức kích động. Nhạc Cương thật biết chọn địa phương, tại Tiết Gia Dược Phô tập hợp, vừa vặn chúng ta lão thời gian dài không có đi Tiết Gia Dược Phô, trên người bổ khí ngưng huyết cùng đan dược chữa thương đều sắp dùng hết, lần này đi, muốn theo bọn hắn nơi đó lấy thêm một chút. Cốc đại ca cũng nói theo. Cốc đại ca cũng không đơn thuần, vậy mà nghĩ đến đi Tiết Gia Dược Phô nhiều làm một chút thuốc trở về. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cũng là, thời gian dài như vậy không có đi Tiết Gia Dược Phô, trên người chúng ta các loại đan dược đều sắp dùng hết, đích thật là nên đi Tiết Gia Dược Phô bổ sung một chút. Lập tức, chúng ta một đoàn người trực tiếp mua đi lỗ địa vé xe, hai sau 3 tiếng, liền đi tới lỗ địa, sau đó đánh hai chiếc xe, một đường chằn trọc, trước lúc trời tối, rốt cục đi tới Hồng Diệp Cốc. Đến lúc đến Tiết Gia Dược Phô, Nhạc Cường vẫn chưa về, Bạch Triển cũng không tại, chỉ có Tiết Gia Dược Phô Tiết Tiểu Thất cùng lao bà hắn Chu Linh Nhi tại. Tiểu Thất ca vừa nhìn thấy chúng ta, hết sức cao hứng, nói rằng, mấy người các ngươi tiểu tử thúi đến đây, trước đó liền nhận được Nhạc Cường điện thoại, biết các ngươi muốn tới, cho nên ta và ngươi chị dâu đem cơm tối đều chuẩn bị xong, liền chờ các ngươi tới. Chúng ta khách khí hàn huyên một phen, Lạp Thát đạo sĩ liền tiến lên hỏi, Tiểu Thất ca, Bạch Triển đại ca đâu, hắn không phải nói đem Cửu Vân bản cho đưa đã tới sao? À, Bạch Triển hắn giống như có chuyện gì, đem Cửu Vân bản đặt ở ta chỗ này, thì rời đi, nói chờ các ngươi đã tới về sau, để cho ta đem Cửu Vân bản giao cho các ngươi. Tiết Tiểu Thất cười nói, cho chúng ta cũng sẽ không dùng a. Lạp Thát đạo sĩ mười phần bất đắc dĩ. Nhạc Cường không là theo chân các ngươi cùng một chỗ đó sao? Hắn sẽ dùng, đến lúc đó hắn giáo cho các ngươi là được rồi. Tiết Tiểu Thất kêu gọi mấy người chúng ta hướng phía hậu viện đi đến. Bên kia đã chuẩn bị tốt rượu ngon thức ăn ngon, Chu Linh Nhi còn đang không ngừng đem đồ ăn bưng lên. Tiểu Béo thèm chảy dòng chảy nước miếng, liền muốn tranh thủ thời gian bắt đầu ăn, bị ta cản lại, ta thật sợ tiểu tử này đem thức ăn cho tạo hết. Bên này vừa ngồi xuống, Tiết Tiểu Thất liền về tới gian phòng của mình, đem một cái tinh xảo hộp gỗ lấy ra, đặt ở trên mặt bàn. Mở ra cái hộp kia về sau, bên trong bọc lấy một khối vải đỏ, đem kia vải đỏ mở ra về sau, bên trong chính là một khối hình mâm tròn đồ vật, nhìn qua mười phần cổ lão, không biết rõ làm bằng vật liệu gì, nhưng là phía trên có các loại lít nha lít nhít cổ phù văn, ta chỉ là cơ bản liếc mắt nhìn, liền cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, không cần phải nói, nhất định là bà bối. Lạc Thát đạo sĩ không kịp chờ đợi cầm lên Cửu Vân bản, trong tay quan sát tỉ mỉ, đồ tốt ta, cái đồ chơi này liền có thể qua lại không gian, thật sự là thần kỳ. Lạc Thát đạo sĩ vừa nhìn thấy đồ tốt, trong mắt liền bốc lên tạc quang. Chương 2160, quan phương chứng nhận chương 2160, quan phương chứng nhận Tiết Tiểu Thất đối với chúng ta mười phần tín nhiệm, nhìn thấy chúng ta tới, liền đem Bạch Triển đưa tới Cửu Vân bản đem ra. Lạc Thát đạo sĩ một thanh ôm lấy Cửu Vân bản, liền cầm ở trong tay quan sát tỉ mỉ, trong mắt tinh lòng lánh, tựa như là lão lưu manh nhìn thấy chưa mặc quần áo mỹ nữ đồng dạng, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. La lão lục, đừng nhìn ở trong mắt không nổ ra được, thứ này thật là Bạch Triển sư gia bà bối, sử dụng hết chúng ta vẫn là phải trả trở về. Ta nhắc nhở một câu. Nô lão lục, ngươi thật sự là mất hứng, ta chính là nhìn xem, lại không nói chính mình muốn, ta lại như thế tham tiền người sao? Lạp Thát đều là trợn nhìn chúng ta một cái. Là mấy người chúng ta chăm miệng một lời trả lời một câu. Lập tức nhường Lạp Thát đạo sĩ xấu hổ vô cùng, đem Cửu Vân bản lại cho một lần nữa thả trở về. Thật sự là giao một đám bằng hữu gì, đều là bạn xấu, ngày mai liền cùng các ngươi tuyệt giao. Lạp Thát đạo sĩ thở phì phò nói. Đem Cửu Vân bản thả sau khi trở về, Lạp Thát đạo sĩ lại kéo lại Tiết Tiểu Thất cánh tay, "Tiểu Thất ca, thời gian thật dài không gặp, ngài thật sự là vừa anh tuấn tiêu sái rất nhiều, vừa nhìn thấy ngài, ta cái này trong lòng đã cảm thấy rộng thoáng, liền cùng người nhà mình như thế." Tiết Tiểu Thất gật đầu cười, bắt lấy Lạp Thát đạo sĩ cánh tay, nhẹ gật đầu, nói rằng, "La lão đệ à, ngươi mạch tượng này có chút vấn đề, còn thật nghiêm trọng." Nghe nói lời ấy, mấy người chúng ta liền ngây ngẩn cả người. Cốc đại ca vội vàng nói, "Có phải hay không lúc ở Tây Bực, cùng người độc thủ, tổn thương còn chưa tốt lưu loát nguyên nhân?" Lạp Thát đạo sĩ cũng nhẹ gật đầu. Không sai, hẳn là dạng này. Tiết Tiểu Thất lại thần thần bí bí lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi mạch tượng này hư hỏa tràn đầy, dương khí không đủ, thận tinh hao tổn, chủ yếu nhất là không có ăn cái gì hảo tâm, tinh khiết hoàng thử lang cho gà chúc tết, đập xong mông ngựa, lại muốn thuận đi ta không ít thứ à. Tiết Tiểu Thất nói xong lời này, mấy người chúng ta cũng nhịn không được ha ha phá lên cười. Tiểu Béo cũng cười lớn nói, La ca, ngươi cái này thận hư ma bệnh, đây là đạt được Tiết thần y quan phương chứng nhận đúng không? La lão lục, ngươi tính sai a. Tiểu Thất ca cũng không phải dễ dàng như vậy bị dao động. Hắn cùng rất nhiều đại lão cùng một chỗ trà trộn nhiều năm như vậy, dạng gì tâm địa gian dảo chưa thấy qua, ngươi còn có thể lừa dối hắn. Ta cũng đi theo cười to. Tiết Tiểu Thất cũng vỗ vai Lạp Thát đạo sĩ, vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi muốn cái gì, liền trực tiếp nói với ta, không cần chơi những này loè loẹt, ta đã sớm cho các ngươi chuẩn bị xong. Nói, Tiết Tiểu Thất liền kêu gọi chúng ta tới hắn phối dược hiệu thuốc. Tại một cái trong hộp tủ, trưng bày rất nhiều bình lọ lọ, có cầm máu chữa thương, có khôi phục nhanh chóng linh lực, còn có cựu chuyển quát cốt đan, đặc hiệu thuốc sổ. Cái gì cần có đều có, vừa nhìn thấy những dược vật này, con mắt của Lạp Thát đạo sĩ lần nữa thả ra tạc quang. Hắn kích động nói, "Tiểu Thất ca, chúng ta làm sao có ý tứ mỗi lần đều lấy không ngươi đồ đâu, ta chỗ này có 100 vạn, ngươi cầm tới, coi như là chúng ta dùng tiền mua." Tiết Tiểu Thất lại có chút không cao hứng nói, "Ngươi cái tên này, Tiểu Thất ca ta là người thiếu tiền sao? Ngươi nếu là dùng tiền mua lời nói, vậy ta thật không bán cho các ngươi." Ta chạy tới kia ngăn tủ bên cạnh, đưa tay cầm 7-8 bình thuốc, cất vào long hổ kính bên trong, một bên cầm vừa nói, "La lão lục, Tiểu Thất ca lấy ngươi làm huynh đệ, nhưng ngươi cùng hắn khách khí, thật sự là quá không ra gì, ngươi nhìn ta, đều là lấy không, còn phải ăn không? Ai cùng ngươi dường như da mặt dày như vậy, mặt ta da luôn luôn rất mỏng, thật không tiện chiếm người ta tiện nghi." Lạp Thát đạo sĩ nói, vội vàng bu lại, một tay lấy ta lôi ra, tiểu tử ngươi có thể hay không đừng như vậy lòng tham không đáy, cho lão tử chữa chút nhi nói, Lạp Thát đạo sĩ cũng bắt mấy bình thuốc, nhét vào trong càn khôn bát bảo nang của mình. Người còn lại vừa nhìn thấy chúng ta động thủ, đó cũng là không khách khí chút nào, cùng một bầy sói đói như thế, đem tiết tiểu thất trong hộp tủ thuốc trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Không nói những cái khác, phía trên giang hồ, ai không biết tiết ra dược phô thuốc đáng giá ngàn vàng, đừng nhìn ta nhóm ăn những thuốc kia liền cùng ăn lục vị địa hoàng hoàn dường như, ăn một lần một năm lớn, nhưng là tại Vạn La Tông mua bán lời nói, một cái nhỏ dược hoàn liền phải trị mười mấy vạn, cũng không phải là cái gì người đều có thể tại tiết ra dược phô mua được thuốc, tiết ra dược phô thuốc chỉ cấp người quen, còn có phụ cận phụ lao hương thân, nếu có bên ngoài tới người tu hành. Đến tiết ra dược phô chữa bệnh, cũng là không thể nào đem thuốc mang đi. Tiết tiểu thất nhìn thấy chúng ta thành không hắn tủ thuốc tử, trên mặt còn cười tủm tỉm, mấy người các ngươi tiểu tử thúi lưng đoạn, thuốc này còn nhiều, lần sau đến, ta lại cho các ngươi chuẩn bị thêm một chút. Tiểu thất ca chính là nhân nghĩa, về sau có dùng đến chúng ta những minh đệ này thời điểm, ngài cứ việc chào hỏi, nếu ai nói nửa chữ không, ta liền đánh gãy chân hắn. Lạp Thát đạo sĩ nơi này được tiện nghi còn quay mẽ. Chúng ta nơi này đang náo nhiệt, đột nhiên trong viện chuyển đến tiếng bước chân. Chiều ta lấy bên ngoài nhìn lên, phát hiện Nhạc Cường mang theo một người đến đây. Vẫn là nữ nhân. Nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện nữ nhân kia ta còn nhận biết, chính là con gái của Lưu Thiên Lan Lưu Lâm, lần trước lúc ở Thanh Thành Sơn, chúng ta còn chuyên môn đi tìm nàng. Lưu Lâm theo chúng ta trong miệng đạt được tin tức về Lưu Thiên Lan, liền nói muốn cùng chúng ta cùng đi hoang vực, cứu Lưu Thiên Lan ra. Không nghĩ tới nàng thật đúng là đi theo Nhạc Cường cùng nhau tới. Người đều chạy đi đâu rồi, đồ ăn đều chuẩn bị xong, tại sao không ai đâu? Nhạc Cường đối với nơi này hiển nhiên cũng rất quen thuộc, tiến sân nhỏ, liền gân cổ lên hô lên. Chu Linh Nhi vội vàng nên đón tiếp lấy, Cường tử đến đây, ngươi tiểu thất ca cùng mấy người bọn hắn tại hiệu thuốc đâu? Chị dâu tốt. Nhạc Cường chào hỏi một tiếng, liền hướng phía hiệu thuốc bên này đi tới. Lúc này, mấy người chúng ta cũng đi ra hiệu thuốc. Mấy người các ngươi tiểu tử tới rất nhanh a, lúc nào thời điểm tới? Nhạc Cường hướng phía chúng ta phất phất tay. Mấy người chúng ta nên đón tiếp lấy, Tiết Tiểu Thất vừa cười vừa nói, bọn hắn cũng là vừa tới không bao lâu, cái này mấy tên tiểu tử thúi, cùng thổ phỉ như thế, cơm cũng không kịp ăn, liền đến đem thuốc của ta tủ thanh không. Tiểu Thất ca, ngươi đừng khách khí với bọn họ, mấy người này tiểu tử trên thân tiền cũng không ít, nhất là nô kiếp, cả ngày cho người ta xem phong thủy, tiền cũng không có kiếm ít, cùng bọn hắn đòi tiền. Nhạc Cường vừa cười vừa nói, kia tiểu tử ngươi trước đó cũng dựa dẫm vào ta cầm không ít thuốc, cũng không gặp ngươi cho ta một phân tiền à? Tiết Tiểu Thất ngược lại đem một quân. Mấy người chúng ta đều đi theo ha ha phá lên cười. Sau đó, chúng ta một đám người liền đi tới trong viện bàn tròn bên cạnh, riêng phần mình ngồi xuống. Nhạc Cường giới thiệu sơ lược một chút Lưu Lâm, chúng ta lẫn nhau hàn huyên một phen. Tiết Tiểu Thất liền kêu gọi đám người tranh thủ thời gian ăn cơm, một hồi đồ ăn liền nên lạnh. Ăn cơm trước đó, Nhạc Cường nhân tiện nói, các ngươi có mấy người đều chuẩn bị xong chưa? Ta cùng các ngươi cùng đi hoang vực, cứu Lưu sư thúc về. Chương 2161, Đồng Lai Sơn đổi chương 2161, Đồng Lai Sơn đổi cường ca, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong, lúc trước Lưu Tiền Bối tại hoang vực đối với chúng ta có nhiều chiếu cố, hắn là vì yểm hộ chúng ta rời đi, mới bị lưu tại hoang vực, bất luận sống hay chết, chúng ta nhất định phải đem hắn cho mang ra. Lạc Thát đạo sĩ chém đinh chặt sắt nói, kia tốt, ăn xong bữa cơm này, chúng ta liền đi Đồng Lai, sáng sớm hôm sau, ta liền mang các ngươi đi hoang vực. Nhạc Cương nhìn về phía chúng ta. Cương tử, ngươi mang theo mấy người này tiểu huynh đệ, đi cái kia địa phương xa lạ, nhất định phải gấp bội cẩn thận, quan tâm lấy bọn hắn. Tiết Tiểu Thất nhắc nhở. Tiểu Thất ca yên tâm, trừ phi ta chết đi, bọn hắn khẳng định không có chuyện. Nhạc Cương tùy tiện nói. Nói cái gì ủ rũ lời nói, cái này còn không có xuất phát đâu, liền có chết hay không, các ngươi nhất định có thể bình an trở về. Tiết Tiểu Thất giống như là một cái lao đại ca như thế, đối với chúng ta những bọn tiểu bối này đều mười phần chiếu cố, cho lên các loại đan dược đến, cũng là chút nào không keo kiệt, thật là cảm động hết sức. Chúng ta vừa ăn vừa uống, trong lúc đó, Nhạc Cương hỏi một chút chúng ta cái kia hoang vực tình huống, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đơn giản cùng hắn nói chuyện, cái gì ba lập tộc, sát mục tộc cùng cắt lãng tộc tình trạng, đem chúng ta biết đến đều nói một lần. Mà nếu như Lưu Thiên Lan còn sống, khẳng định ngay tại sát mục tộc bên trong vương thành. Kia bên trong vương thành để phòng sơ nghiêm, cao thủ nhiều như mây, kia đội tuần tra bên trong cũng có rất nhiều cao thủ, thay nhau tuần sát, một ngày 24 giờ đều có cao thủ tại bên trong vương thành lắc lư, dù sao ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng nhận lời mời qua vương thành thị vệ, chút điểm này chúng ta quen thuộc. Hơn nữa còn có hai cái cường đại hộ quốc công trông coi, muốn đi vào cứu người, quả thực khó như lên trời, chúng ta nhiều người như vậy, liền xem như mong muốn lẫn vào bên trong vương thành cũng không dễ dàng như vậy. Mặc dù trên người có ẩn thân phủ, nhưng cũng không kiên trì được thời gian quá dài, liền phải bại lộ tại người khác trong tầm mắt, muốn cứu người hay là phải thật tốt mưu đồ một phen. Một bữa cơm ăn hơn một giờ, chúng ta liền rời đi Hồng Diệp cốc tiết ra dược phô. Ta phát hiện một vấn đề, cùng Nhạc Cường cùng đi đến Lưu Lâm, cũng chính là Lưu Thiên Lan nữ nhi, vẫn luôn không nói lời nào, chỉ là sắc mặt mười phần nghiêm trọng, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Lưu Thiên Lan tại Lưu Lâm hơn 10 tuổi thời điểm, liền bị hư không chản dẫn tới hoang vực, ở nơi đó chờ đợi hơn 20 năm, hết thảy đều đã cảnh còn người mất. Nếu như Lưu Thiên Lan nhìn thấy Lưu Lâm lời nói, đoán chừng đều đã không nhận ra được. Trong ký ức của hắn, Lưu Lâm có lẽ còn là hơn 10 tuổi thời điểm bộ dáng. Đây cũng là Lưu Thiên Lan trên đời này duy nhất lo lắng. Nhạc Cương là đại phú hào, ở bên ngoài Hồng Diệp cốc ngừng lại một chiếc rất lớn nhà xe, bên trong sức 10 phần xa hoa, chúng ta nhiều người như vậy ngồi ở trong xe, một chút đều không lộ vẻ chen chúc, hơn nữa còn có chuyên môn lái xe. Theo lỗ địa tới Bồng Lai cũng không xa, ước chừng 4-5 tiếng, chúng ta liền đến Bồng Lai phụ cận. Nhạc Cường cho chúng ta sắp xếp xong xuôi khách sạn, để chúng ta dừng chân, trực tiếp thẳng rời đi. Hắn nói muốn đi chúng ta rời đi địa phương sớm bố trí một chút, làm một cái cỡ nhỏ phát trận, dạng này khả năng chuẩn xác không sai đến hoang vực cái chỗ kia. Ta vừa cười vừa nói, Cường ca, có muốn hay không ta đi chung với ngươi, bảy trận phương diện này, ta vẫn có chút năng lực. Nhạc Cường lại khoát tay áo, nói rằng, không cần, trận pháp rất đơn giản, ta rất nhanh liền trở về. Chào hỏi một tiếng, Nhạc Cường liền rời đi. Chúng ta trong lúc rảnh rỗi, tập hợp một chỗ trò chuyện trong chốc lát, liền đều tự tìm địa phương đi ngủ đây. Một mực ngủ đến sáng sớm 7-8 giờ, tiểu béo liền tới đem ta đánh thức, đi nói ăn điểm tâm, một hồi liền muốn xuất phát đi hoang vực. Tiểu tử này nhìn qua hết sức kích động, một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Bởi vì Lạp Thác đạo sĩ cùng hắn hít hà rất nhiều lần hoang vực tình cảnh, nói nơi đó có mọc ra sừng ngựa, có đủ loại kỳ quái dã thú, chủ yếu nhất là còn có áo rách quần manh mỹ nữ. Nghe tiểu béo là trong lòng mong mỏi, tâm đã bay đến hoang vực cái chỗ kia đi. Tại trong tiểu điểm đơn giản ăn một bữa điểm tâm, chúng ta liền đón xe rời khỏi nơi này, sau đó dọc theo bờ biển lại đi bộ một khoảng cách. Sau 2 giờ, chúng ta liền đi tới một chỗ sườn đồi. Vừa nhìn thấy chỗ kia sườn đồi, ta bỗng nhiên cũng cảm giác 10 phần nhìn quen mắt. Bởi vì ta cùng Lạp Thác đạo sĩ theo hoang vực trở về thời điểm, ngay từ đầu liền thấy chỗ này sườn đồi. Lạp Thác đạo sĩ khẳng định cũng cảm thấy quen thuộc, thế là nói rằng, Cường ca, chúng ta sẽ không theo chỗ kia sườn đồi chỗ rời đi à? Được a, tiểu tử ngươi đủ thông minh a, ta cũng không nói gì, ngươi liền đoán được. Nhạc Cường có chút ngoài ý muốn. Không phải. Lúc trước ta cùng Ngô lão lục theo hoang vực rời đi thời điểm, đã đến kề bên này, cho nên ta mới nói như vậy. Lạp Thác đạo sĩ cười hắc hắc. Nhạc Cường nhẹ gật đầu, không sai, chúng ta chính là theo kề bên này rời đi, đêm qua ta đã bố trí xong, chỉ cần có cựu văn bản, chúng ta liền có thể rời đi nơi này, tiến về hoang vực, sở dĩ từ nơi này rời đi, là bởi vì nơi đây có một chỗ không gian 10 phần không ổn định, đây chính là vì cái gì rất nhiều người có thể từ nơi này nhìn thấy Hải thị thận lâu nguyên nhân, chúng ta có thể mượn nhờ thời không loạn lưu, tiến vào bên trong hoang vực. Cường ca, sẽ không xuất hiện cái gì đường rẽ à, đem chúng ta đưa đến một cái không gian khác bên trong, vậy nhưng liền phiền toái. Trì Lãng cẩn thận hỏi. Sẽ không, cái này cựu vân bàn bạch triển đã nói cho ta dùng như thế nào, các ngươi chỉ cần đi theo ta đi liền tốt. Nhạc Cường khoát tay áo. Sau đó, chúng ta đi theo Nhạc Cường, lại đi hơn một giờ, còn bò lên trên cái kia sườn đồi. Một đoàn người đứng tại bên bờ vực, hướng phía nơi xa nhìn lại, chính là mênh mông vô bờ mênh mông biển cả, biển gió thổi qua, lập tức khiến cho người tâm thần thanh thản. Cường ca, ngươi đem chúng ta mang đến nơi đây làm cái gì, phía trước không có đường. Tiểu béo hiếu kỳ nói. Ta tới đây, là muốn nói cho các ngươi biết, nhất định phải từ nơi này sườn đồi trên hướng xuống nhảy. Nhạc Cường mỉm cười. Lạp Thác đạo sĩ vốn là có chút sợ độ cao, nghe Nhạc Cường nói như vậy, lập tức dọa đến thân thể khẽ run rẩy. Hắn theo bản năng hướng phía sườn đồi phía dưới nhìn thoáng qua, chân đều đi theo run lên. Ai nha, không cứng cỏi. Sườn đồi phía dưới tất cả đều là to to nhỏ nhỏ tảng đá, nếu như không cách nào tiến vào hoang vực, chúng ta liền sẽ bị tươi sống ngã chết. Ta muốn hỏi, còn có hay không cái khác có thể rời đi nơi này phương thức? Tiểu tử ngươi sợ cái gì, không phải luôn luôn đều là gan vì a? Tất cả đều nghe ta hiệu lệnh, ta nói nhảy thời điểm, đại gia tay nắm cùng một chỗ nhảy, tại không có trước khi rơi xuống đất. Ai cũng không thể buông ra tay của nhau, bằng không thật sự có thể sẽ được đưa tới một nơi xa lạ đều không có. Nhạc Cường trợn nhìn Lạp Thác đạo sĩ một cái. Lúc này, ta nhìn thấy Nhạc Cường đem kia cựu vân bản lấy ra, ngón tay của hắn tại trên cựu vân bản mặt không ngừng kích thích, trên cựu vân bản mặt phù văn bắt đầu lấp lóe, mặt trên còn có một chút nhỏ bé kim đồng hồ, đang vì đó chuyển động. Lúc này, chúng ta đã kích động mở ra bắt đầu kéo tay của đối phương. Chương 2162, lại đến hoang vực chương 2162, lại đến hoang vực trong tay Nhạc Cường, kia cựu vân bản đang nhanh chóng xoay tròn, kim đồng hồ cũng đang điên cuồng chuyển động. Trong lúc nhất thời khí trường cuộn cuộn, sôi trào mãnh liệt, bốn phương tám hướng đều có cuồng gió thổi tới, để chúng ta có chút đứng không vững. Chuẩn bị xong chưa? Nhạc Cường hô lớn một tiếng. Chuẩn bị xong. Lưu Lâm ngay sau đó đáp lại một tiếng, có phần có một loại thấy chết không sờn ý vị. Chờ một chút, ta còn chưa chuẩn bị xong, ta liền không thể chuyển sang nơi khác rời đi sao? Không phải nhảy núi đúng không? Lạp Thác đạo sĩ sợ hãi đến đã mang theo tiếng khóc nức nở, tiểu tử này thật là có một chút sợ độ cao. Tiểu béo cũng sợ, nhưng là hắn chịu đựng không nói lời nào. Không có thời gian, chuẩn bị kỹ càng muốn đi. Nhạc Cường nói, đi tới sau lưng Lạp Thác đạo sĩ, một cước liền đá vào cái mông của hắn bên trên. Lạp Thác đạo sĩ phát ra một tiếng cuồng loạn tiếng kêu to, cái thứ nhất rơi xuống vách núi. Mấy người chúng ta đều lẫn nhau lôi kéo tay, hắn một chút đi, mấy người chúng ta cũng bị kéo xuống, cùng theo rơi xuống bên dưới vách núi mặt. Ta vừa quay đầu lại, liền thấy Nhạc Cường cũng bắt lấy tiểu béo cánh tay, đi theo chúng ta cùng một chỗ hướng phía bên dưới vách núi mặt rơi xuống. Mới vừa rồi còn nhìn thấy kia bên dưới vách núi mặt là một mảnh loạn thạch, nhưng khi thân thể của chúng ta nhảy đến bên dưới vách núi mặt một phút này, trước mắt liền xuất hiện sương mù trắng xóa, giống như là tại trong tầng mây xuyên thẳng qua. Nhắm mắt lại, không nên nhìn. Nhạc Cường lần nữa lớn tiếng nhắc nhở. Ta vội vàng nhắm mắt lại, lập tức cảm giác thân thể tại cấp tốc hạ xuống, giống như rơi vào vực sâu không đáy. Loại cảm giác này không cách nào hình dung, nội tâm ngược lại là vô cùng sợ hãi. Tốt ở loại tình huống này cũng không có duy trì quá dài thời gian, cũng chính là 2-3 phút quan cảnh, ta cũng cảm giác được thân thể của ta giống như đập vào trên thứ gì mặt, sau đó liền lốt bốt một hồi nhi tiếng vang. Thân thể rơi trên mặt đất, nhưng là một chút cũng không đau. Ta vội vàng mở mắt, hướng phía nhìn một phía, nhưng thấy lúc này chúng ta ngay tại một cái lùi bại nhà tranh bên trong, vừa quay đầu lại công phu, liền nhìn thấy một người đàn ông đang tắm. Hắn nhìn thấy chúng ta một đám người theo trên nóc nhà rớt xuống, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Kế tiếp, người kia hoảng sợ hét to một tiếng, xé đến đây một trường gia thú, liền kêu to chạy ra ngoài. Ta còn chưa hiểu tới là chuyện ra sao, liền nghe đến phía dưới Cốc đại ca buồn bực nói, tiểu kiếp, ngươi ngồi lên nghiện đúng không? Tranh thủ thời gian từ trên người ta xuống tới. Ta cúi đầu xem xét, lúc này đang cưỡi tại Cốc đại ca trên cổ. Chết không được một chút cũng không đau. Từ béo tử, lan đi, ta nhanh không còn thở. Âm thanh của Nhạc Cường cũng chuyển tới. Ta quay đầu nhìn lên, liền thấy tiểu béo đang ngồi ở sau lưng của Nhạc Cường bên trên, ánh mắt hướng phía vừa rồi đi ra ngoài nam nhân kia nhìn lại. Nhớ mang máng, Nhạc Cường nhảy xuống vách núi thời điểm, là lôi kéo tiểu béo cùng một chỗ nhảy đi xuống. Ngươi nói ngươi tuyển ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọn một trọng tài lớn nhất. Tiểu béo lúc này mới theo trên người Nhạc Cường rời cái mông, nói với Lạp Thác đạo sĩ, "La ca, ngươi gạt ta, không phải nói có áo rách quần banh nữ nhân xinh đẹp sao? Như thế nào là nam? Bên ngoài khẳng định có, đừng có gấp." Lạp Thác đạo sĩ cũng từ dưới đất bò dậy, hướng phía ngoài phòng đi đến. Chúng ta mấy người này theo sườn đồi chỗ tới, vừa vặn rơi vào một cái cỏ tranh phòng trên nóc nhà, đem kia cỏ tranh phòng hoàn toàn san bằng. Vừa rồi tắm rửa kia anh em, đoán chừng bị sợ hãi đến không nhẹ, tưởng rằng trên trời rơi xuống đến một đám biến thái tới. Rất nhanh, tất cả chúng ta đều rời đi cái này rách dưới địa phương, đi ra bên ngoài nhìn lên, phát hiện nơi này là một cái nhỏ trại, cách đó không xa còn có rất nhiều tương tự lùi bại phòng ở chờ chúng ta đi ra đi không bao lâu, nhưng thấy vừa rồi cái kia mặc da thú ra hỏa, lại chạy tới, sau lưng còn đi theo 20-30 cầm dao đĩa người. Kia mặc da thú ra hỏa, bên người đi theo một cái lao đầu nhi, chỉ vào chúng ta, tức hồn hển nói, tộc trưởng, chính là mấy tên này, theo nóc nhà đến rơi xuống, nhìn lén ta tắm rửa, bọn hắn thật sự là quá không biết xấu hổ. Ta nhổ vào, ngươi toàn thân không có hai lạc thịt, dáng dấp cùng châu chấu dường như, có gì đáng xem, béo ra chính là nhìn một cái heo cũng không nhìn ngươi. Tiểu béo chỉ vào hán tử kia nói rằng, ngươi không cần nhìn heo, chính ngươi liền dáng dấp giống heo. Hán tử kia đối tiểu béo một câu. Tiểu béo nhìn một chút bụng của mình, song tay run một cái, trực tiếp đem bắt diện tử kim chủ y lấy ra, ta đập chết ngươi tin hay không? Các ngươi là ai? Vì cái gì chạy đến chúng ta chạy bên trong đến? Người tổ trưởng kia mắt lạnh nhìn chúng ta. Lão nhân gia, chúng ta đi ngang qua nơi đây, muốn hỏi một chút đây là địa phương nào? Lạc Thác đạo sĩ còn tính là khách khí hỏi. Các ngươi đều chạy đến nơi đây nhìn lén ta tắm rửa, còn không biết là địa phương nào? Kia gia thú hán tử thiếu, khí ta đều muốn đánh hắn. Trước bắt lấy bọn hắn lại nói. Tộc trưởng vung tay lên, phía sau hắn những cái kia hán tử lập tức hướng phía chúng ta bên này nhào giết tới đây, ta cũng chẳng thèm cùng bọn họ đánh, lãng phí thời gian, trực tiếp vỗ thiên cương ấn, đem thần thú công phúc tung ra ngoài. Kia công phúc vừa xuất hiện, toàn thân vàng óng ánh lân giáp, lát một cái thân thể, phát ra rầm rầm tiếng vang, lập tức sợ hai đến những cái kia hán tử không dám tới gần. Chủ yếu là thân hình công phúc khổng lồ, gần nhất dáng vóc vừa dài không ít, nhìn qua uy phong lấm lấm. Đây là quái thú gì, thế nào như thế đáng sợ? Người tổ trưởng kia cả kinh thất sắc. Cái này lời nói vừa dứt, thần thú công phúc liền mở ra buồn máu miệng rộng, hướng phía đối diện đám người kia phun ra một ngụm của nước, lập tức đem những người kia cho súng kích 7-8-8, khắp nơi đều là. Lạp Thác đạo sĩ chợt hướng phía cái kia mặc da thú ra hỏa đi tới, bắt lại cánh tay của hắn, vứt xuống chúng ta bên này. Hán tử kia sợ hãi đến run lẩy bẩy, hoảng sợ nói rằng, các ngươi đừng giết ta. Muốn nhìn liền xem đi nói, hắn còn muốn đem trên người hắn da thú giật xuống đến. Cho lão tử mặc vào, ai mẹ nó muốn nhìn ngươi. Cốc Hạo Nhiên dùng kiếm chỉ hướng hắn. Ta đến hỏi ngươi, đây là địa phương nào? Ta đi tới kia da thú nam bên người. Nơi này là ba lạc tộc lãnh địa, chúng ta cái này trại gọi Lạp Ni trại. Hán tử kia nơm nớp lo sợ nói. Nơi này cách lấy Tân Thành có bao xa? Lạp Thác đạo sĩ cũng tới trước hỏi. Cách Tân Thành hơn 300 dặm, các ngươi còn muốn biết gì nữa? Ta đều nói. Hán tử kia lại nói. Mấy người chúng ta lẫn nhau nhìn thoáng qua, ta chợt nói rằng, mấy vị, lúc trước Lưu Tiền Bối chính là Tân Thành thành chủ, chúng ta vừa tới Hoang Vực, tạm thời liền đi kia Tân Thành đặt chân a, tạm thời đi trước kia Tân Thành an ổn xuống, sau đó lại chậm rãi thương nghị như thế nào cứu chuyện của Lưu Tiền Bối. Lưu Tiền Bối cùng chúng ta rời đi lâu như vậy, hiện tại Tân Thành thành chủ chỉ sợ đã bị người khác cho thay thế a. Lạc Thác đạo sĩ có chút không yên lòng nói. Cái này cũng không sao, Tân Thành bên trong có Mộc Long cùng Hổ Phách hai vị tướng quân, bọn hắn khẳng định còn tại, tìm bọn hắn chính là. Chương 2163, Hỏa Phách Cơ Đội. Chương 2163, Hỏa Phách Cơ Đội. Không nghĩ tới chúng ta thông qua cựu văn bản, vậy mà đi thẳng tới ba lạc tộc lãnh địa, nơi này cách lấy ba lạc tộc Tân Thành còn có hơn 300 dặm khoảng cách, chúng ta một đoàn người muốn chạy tới, còn phải tốn phí không thiếu thời gian. Lại tới đây về sau, chúng ta nhất định phải tìm một cái chỗ đặt chân, sau đó khả năng chậm rãi thương nghị thế nào cứu chuyện của Lưu Thiên Lan. Hỏi rõ ràng Tân Thành phương hướng về sau, chúng ta một đường ra roi thúc ngựa, hướng phía Tân Thành phương hướng mà đi. Liên tiếp đi 3-4 tiếng, trước mắt đống nhiên xuất hiện một mảnh phiên chợ, các loại làm buôn bán nhỏ người tụ tập ở này. Ta nhìn thấy có bán món ăn, bán lương thực, còn có bán các loại gia thú, mười phần náo nhiệt. Mấy người chúng ta mặc xem xét liền không giống như là hoang vực nơi này người, rất nhanh liền nên đón rất nhiều người ánh mắt kinh ngạc, thậm chí có ít người nhìn thấy chúng ta liền xa xa tránh thoát. Chỗ này người giao dịch đều là dùng bạc cùng vàng loại tiền tệ này, trên người chúng ta cũng không có. Lần trước rời đi thời điểm, Tầm Lăng công chúa cho chúng ta những cái kia vàng đã sớm đổi thành tiền. Vừa nhìn thấy phiên chợ bên trên bán quả vật những địa phương kia, tiểu béo thèm trùng liền đi lên la hét muốn mua chút đồ vật ăn, chỉ tiếc trên người chúng ta mang nhân dân tệ, ở chỗ này một chút cũng không phát huy được tác dụng. Lúc này Lạc Thác đạo sĩ đi tới bên người của tiểu béo, vỗ một cái bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, tiểu béo, muốn ăn đồ tốt, đi theo ca ca đi, ca mua cho ngươi ăn ngon. Thật sao? Tiểu béo lập tức sướng đến phát rồ rồi. ca lúc nào thời điểm lừa qua ngươi, yên tâm, ngươi mong muốn món gì ăn ngon, ca đều mua cho ngươi. Nói, Lạp Thát đạo sĩ liền lôi kéo Tiểu Béo hướng phía phiên chợ chỗ sâu đi đến. Tại rời đi thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ còn để chúng ta tại nguyên chỗ chờ lấy hắn, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tiểu La, ngươi đừng làm loạn a, chúng ta còn có chính sự. Cốc đại ca nhắc nhở một câu. Yên tâm đi Cốc đại ca, ta tự có chừng mực. Lạp Thát đạo sĩ hướng phía chúng ta khoát tay áo, rất nhanh biến mất tại trong đám người. Mấy người chúng ta cũng là bất đắc dĩ, đành phải tìm chỗ vắng người, chờ lấy Lạp Thát đạo sĩ, cũng không biết tiểu tử này làm cái quỷ gì. Cũng may, các loại thời gian không phải rất dài, ước chừng nửa giờ về sau, Lạp Thát đạo sĩ liền dẫn Tiểu Béo gây trở lại. Trở về thời điểm, ta nhìn thấy hắn cùng Tiểu Béo trong tay phân biệt đều nắm vài thất cao lớn tráng kiện ngựa chiến. Thấy cảnh này, mấy người chúng ta đều trợn tròn mắt. Cốc đại ca vội vàng nên đón tiếp lấy, "Tiểu La, ngươi từ nơi nào làm tới nhiều như vậy ngựa chiến, không phải là giành được a?" Mặc dù là tại hoa vực, khi phụ người chuyện ta cũng không thể làm. "Cốc đại ca, chúng ta cũng không có đoạn, những này ngựa chiến là La ca dùng hỏa phách cơ cùng người đổi lấy, người kia còn mười phần cảm tạ chúng ta, cho chúng ta không ít bằng đâu." Tiểu Béo lung lay trong tay căng phòng túi tiền, cười ánh mắt đều nhanh nhìn không thấy. Cốc đại ca có chút mà bức, cái gì hỏa phách cơ? Người khác không biết rõ, ta nhưng biết cái này hỏa phách cơ là cái quái gì, chính là cái bật lửa, bên ngoài một khối tiền một cái, còn không mang theo thông khí cái chủng loại kia. Lạp Thát đạo sĩ ra hỏa này, thật sự là quá gà tặc, vậy mà dùng cái bật lửa đổi lấy nhiều như vậy ngựa chiến. Lần này tốt, con đường sau đó, chúng ta cũng không cần đi tới đi Tân Thành. Cốc đại ca, La ca nói hỏa phách cơ chính là cái bật lửa, người nơi này thật sự là không có thấy qua việc đời. La ca đem cái bật lửa lấy ra, có thể đem bọn hắn sướng đến phát rồi, không riêng cho chúng ta nhiều như vậy ngựa chiến, còn đưa chúng ta không ít tiền. Tiểu Béo vui vẻ nói rằng, Tiểu La, tiểu tử ngươi cũng quá thiếu đạo đức, vậy mà dùng cái bật lửa lắc lư người ta lời ít tiền cũng không dễ dàng à. Cốc đại ca có chút tận tình nói rằng, Cốc đại ca, tục ngữ nói vật hiếm thì quý, ta cũng không có hố bọn hắn, cái này cái bật lửa là ta từ bên ngoài mang tới, đi vào hoang vực, cái bật lửa chính là hiếm thấy chất bảo, tại hoang vực lao đáng tiền, tên kia xoay tay một cái, đoán chừng lại có thể gấp bội bán không ít tiền, hắn còn kiếm lời đại tiện nghi nữa nha. Lạp Thát đạo sĩ đắc ý nói, tiểu tử ngươi thật sự là lanh lợi, chuyện này đều có thể nghĩ ra được. Nhạc Cương nhịn không được ha ha phá lên cười. Bất quá Lạp Thát đạo sĩ nói không sai, vật hiếm thì quý, phàm là cái này hoang vực không có có đồ vật, chỉ cần Lạp Thát đạo sĩ lấy ra, đều là giá trị liên thành. Có vàng chúng ta ở chỗ này liền dễ dàng hơn. Lập tức, Lạp Thát đạo sĩ đem kia một cái túi vàng đều cho chúng ta điểm, để chúng ta muốn mua cái gì liền mua cái gì. Một đoàn người tìm tới một chỗ tiểu quán tử, tìm địa phương ngồi xuống, điểm cả bản sơn chân hải vị, cũng chỉ dùng một khối nhỏ vàng, đối phương còn tìm cho chúng ta không ít bạc vụn. Không nghĩ tới a, vừa đi tới hoang vực, chúng ta liền thành thổ tài chủ. Ăn uống no đủ về sau, chúng ta tiếp tục đi đường, Tiểu Béo mang theo chúng ta tại phiên chợ bên trên đi dạo một vòng, bụng kia liền cùng hang không đáy dường như, còn ăn không ít quả vặt. Như thế, rời đi phiên chợ về sau, chúng ta đều cưỡi lên ngựa chiến, tiếp tục hướng phía Tân Thành phương hướng mà đi. Duy nhất không mỹ chính là, Tiểu Béo cưỡi đến kia thất ngựa chiến cước trình có chút chậm, cũng không phải là kia thất ngựa chiến không đủ cường tráng, chỉ là bởi vì Tiểu Béo quá nặng, thành kia thất ngựa chiến khó có thể chịu đựng chi trọng. Như thế chúng ta đuổi đến nửa ngày đường, cũng đã đi lại gần 200 dặm. Trời tối xuống về sau, chúng ta liền tìm một chỗ đặt chân, dự định xây dựng cơ sở tạm thời, sáng sớm ngày mai lại đi đường. Chủ yếu là cái này đêm hôm khuya khoắt, đường xá của hoang vực khó đi, sợ bị ngựa chiến đưa đến trong khe. Còn thừa lại hơn 100 dặm đường, đoán chừng ngày mai buổi trưa liền có thể đến tới Tân Thành. Ta đem tử bạt thả ra, ở phía trước trong rừng cây bắt được một cái cùng loại với dê rừng quái thú, không có sừng dê, trên thân còn có lân phiến, móng bên trên lớn 5 cái ngón chân, bất quá hương vị bắt đầu ăn lại hết sức ngon, đại gia hỏa đem dê rừng nướng, lấp đầy bụng, đều tự tìm một chỗ ngủ xuống dưới. Sáng sớm hôm sau, chúng ta tiếp tục đi đường, rốt cục tại trước giữa trưa, đặt tới Tân Thành. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều tại Tân Thành chờ qua một đoạn thời gian, nhất là ta, tại Tân Thành đợi thời gian lâu nhất, kém một chút nhi thì thành của Tân Thành người đứng thứ hai, cho nên Tân Thành binh lính thủ thành còn nhận biết ta, vừa nhìn thấy ta tới, liền trực tiếp mở ra cửa thành, thả hai người chúng ta đi vào. Trong thành binh sĩ rất mau đem chúng ta đến tin tức truyền đưa cho Tân Thành Mộc Long cùng Hồ Nước hai vị đại tướng, hai người bọn hắn cưỡi ngựa chiến một đường lao vùn vụt tới. Cách chúng ta còn cách một đoạn thời điểm, liền từ ngựa chiến bên trên nhảy xuống tới, nhanh đi vài bước, đi tới trước mặt của ta. Tham kiến Ngô tướng quân, hai người kia quỳ một chân trên đất, hướng phía ta hành lễ. Hai vị tướng quân xin đứng lên. Ta vội vàng đem hai người bọn họ cho nâng đỡ lên. Kia Mộc Long tướng quân khởi thân, liền hỏi, lúc trước rời đi thời điểm, chúng ta thành chủ là theo chân hai người các ngươi cùng đi, hắn thế nào không có cùng các ngươi đồng thời trở về? Chương 2164, cường lực hỏa phách cơ. Chương 2164, cường lực hỏa phách cơ. Chuyện này nếu là nói đến, kia thật đúng là hài tử không có mẹ, nói rất dài dòng. Ta vỗ bả vai Mộc Long tướng quân một cái, chúng ta trở về rồi hay nói à, ở chỗ này không tiện lắm. Lập tức, chúng ta một đoàn người liền hướng phía Tân Thành bên trong đi tới. Đi tới trước đó Lưu Thiên Lan ở lớn trong trạch tử. Vừa đi tới cái này lớn trong trạch tử, ánh mắt của Lưu Lâm liền bốn phía đảo mắt, khi đi đến một chỗ trong hoa viên thời điểm, Lưu Lâm đống nhiên dừng bước, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Ta nhìn thấy nàng vẻ mặt khác thường, liền hỏi, "Lưu sư tỷ, nơi này có cái gì không đúng sao?" Ta khi còn bé liền rất thích hoa, từng theo ta phụ thân ta nói qua, về sau nhà chúng ta chỗ ở, nhất định phải trồng đầy đủ loại hoa, còn cùng ta cha ta nói muốn trồng ở nơi nào, nơi này loại hoa vị trí, cùng ta khi còn bé nói giống nhau như lúc Lưu Lâm nói đến đây, nước mắt liền lăn xuống. Nơi này chính là Lưu Tiền Bối ở lại tòa nhà, hắn là cái này Tân Thành thành chủ. Lạc Thát đạo sĩ nói với Lưu Lâm, những này hoa hẳn là Lưu Tiền Bối tưởng niệm ngươi, cho nên mới gieo xuống. Ta cũng nói theo. Lưu Lâm nhẹ gật đầu, lau một cái nước mắt, đi theo chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Hổ Phách tướng quân liền tò mò hỏi, Nô tướng quân, ngài mang tới những người này làm cái gì? Ta chỉ vào Lưu Lâm nói rằng, vị này là thành chủ nữ nhi. Nghe nói lời ấy, Hổ Phách cùng Mộc Long cả kinh thất sắc, vội vàng quỳ lạy xuống dưới, thuộc hạ tham kiến tiểu chủ. Đều đứng lên đi, chúng ta trong phòng nói chuyện. Ta chào hỏi một tiếng, hai vị kia tướng quân cái này mới đứng dậy, đi theo chúng ta tiến vào trong đại sảnh. Thành chủ này nhà, kiến tạo không là bình thường xa hoa, trong viện các loại kỳ chân dị thảo, trong phòng cũng trưng bày các loại ngọc khí kỳ thạch loại hình. Tiểu béo sau khi vào nhà, tựa như là Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên như thế, chỗ nào đều hiếu kỳ, kích động nói, khá lắm, trong phòng này nhiều như vậy đẹp mắt đồ vật, nếu là mang về nhất định có thể bán không ít tiền a. Lạc Thát đạo sĩ vô một cái đầu của tiểu béo dưa, tiểu tử ngươi thế nào cùng Ngô lão lục như thế biến như vậy tham tiền, trông thấy đồ tốt liền muốn thuận đi. Tiểu kiếp còn không phải theo ngươi học xấu, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Tiểu béo trợn nhìn Lạc Thát đạo sĩ một cái. Lúc này, Lưu Lâm giống như lại phát hiện gì rồi, vội vàng bước nhanh tới, cầm lên trên bàn một vật. Nhưng thấy ở phòng khách chủ nhân vị bên trên, trưng bày một cái không đáng chú ý khung hình, tương khung lý mặt là một chương ảnh đen trắng, nhìn qua mười phần cũ kỹ, trên tấm ảnh tất cả đều là vết rạn, trong hình kia có hai người, một cái là lúc còn trẻ Lưu Thiên Lan, một cái khác chính là khi còn bé Lưu Lâm. Ban đầu ở Tân Thành ở lâu như vậy, đều không có chú ý tới nơi này còn có khung hình. Vừa nhìn thấy cái này ảnh chụp, Lưu Lâm trực tiếp đặt ở tim, càng khóc dữ dội hơn. Chúng ta cũng không dám quấy rầy nàng, nhìn vật nhớ người, dù sao hơn 20 năm không gặp, nếu như Lưu Thiên Lan còn sống, nếu như hắn lần nữa nhìn thấy nữ nhi của mình, thật không biết phải là cái gì dạng tâm tình. Ngẫm lại đã cảm thấy có chút lòng chua xót. A hồi lâu sau, Lưu Lâm mới điều chỉnh tốt cảm xúc. Ta nhìn về phía Mộc Long cùng Hổ Phách hai vị tướng quân, hỏi, chúng ta đi lâu như vậy, cái này Tân Thành liền không có tuyển ra mới thành chủ đi ra? Không có, thành chủ là cùng hai vị tướng quân rời đi, chúng ta cảm giác được các ngươi khẳng định sẽ còn trở lại, chúng ta chỉ tin phục thành chủ, những người còn lại muốn làm cái này Tân Thành thành chủ chúng ta cũng không nhận. Mộc Long tướng quân trầm giọng nói rằng, chúng ta thành chủ đâu, thế nào không có cùng các ngươi đồng thời trở về? Hổ Phách lần nữa có chút lo lắng nói rằng, hai vị này tướng quân cũng không biết Lưu Thiên Lan tình huống, càng không biết Lưu Thiên Lan là giống như chúng ta theo một cái không gian khác qua người tới. Giờ phút này vì cứu Lưu Thiên Lan đi ra, ta cũng không thể không đem Lưu Thiên Lan tình huống cùng hai vị tướng quân cẩn thận nói một lần. Nghe được ta nói những này, hai vị tướng quân rất là chấn kinh, kia Mộc Long tướng quân vẻ mặt khó có thể tin nói, các ngươi cùng thành chủ thật là theo một cái không gian khác tới. Ta thế nào không có nghe thành chủ nói qua? Thành chủ làm sao lại nói với các ngươi những chuyện này? Lúc trước ba người chúng ta người chính là tiềm nhập sắc mục tộc bên trong vương thành, mong muốn từ nơi đó chạy trốn, trở lại không gian của chúng ta bên trong, không đoán chúng ở giữa xuất hiện sai lầm, chỉ có hai người chúng ta trở về, các ngươi thành chủ rơi vào người của sắc mục tộc trong tay, hai chúng ta lần này dẫn người trở về, chính là đặc biệt tới cứu các ngươi thành chủ. Ta nghiêm mặt nói, sắc mục tộc cùng chúng ta ba lạc tộc luôn luôn đều là tử thủ, nếu như người của sắc mục tộc biết thành chủ là ba lạc tộc thành chủ lời nói, là không thể nào nhường hắn sống sót, các ngươi đều đi đã lâu như vậy, chúng ta thành chủ còn có thể sống sao? Mộc Long tướng quân có chút lo lắng nói rằng, chúng ta cũng nghĩ về sớm một chút cứu thành chủ, thật là vẫn luôn không có tới nơi này biện pháp, chúng ta ở bên ngoài tìm hồi lâu, mới rốt cục thành công lần nữa tiến vào hoa vực, lần này lại tới đây, là muốn tìm cầu hai vị tướng quân hỗ trợ, phái một số người ra ngoài, tìm hiểu một chút sắc mục tộc tình huống, nhìn xem thành chủ đến cùng còn có hay không còn sống. Ta nghiêm mặt nói, chỉ cần thành chủ còn sống, ta Tân Thành tất cả tướng sĩ nguyện ý theo các ngươi giết vào sắc mục tộc vương thành, đem thành chủ cứu trở về. Hổ Phách kích động nói, Hổ Phách tướng quân, làm sự tình đâu, phải động não tử, sắc mục tộc binh cường mã trắng, liền nương tựa theo cái này Tân Thành một hai vạn binh mã liền muốn tiến đánh sắc mục tộc vương thành, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Ý của chúng ta là dùng trí, các ngươi trước phái người đi nghe ngóng thành chủ đến cùng còn có hay không còn sống, sau đó chúng ta lại tìm cách tiến vào bên trong vương thành, đem thành chủ cho cứu trở về. Lạc Thát đạo sĩ đi qua vô bả vai Hổ Phách một cái. Mộc Long tướng quân nhẹ gật đầu, nói rằng, tốt, ta cái này phái người đi nghe ngóng. Chỉ là sắc mục tộc vương thành tốt đi vào, nhưng là bên trong vương thành hoàn thành, chúng ta người khẳng định vào không được, cái này không dễ làm a. Bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có giúp vu, các ngươi có thể hối lộ một chút bên trong hoàng thành thị vệ hoặc là thị nữ loại hình, giúp các ngươi nghe ngóng tin tức, ta chỗ này có mấy thứ bảo bối, các ngươi xuất ra đi bán thành tiền, cầm tiền, liền sẽ hối lộ sắc mục tộc hoàng thành người ở bên trong, khẳng định sẽ có tin tức. Nói, Lạc Thát đạo sĩ theo trên thân lấy ra mấy cái bật lửa đi ra, lần này Lạc Thát đạo sĩ hào phóng, lại còn có một cái thông khí cái bật lửa. Nhìn thấy Lạc Thát đạo sĩ cầm trong tay cái bật lửa, Mộc Long cùng Hổ Phách đều sửng sốt một chút. La tướng quân, đây là vật gì? Mộc Long tướng quân kinh ngạc nói. Lạc Thát đạo sĩ chợt đốt lên bật lửa, tiếp tục lắc lư nói, bảo bối này gọi hỏa phách cơ, bên trong hỏa nguyên lấy không hết, dùng không cạn, muốn lúc nào thời điểm châm lửa liền lúc nào thời điểm châm lửa, nơi này còn có một cái cường lực hỏa phách cơ, hiệu quả gấp bội, nhất định phải bán giá tiền cao một chút nhì, các ngươi đem mấy người này hỏa phách cơ bán, ít ra có thể góp đủ hơn vạn lượng hoàng kim, đầy đủ dùng a. Chương 2165, giá trị vạn kim. Chương 2165, giá trị vạn kim. Lạc Thát đạo sĩ thật đúng là một cái lớn lắc lư, cầm mấy cái bật lửa tới, trông thấy ai cũng lắc lư, liền ngay cả người mình đều không buông tha. Bất quá Mộc Long cùng Hổ Phách hai vị tướng quân, thật đúng là chưa từng gặp qua cái này cái bật lửa, lại nghe được Lạp Thát đạo sĩ giới thiệu, trợn cả mắt lên. Kia Mộc Long tướng quân nói rằng, đây thật là bảo bối a, khẳng định giá trị liên thành, bán cho trong thành những cái kia phú thương lời nói, còn không phải muốn đoạt lấy. Hổ Phách tướng quân ngay sau đó cũng nói, là tướng quân, ngài nơi đó còn có không có có dư thừa hỏa phách cơ. Ta nhiều năm như vậy đi theo thành chủ, cũng hơi có chút gia tư, có thể lấy ra mua một cái, bất quá kia cường lực hỏa phách cơ ta khẳng định mua không nổi, có thể hay không bán cho tiểu tướng ta hơi rẻ. Dễ nói, chỉ muốn các ngươi đem chuyện này làm thành, một mình ta đưa các ngươi một cái hỏa phách cơ, hơn nữa còn là cường lực hỏa phách cơ thế nào? Lạp Thát đạo sĩ rất là hào phóng bộ dáng. Thật muốn mỗi người đưa chúng ta một cái cường lực hỏa phách cơ. Mộc Long cũng đi theo kích động. Ta lúc nào thời điểm lừa qua các ngươi, chuyện này các ngươi tranh thủ thời gian chứng thực, mau chóng thăm dò được thành chủ tin tức. Lạp Thát đạo sĩ nghiêm mặt nói. Được rồi, hai chúng ta cái này phải, trước tiên đem mấy người này hỏa phách cơ bán đi. Mộc Long đội vàng trả lời. Chớ bán tới Tân Thành. Tốt nhất là bán cho Sắc Mục tộc hoặc là Cắt Lãng tộc bên kia, ta không thể kiếm mình người tiền. Lạp Thát đạo sĩ vẫn không quên nhắc nhở một câu. Kia hai cái tướng quân lên tiếng, đội vàng rời khỏi nơi này. Kế tiếp, chúng ta chỉ có thể chờ lấy. Kia Sắc Mục tộc hoàn thành, không thể tùy tiện đi vào, chúng ta nhất định phải đạt được Lưu Thiên Lan sống hay chết tin tức mới có thể đi vào, bởi vì chúng ta chỉ có thể đi vào một lần, một khi đánh cỏ động rắn, lại nghĩ lẫn vào hoàng thành liền quá khó khăn. Hơn nữa trải qua lần trước ba người chúng ta như thế nháo trò, bên trong Sắc Mục tộc hoàng thành khẳng định đề phòng càng thêm nghiêm. Sát Mục tộc vương bên người lưu đấu, có hai cái siêu cấp cao thủ lợi hại, chính là kia hai cái hộ quốc công, ta xem chừng, phải có tu vi địa tiên cảnh, nếu như bị bọn hắn bắt lại, mấy người chúng ta không nhất định có thể thoát thân. Như thế, chúng ta một đoàn người liền tại Tân Thành ở ta đột nhiên nghĩ đến, ta tại Tân Thành bên trong cũng có một bộ tòa nhà lớn, liền dẫn tiểu béo bọn hắn đi ta tòa nhà lớn bên trong ở lại. Bên này vừa tới ta tòa nhà cổng, liền nhìn thấy một đám người đã đang chờ ta. Cầm đầu là Nạp Cốt Chắc cùng cả Ly Dạ. Nhìn thấy bọn hắn ta cảm giác mười phần thân thiết, lần trước ta đến hoang vực thời điểm, cái thứ nhất gặp phải chính là Nạp Cốt Chắc bọn hắn. Vừa nhìn thấy ta trở về, Nạp Cốt Chắc hết sức kích động, đội vàng bu lại, "Ân công, nghe nói ngài trở về, chúng ta đều ở chỗ này chờ ngài. Nhìn thấy ngài thật sự là quá tốt." Các Ly Dạ cũng hướng phía ta đi tới, quỳ trên mặt đất, hướng ta hành lễ. "Đều đứng lên đi, về sau không cần hành đại lễ, ta chính là trở về dạo chơi." Ta chào hỏi một tiếng. Lúc này, ta nhìn thoáng qua Cạ Ly Dạ, phát hiện cái này tiểu nha đầu lớn thân thể, trước kia tại cái kia trại bên trong cũng cảm giác rất xinh đẹp, lần này tại Tân Thành đặt chân, sinh hoạt khá hơn một chút, lại mặc vào quần áo mới, ăn đủ no mặc đủ ấm, thân thể này liền dáng dấp nhanh hơn. Nhìn thấy ta đang nhìn nàng, các Ly Dạ không khỏi sắc mặt hơi đỏ lên. "Chủ nhân, tiệc tối đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chủ nhân cần dùng bữa ăn sao?" Các Ly Dạ đỏ mặt nói. "Có thể có thể. Ta mang đến một đám bằng hữu, cho ta thật tốt chiêu đãi một chút." Ta chào hỏi một tiếng, mang theo Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn liền đi vào ta trong trạch tử. Lúc này, ta nghe được tiểu béo nói với Lạp Thát đạo sĩ, "La ca, ngươi thật sự là gạt người, còn nói ở chỗ này có thể nhìn thấy áo rách quần manh nữ nhân xinh đẹp, ta cũng không thấy được à, quần áo đều xuyên thật tốt." Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc, vỗ một cái đầu của tiểu béo, "Tiểu béo, xem ra ngươi là trưởng thành, ngươi muốn là ưa thích xinh đẹp muội muội, lúc buổi tối, nhường Ngô lão lục an bài cho ngươi hai cái, tại Tân Thành, Ngô lão lục địa vị không phải thấp, ngươi muốn cái gì dạng mỹ nữ hắn đều có thể an bài cho ngươi." Tiểu béo mặt đỏ lên, có chút nhăn nhó nói rằng, "Kia, vậy không tốt lắm ý tứ." "Tiểu béo, tiểu tử ngươi học xấu, ngươi muốn mỹ nữ làm gì?" Cốc đại ca đụng lên tới nói, "Ta để bọn hắn ban đêm theo ta đấu địa chủ, ta mang theo bài bộ kẻ." Tiểu béo cười hắc hắc, thật đúng là theo trên thân lấy ra một bộ bài bộ kẻ đi ra. "Ngươi cũng liền chút tiền đồ này." Lạp Thát đạo sĩ lắc đầu thở dài một cái. Nhạc Cương cùng Lưu Lâm ở tại Lưu Thiên Lan trong nhà, ta cùng Tạp Tang bọn hắn ở tại chính ta trong nhà. Hai cái này tòa nhà cách xa nhau không xa, một khi có tin tức gì, chúng ta cũng có thể rất nhanh tụ cùng một chỗ thương nghị. Tại Tân Thành ở hai ngày sau đó, Mộc Long cùng Hổ Phách hai vị tướng quân lại tìm cửa, còn sai người đẩy tới một chiếc xe một bánh. Ta xem xét hai vị tướng quân hỉ khí dương dương sắc mặt, liền biết có sự tình tốt xảy ra. Vừa nhìn thấy chúng ta, Mộc Long tướng quân liền kích động nói, "La tướng quân, ngươi để chúng ta bán hỏa phách cơ, chúng ta đều bán đi, hết thảy ba cái hỏa phách cơ, một cái cường lực hỏa phách cơ, hết thảy bán 1.5 vạn lượng hoàng kim." Nghe nói lời ấy, ngay cả Lạp Thát đạo sĩ giật nảy mình, hỏi: "Bán thế nào nhiều như vậy, các ngươi từ nơi nào bán?" "Hai chúng ta phân biệt đi Cắt Lãng tộc cùng Sát Mục tộc, tìm tới nơi đó có tiền nhất phú thương, bán cho bọn hắn, hỏa phách cơ một cái 3.000 lượng hoàng kim, cường lực hỏa phách cơ bán 6.000 lượng, rất nhanh liền bán đi, còn có không ít kẻ có tiền hỏi ta còn có hay không, đều nghĩ đến gấp mua đâu." Mộc Long tướng quân vui vẻ nói rằng: "Không nghĩ tới cái bật lửa tại hoang vực như thế quý hiếm, sớm biết ta liền mang nhiều mấy cái đến đây." Lạp Thát đạo sĩ có chút hối hận nói. Nói, Lạp Thát đạo sĩ liền đi qua, đem 5.000 lượng hoàng kim nhận được Càn Khôn Bát Bảo Nang bên trong, sau đó mới cùng bọn hắn nói rằng, "Các ngươi dùng cái này 1 vạn lượng hoàng kim mua được người của Sát Mục tộc hoàn thành, nhất định phải thăm dò được thành chủ động tin tức, cái này không có vấn đề à?" "Không có vấn đề, nhiều tiền như vậy, đều có thể mua mạng bọn họ." Hổ Phách vũ bộ ngực nói rằng. "Là tướng quân, ngài nhìn, chúng ta đều đem hỏa phách cơ bán đi, ngài trước đó ưng thuận với ta nhóm Mộc Long tướng quân có chút ngượng ngùng nói rằng." "Yên tâm, ta chưa quên." Lạp Thát đạo sĩ nói, theo Càn Khôn Bát Bảo Nang bên trong lại lấy ra hai cái thông khí cái bật lửa đi ra, đưa cho bọn hắn một người một cái. "Hai cái này bà bối, các ngươi cất kỹ, không cần thường xuyên dùng à, thời khắc mấu chốt lấy ra dùng, bằng không liền không còn thở. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc. Cái gì không còn thở? Hồ Phách sững sờ. Ngươi chớ để ý, lấy về dùng a. Lạp Thát đạo sĩ khoát tay áo. Hai người một người cầm một cái bật lửa, cao hứng khoa tay múa chân, đem kia một vạn lượng hoàng kim mang theo trở về, nói là mau chóng phái thêm một chút thám tử ra ngoài, đi sát mục tộc bên trong vương thành đi nghe ngóng tâm tích của Lưu Thiên Lan. Chương 2166, không thể phụ bạc nàng. Chương 2166, không thể phụ bạc nàng một vạn lượng hoàng kim, đi nghe ngóng tin tức về Lưu Thiên Lan, ta cảm thấy khẳng định là đầy đủ dùng. Từ xưa đến nay, tiền tài động nhân tâm, tại đầy đủ tiền tài trước mặt, đoán chừng có rất ít người sẽ không động tâm, thực sự không động tâm lời nói, giải thích rõ cho bảng giá không đủ cao. Lúc trước ta cùng Lạp Thát đạo sĩ tại bên trong sắc mục tộc hoàng thành cho Tầm Lăng công chúa làm thị vệ lúc ấy, mỗi lần mới ban thưởng chúng ta 100 lượng hoàng kim, vậy đối với hoang vực người bình thường mà nói, đều là cả một đời không kiếm được tiền. Một vạn lượng hoàng kim, liền xem như hối lộ sắc mục tộc vương công đại thần đều đủ. Cầm số tiền này, Mộc Long cùng Hổ Phách hai vị tướng quân liền phái người đi sắc mục tộc bên trong vương thành đi tìm hiểu tin tức. Chúng ta thời gian kế tiếp cũng chỉ có chờ đợi thám tử tìm hiểu tới tin tức. Kỳ thật, mục đích của chúng ta rất đơn giản, chỉ cần biết Lưu Thiên Lan sống hay chết. Lúc trước chúng ta náo ra tới động tĩnh lớn như vậy, chuyện của Lưu Thiên Lan khẳng định có rất nhiều người biết, mong muốn hỏi tham gia đến, hẳn là cũng không là rất khó. Thừa dịp mấy ngày nay nhàn rỗi không có việc gì nhì, mấy người chúng ta ngay tại Tân Thành bốn phía đi dạo. Không dối gạt chư vị, từ lần trước ta nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ dùng cái bật lửa, thủy tinh cầu loại hình đồ vật lắc lư kia láo giả tóc trắng thời điểm, ta cũng nhiều một cái tâm nhãn, cho nên lần này ta cố ý chuẩn bị một chút phía ngoài đồ vật, tất cả đều được Long Hổ kính bên trong. Tại Tân Thành một chút tiệm châu báu bên trong, ta dùng thủy tinh cầu loại hình đồ vật, đổi nơi này một chút phẩm tướng cực tốt ngọc khí bảo thạch, dự định mang về, đến lúc đó bán cho Vạn La Tông. Hồ Tử Thúc không biết rõ lúc nào thời điểm liền phải cùng Hoa Tỷ thành thân, ta trước đó tiền kiếm được đều để lão đầu tử hố đi, Hồ Tử Thúc lao bà bản ngã muốn cho hắn góp nhặt một chút, không thể để cho hắn qua keo kiệt. Liền ta đổi lại những này ngọc khí bảo thạch, đưa đến Vạn La Tông đi bán, làm gì cũng có thể kiếm 5-6 ngàn vạn. Đó cũng không phải bẫy người ta, mà là ta mang tới những vật này, tại hoang vực 10 phần khan hiếm, mặc dù ở bên ngoài không đáng chú ý, mấy khối tiền đều không đáng, nhưng là tại nơi này chính là hiếm thấy chân bảo. Người của hoang vực cũng không có khả năng chạy đến chúng ta nơi đó, đem loại vật này mang về. Tại Tân Thành, chúng ta mỗi ngày ăn ngon uống sướng, vô ưu vô lự, tiểu béo cảm giác lại mập tầm vài vòng. Thực sự nhàm chán thời điểm, tiểu béo tìm đến ta trong trạch tử mấy cái thị nữ đấu địa chủ, chơi thập phần vui vẻ, tiểu béo thành công đánh vào những thị nữ kia nội bộ. Chúng ta đều là từ bên ngoài người tới, giảng cứu một người người bình đẳng, đối với trong nhà những thị nữ kia gia đình, cũng không có cái gì chủ tớ phân chia, bất quá bọn hắn đối với chúng ta vẫn như cũ 10 phần cung kính. Như thế, chúng ta tại hoang thành chờ đợi ước chừng gần nửa tháng quan cảnh, Mộc Long cùng Hổ Phách phái đi ra thám tử rốt cục trở về. Nghe được tin tức, tất cả mọi người tụ tập tại trong đại sảnh. Bên kia Lưu Lâm cùng Nhạc Cường cũng đã nhận được tin tức, vội vàng chạy đến ta chỗ này. Vừa đi đến đại sảnh bên trong, liền thấy có hai người quỳ ở nơi đó. Mộc Long cùng Hổ Phách vừa nhìn thấy ta cùng Lạm Thác đạo sĩ tới, lập tức tiến lên đón. Ngô tướng quân, chúng ta phái đến sắc mục tộc thám tử trở về hai cái, dò ra một chút tin tức, các ngươi có muốn nghe hay không nghe? Hổ Phách ồm ồm nói. Để bọn hắn đứng lên mà nói. Ta chào hỏi một tiếng. Hai người kia toàn tức nói tạ, đứng lên. Lưu Lâm thủ không nhìn được trước hỏi, hai người các ngươi theo sát mục tộc vương thành nghe được tin tức gì? Một cái người cao gầy vội vàng một mực cung kính nói rằng, khởi bẩm tiểu chủ cùng Ngô tướng quân, Mộc Long cùng Hổ Phách hai vị tướng quân để cho ta trở mang trọng kim tiến về sát mục tộc vương thành nghe ngóng tin tức, chúng ta mua được có thể tự do xuất nhập vương thành một người thị vệ, nghe được một cái nội tình, hiện tại sát mục tộc xuất hiện rất lớn náo động. Các ngươi nghe được thành chủ tin tức không có? Ta có chút nóng nảy, gia hỏa này lại cho chúng ta xé những này loạn thất bát ao. Kia người cao gầy lắc đầu, nói rằng, không có hỏi thăm tới thành chủ tin tức, chỉ là nghe người thị vệ kia nói, hiện nay sát mục tộc nội bộ 10 phần hỗn loạn, một tháng trước, sát mục tộc vương Lưu Đấu Ngự giá thân trình cắt lãng tộc một thành trì, bị người đánh lén, giống như bị trọng thương, sau khi trở lại hoàn thành, liền một bệnh không dậy nổi, Lưu Đấu hai đứa con trai vì tranh đoạt vương vị ra tay đánh nhau, người thị vệ kia nói cho chúng ta biết, sát mục tộc vương Lưu Đấu giống như đã chết. Nghe nói lời ấy, mấy người chúng ta đều là sững sờ. Xuất hiện loại tình huống này, đích thật là để chúng ta có chút không kịp chuẩn bị. Rất nhanh, trong đầu của ta liền nổi lên Tầm Lăng công chúa bộ dáng. Lúc ở hoàn thành, nàng thật là đối với chúng ta chiếu cố có thừa, không biết sát mục tộc này nội bộ tranh đấu có ảnh hưởng hay không tới nàng. Vậy các ngươi có không có hỏi thăm tới tin tức về Tầm Lăng công chúa? Lạp Thát đạo sĩ so ta còn gấp, liền đội bằng hỏi. Một cái khác thám tử nói rằng, hiện tại sát mục tộc hoàng thành loạn làm một đoàn, cũng không có người quan tâm thành chủ chuyện, chúng ta mua được người thị vệ kia, hắn cũng không rõ ràng thành chủ đến cùng thế nào. Về phần Tầm Lăng công chúa, ta nghe người thị vệ kia nói, tựa như là bị giam lỏng. Giam lỏng? Ai đem nàng giam lỏng? Ta kinh ngạc nói. Người cao gầy nói, Lưu Đấu hai đứa con trai, đại vương tử cùng nhị vương tử tranh quyền, công chúa Tầm Lăng giống như ngay từ đầu là duy trì nhị vương tử, bất quá về sau đại vương tử giống như nắm trong tay đại quyền, liền đem Tầm Lăng công chúa cho giam lỏng, không cho nàng bước ra phủ đệ một bước. Ta còn nghe người thị vệ kia nói, phủ công chúa đã vài ngày không có người cho bọn họ tặng đồ ăn, bởi vì những cung nữ kia cùng thị vệ gì gì đó đều cảm thấy đại vương tử có thể muốn xử tử Tầm Lăng công chúa, cho nên không người nào dám tiếp cận nàng. Ta cùng sắc mặt Lạm Thát đạo sĩ lập tức liền thay đổi. Công chúa vì yểm hộ chúng ta chạy trốn, thú rất nhiều ủy khuất, bây giờ nghe được nàng không ăn không uống, trong lòng ta thật cảm giác khó chịu. tại cùng trong lòng Lạp Thát đạo sĩ, xem nàng như thành thân muội muội đồng dạng. Vừa nghe thấy lời ấy, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều có chút ngồi không yên. Ta hít sâu một hơi, nhìn về phía kia hai cái thám tử, hỏi: "Các ngươi xác định Tầm Lăng công chúa bị giam lỏng?" "Xác định, chúng ta mua được người thị vệ kia chính miệng cùng chúng ta nói, thị vệ kia còn nói, đại vương tử nhưng thật ra là muốn giết Tầm Lăng công chúa, nhưng là trở ngại là thân muội muội của mình, không xuống tay được, cho nên liền muốn thông qua giam lỏng loại phương thức này chết đói nàng." Một người thám tử nói rằng, liền một chút không có thành chủ tin tức. Ta còn là chưa từ bỏ ý định. "Không có. Hiện tại trong sắc mục tộc hoàng thành rối bời, chuyện này đã không đáng để ý, cũng không có người quan tâm." A thị vệ kia hồi đáp. Lạp Thát đạo sĩ sờ lên cái cằm, sắc mặt nghiêm túc, sau một lúc lâu, hắn liền nói rằng, "Tầm Lăng công chúa khẳng định biết tâm tích của Lưu Tiền Bối, chúng ta có thể tiến vào hoàng thành đi tìm nàng, dựa theo bọn hắn tìm được tin tức, Tầm Lăng công chúa hiện tại rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nhanh đi tìm tới nàng mới được." "Không sai, Tầm Lăng công chúa đối với chúng ta có ân, chúng ta không thể phụ bạc nàng." Ta cũng nói theo. Chương 2167, chui vào hoàng thành. Chương 2167, chui vào hoàng thành. Nghe chúng ta nói như vậy, Nhạc Cường liền vội vàng khuyên nhủ, "Ta khuyên hai người các ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động, nếu như bên trong sắc mục tộc vương thành thật ra nhiễu loạn lời nói, khẳng định là thảo mục giai binh trạng thái, phòng thủ càng thêm nghiêm ngặt, các ngươi nói tới cái kia Tầm Lăng công chúa phủ đệ chung quanh, khẳng định cũng có rất nhiều cao thủ giám thị, các ngươi đi qua, một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Liền xem như nguy hiểm, chúng ta cũng muốn đi, không thể để cho Tầm Lăng công chúa đói chết tươi à." Ta hiện tại đã có chút rối loạn tâm lòng. Vừa nghĩ tới Thiện Lương thuần phát Tầm Lăng công chúa ngay tại chịu khổ, ta cái này trong lòng sẽ rất khó chịu. Cỡ nào đơn thuần một cái nha đầu, hết lần này tới lần khác quấn vào cái này tranh đoạt hoàng vị nội bộ đấu tranh bên trong, loại tranh đấu này thường thường là tàn khốc nhất, đừng nói là thân huynh muội, chính là liền cha của mình đều có thể giết. Bởi vì chỉ muốn lấy được trí cao vô thượng quyền lợi, hắn liền có thể trưởng khống toàn bộ sát mục tộc, nắm giữ quyền sinh sát, muốn cái gì, liền sẽ có được cái gì. Lạp Thát đạo sĩ lúc này so ta lánh tính một chút, lần nữa nhìn về phía kia hai cái thám tử. Ta nhớ được sát mục tộc vương bên người lưu đấu có hai cái hộ quốc công, bọn hắn bây giờ đi đâu? Kia hai cái hộ quốc công hẳn là đi theo đại vương tử, dù sao hiện tại hắn đã nắm trong tay đại cục. Người cao gầy hồi đáp. Ta bỗng nhiên lại nghĩ tới một thứ gì, nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ nói rằng, ta nhớ được Lưu Đấu hẳn là một cái rất lợi hại người tu hành, hắn làm sao lại thụ thương đâu? Hơn nữa bên người còn có hai vị hộ quốc công trông coi. Lưu Đấu bị người đánh lén đánh thành trọng thương, kia hai cái hộ quốc công thí sự không có, điều này nói rõ vấn đề gì? Lạp Thát đạo sĩ cũng nhẹ gật đầu, con ngươi đảo một vòng, nhân tiện nói, có khả năng hay không là đại vương tử đã sớm làm xong hai vị kia hộ quốc công, cố ý thiết trí mai phục, hố hắn lao tử, chỉ cần Lưu Đấu chết, hắn chính là sát mục tộc vương. Không loại trừ khả năng này, nếu quả thật là như vậy, cái kia đại vương tử thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, ngay cả mình cha ruột đều giết, muốn giết chết Tầm Lăng công chúa, đoán chừng là liền ánh mắt đều không mang theo nháy một chút, loại người này thường thường có thể làm đại sự. Ta nghiêm mặt nói, không được, Tầm Lăng công chúa hiện tại khẳng định mười phần nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nhanh đi qua, đưa nàng cứu ra. Lạp Thát đạo sĩ cũng xúc động một thanh, các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhạc Cường nhắc nhở lần nữa, Cường ca, ta nghĩ kỹ, chúng ta hiện tại lập tức xuất động, tiến về sát mục tộc vương thành, đến lúc đó về sau, ta cùng Ngô lão lục cùng Tạp Tang trước nghĩ biện pháp lẫn vào tới bên trong vương thành nhìn xem tình huống, các ngươi có mấy người ở bên ngoài tiếp ứng, một khi chúng ta bên này có biến cố gì, liền để Tạp Tang đi ra thông chi các ngươi. Hoang vực nơi này khí trường có chút kỳ quái, truyền âm phủ không thể dùng, tạm thời chỉ có thể dạng này. Lạp Thát đạo sĩ quyết định thật nhanh, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Tiểu Béo đứng dậy, ngươi chờ đi, ngươi chờ chúng ta ở bên ngoài tin tức, quá nhiều người mục tiêu quá lớn, ngươi cái này hình thể dễ dàng nhất bại lộ. Ta nhìn về phía đói bụng Tiểu Béo, không phải là có ẩn thân phụ sao, có gì phải sợ, ta muốn cùng các ngươi đi xem một chút. Tiểu Béo hướng về phía ta khờ cười. Tiểu Béo à, nghe lời, cùng chúng ta cùng một chỗ, vạn nhất bọn hắn gặp phải phiền toái, chúng ta còn muốn dựa vào ngươi ở phía trước mặt công kích đâu, chúng ta không thể không có ngươi. Cốc đại ca đi qua vỗ bả vai Tiểu Béo một cái. Tiểu Béo nhẹ gật đầu, nói rằng, nói cũng đúng, vậy ta liền lưu lại cùng các ngươi cùng một chỗ à. Đơn giản thương nghị qua đi, chúng ta không dám có một lát trì hoãn, một đoàn người đổi lại hoang vực y phục trên người, cưỡi lên ngựa chiến, liền hướng phía sát mục tộc vương thành mà đi. Ra roi thúc ngựa, một đường ngựa không dừng bó, đem ngựa chiến đều mệt mỏi nằm nhà, chúng ta liền dùng tiền lại mua vài đầu ngựa chiến tiếp tục đi đường. Nhất là Tiểu Béo cưỡi ngựa chiến, quả thực quá chịu tội, đến lúc đó về sau, góc kia mạ lệ đều dạng thẳng chân, nằm dạp trên mặt đất nửa ngày không có đứng lên. Tại một ngày trạm vào tối, chúng ta một đoàn người liền đi tới sát mục tộc bên trong vương thành, tại cách hoàng thành gần nhất một cái khách sạn ở lại. Bình thường thời điểm, hoàng thành đại môn đều là đang đóng, chỉ có cái gì nhân vật trọng yếu ra ra vào vào, cửa thành mới sẽ mở ra. Tìm xong chỗ đặt chân về sau, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cùng Tạp Tăng liền tại hoàng thành giữ cửa, chờ lấy bên kia mở cửa thành. Mắt thấy tiên muốn hoàn toàn đen lại thời điểm, đột nhiên hoàng thành cửa thành đột nhiên mở ra, có một đám cưỡi ngựa chiến, người mặc kim giáp binh tướng theo hoàng thành đi ra. Vừa nhìn thấy tình huống này, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ vội vàng thúc giục cẩn thân phủ, hướng phía hoàng thành cửa thành nhanh chóng chạy qua. Tạp Tăng đơn giản hơn, trực tiếp đột nhập hư không, ở cửa thành sắp quan bế một phút này, ba người chúng ta liền nhanh chóng lách mình tiến vào bên trong hoàng thành. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ tại hoang thành bên trong chờ đợi thật lâu, đối với Tầm Lăng công chúa chỗ tầm cung hết sức quen thuộc. Ẩn thân phù chỉ có nửa giờ tác dụng, chúng ta nhất định phải nhanh đến Tầm Lăng công chúa tầm cung. Cũng may, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ biết ẩn thân phù này chỗ tốt, mỗi cá nhân trên người đều có mười mấy tấm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một đường đi hơn 20 phút, hai người chúng ta liền đi tới tầm lăng công chúa cửa tầm cung. Lại tới đây về sau, hai người chúng ta phát hiện, cùng trước kia xác thực không giống như vậy, tầm lăng công chúa tầm cung thị vệ đứng ở cửa, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ không biết cái nào, khẳng định là đổi một nhóm. Hơn nữa rõ ràng có thể cảm giác được, cái này tầm cung chúng quanh có cao thủ tại mai phục. Chúng ta tại cửa ra vào chần chờ một lát, liền hướng phía cửa tầm cung đi đến. Tầm cung cửa đang đóng, đột nhiên bên trong có người gõ cửa, đem cửa đập đập bang bang bang. Cùng một người thị vệ mở ra cửa sân, một cái thị nữ bộ dáng người một chút liền ngã rầm trên mặt đất. Thị nữ kia nhìn qua hết sức yếu ớt, nằm rạp trên mặt đất hữu khí vô lực nói rằng, các ngươi tranh thủ thời gian cho công chúa tìm một chút nhi ăn tới, công chúa đói xong chóng mặt. Thị vệ kia lại lạnh giọng nói rằng, không được, đại vương tử có mệnh, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào tầm cung công chúa, các ngươi cũng không thể đi ra ngoài. Công chúa thật là đại vương tử thân muội muội, nàng nếu là thật có việc, đại vương tử khẳng định muốn giết các ngươi đầu, các ngươi nhanh đi lấy một chút ăn tới. Thị nữ kia gấp, không được, chúng ta chỉ phụ trách ở chỗ này thủ vệ, không thể rời đi nơi này. Người thị vệ kia lần nữa lạnh như băng nói, các ngươi không đi, ta ra ngoài tìm thị nữ kia từ dưới đất bò dậy, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Sau đó vừa đi chưa được mấy bước, thị vệ kia liền rút ra yêu đao, một chút đâm vào thị nữ kia nơi ngực, thị nữ kia bịch ngã xuống đất, tại chỗ mất mạng. Thị vệ rút ra mang máu đao, rất nhanh liền lại có hai người tới, đem thị nữ kia thi thể cho khiêng đi. Nhìn thấy khung cảnh này, ta cũng là giật mình không nhỏ, đây chính là tầm lăng công chúa thiếp thân thị nữ, trước kia quyền lực rất lớn, lại bị thị vệ trực tiếp giết đi, điều này nói rõ tầm lăng công chúa tình huống thật nghiêm trọng. Chương 2168, giúp các ngươi làm xong chương 2168, giúp các ngươi làm xong lúc này, ta cảm giác chúng ta trên người ẩn thân phủ thời gian lập tức liền sắp tới, đội vàng chào hỏi một tiếng Lạp Thát đạo sĩ, trốn đến một cái âm u nơi hẻo lánh, một lần nữa lại thúc giục một chương ẩn thân phủ. Chờ chúng ta lần nữa đi vào tầm cung công chúa cổng thời điểm, đại môn đã đóng lại, trên mặt đất còn lưu lại một đám thị nữ kia vết máu. Cổng có thị vệ trông coi, chúng ta khẳng định không thể từ cửa chính đi vào. Lập tức, ta lại chào hỏi một tiếng Lạp Thát đạo sĩ, nhỏ giọng nói cho hắn biết leo tường đi qua. Lập tức, hai người chúng ta đi tới tường viện một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, nhưng người liền riêng phần mình bò lên trên tường viện. Sau đó thân thể nhẹ nhàng liền rơi vào tường viện bên trong. Phía dưới là một chỗ vườn hoa, sau khi rơi xuống đất, hai người chúng ta bước nhanh hơn, hướng phía công chúa ở lại gian phòng đi tới. Đi vào gian phòng phụ cận thời điểm, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ lần nữa mắt trợn tròn. Bởi vì nơi này cũng có thị vệ bảo hộ, hơn nữa còn là một cái. Lập tức, hai người chúng ta lần nữa lui về sau một khoảng cách, Lạp Thát đạo sĩ nhỏ giọng nói, "Nô lão lục, kia bốn cái thị vệ tu vi không thấp, nếu là độc thủ, khẳng định sẽ làm ra động tĩnh đi ra. Bằng không ta thả ra mấy cái lợi hại quỷ vật đi ra, phụ tới trên người bọn họ." Ta đề nghị, chỉ sợ không quá đi, toàn bộ bên trong hoàng thành đoán chừng là có pháp trận, có quỷ vật xuất hiện, mà lại là bên trong thiên cương ấn lợi hại như thế quỷ vật, sợ là sẽ phải gây nên bên trong hoàng thành cao thủ cảnh giác. Lạp Thát đạo sĩ có chút lo lắng nói rằng, cái này không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ hôm nay chúng ta còn tiến không đi phòng tầm lăng công chúa? Ta buồn bực nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, âm thanh của Tạp Tăng bỗng nhiên hiện lên ở bên tai của chúng ta. Nô ca, La ca, kia bốn cái thủ vệ ta giúp các ngươi làm xong, các ngươi hiện tại có thể tiến vào. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều là sững sờ. Lạp Thát đạo sĩ nhịn không được hỏi, Tạp Tăng, ngươi thế nào giải quyết? Ta vụng trộm cho bọn họ hạ hàng đầu, mê mẩn dáng, bọn hắn hiện tại ý thức là hoàn toàn không tỉnh táo, chờ rời đi thời điểm, ta lại cho bọn họ giải khai hàng đầu, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ phát giác. Tạp Tăng trầm giọng nói rằng, Tạp Tăng, ngươi thật sự là ta đại bà bối, qua đến cho ta hôn một cái. Lạp Thát đạo sĩ tiện siêu siêu nói. Tạp Tăng trực tiếp không nói, không thèm để ý hắn không biết xấu hổ. Nhiều khi, ta đều không để ý đến một việc, Tạp Tăng ngoại trừ là cái sát thủ bên ngoài, vẫn là một cái hết sức lợi hại hàng đầu sư, chỉ là hắn rất ít khi dùng thủ đoạn của dáng đầu thuật mà thôi, bình thường không quá ưa thích dùng. Đã làm xong mấy người thị vệ kia, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liền không có nỗi lo về sau, trực tiếp đứng dậy, hướng phía tầm lăng công chúa gian phòng đi đến. Khi đi ngang qua mấy người thị vệ kia bên người thời điểm, ta nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn kỹ một cái, phát hiện mấy người thị vệ kia ánh mắt sắc thực mười phần ngốc trệ, ta còn dùng tay đẩy bên trong một cái người một chút, kia người thân thể lung lay, cũng không có cái gì phản ứng. Không thể không bội phục, tiểu cả sạn cho người ta hạ xuống đầu thủ đoạn vẫn là rất lợi hại. Rất nhanh, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liền đẩy ra cửa phòng, nhẹ nhàng đi vào. Vừa tiến vào tầm lăng công chúa gian phòng, liền thấy được Lạp Thát đạo sĩ cho hắn thủy tinh cầu, bày đặt ở trong phòng chỗ dễ thấy nhất. Xuyên qua phòng khách, tới phòng ngủ, đi vào nhìn lên, liền nhìn thấy có hai người thị nữ ngồi tầm lăng công chúa giường nằm bên cạnh, hữu khí vô lực bộ dáng, đoán chừng là đã đói bụng rất lâu. Mà nằm trên giường chính là tầm lăng công chúa, không lúc đích. Trước đó liền nghe thị nữ kia nói, tầm lăng công chúa đã đói ngất đi, sự thật cũng đúng là như thế. Hai chúng ta lặng lẽ đi tới bên người của tầm lăng công chúa, liền đem ẩn thân phủ cho thu nạp, hiện ra chân thân. Kia hai cái cũng sắp đói ngất đi thị nữ, vừa nhìn thấy hai chúng ta, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, còn có một cái hơi kém kinh ngạc thốt lên đến. Ta vội vàng làm một cái thủ thế im lặng suýt nói rằng, đừng phát xuất động tinh đến, chúng ta vụng trộm chạy vào, nếu là bị người phát hiện, chúng ta đều phải chết. Kia hai người thị nữ kích động liên tục gật đầu, nước mắt đều mau xuống đây. Không nghĩ tới lúc này, còn có người qua tới thăm tầm lăng công chúa. Nô ca, La ca. Công chúa nói các ngươi đi, về sau liền cũng sẽ không quay lại nữa, không nghĩ tới còn có thể lại nhìn thấy các ngươi. Một cái tiểu thị nữ nước mắt cộp cộp rơi xuống. Lúc trước ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cùng tầm lăng công chúa nhất là hợp ý, quan hệ cũng là tốt nhất, chúng ta cùng bên người tầm lăng công chúa thị nữ quan hệ tự nhiên cũng không tệ. cho nên các nàng xem tới chúng ta tự nhiên cũng hết sức kích động, đều nói chết đi, tranh thủ thời gian ăn chút đồ vật. Nói, ta theo long hổ kính bên trong lấy ra một chút ăn đồ vật đưa cho bọn hắn, còn lấy ra mấy bình nước khoáng đi ra. Nhưng mà kia hai người thị nữ mặc dù rất đói nhưng lại đều không có bỏ được ăn. Các ngươi sao không ăn? Ta mười phần kinh ngạc, công chúa cũng đói bụng đã mấy ngày, chúng ta giữ lại cho công chúa ăn. Một cái thị nữ nói rằng, các ngươi ăn đi, ta nơi này có là đủ các ngươi ăn nửa năm cũng không thành vấn đề. Ta vừa cười vừa nói, nghe ta nói như vậy, kia hai người thị nữ mới mở ra túi hàng ăn ngấu nghiến. Bình thường thời điểm cái này hai người thị nữ cũng đi theo Tẩm Lăng công chúa sơn chân hải vị, vật gì tốt đều đến qua, bây giờ cái này tương ăn xem ra là thật đói chết. Ta đi tới bên người của Tẩm Lăng công chúa, ngồi ở trên giường. Tẩm Lăng công chúa vẫn là giống như trước đó đẹp mắt, lông mi thật dài, trắng non tinh xảo khuôn mặt, chỉ là nhìn qua gầy gò rất nhiều. Ta dò xét một chút mạch đập của nàng, có chút yếu ớt, thật là đói xong chóng mặt. Tẩm Lăng công chúa thân thể so những này thị nữ muốn hư yếu một ít, khẳng định đầu tiên chống đỡ không nổi. Ta lấy ra tiết ra dược phô bổ khí đan dược của ngưng huyết đi ra, cho Tẩm Lăng công chúa ăn một quả. Thuốc này có thể nhanh chóng bổ sung thể lực, uống thuốc này, nàng sẽ rất nhanh tỉnh lại. Lần trước đi tiết ra dược phô lại vơ vét không ít dược liệu, đủ 2 năm. Công chúa còn đang ngủ say, một cái tiểu thị nữ một bên ăn, một bên khóc nói, "Nô ca, la ca." Các người đi về sau, công chúa thương tâm một thời gian thật dài, còn khóc nhiều lần, nói về sau sẽ không còn được gặp lại các ngươi, nàng nếu là xem lại các ngươi trở về, khẳng định sẽ hết sức cao hứng. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ làm sao không nhớ tới niệm Tẩm Lăng công chúa, bây giờ lần nữa thấy được nàng, không nghĩ tới lại là loại tràng diện này. May mắn chúng ta tới kịp thời, nếu là chậm thêm đến 1-2 ngày đoán chừng liền thật không cách nào lại nhìn thấy nàng. Vậy ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đoán chừng phải hối hận cả một đời. Một lát sau về sau, thân thể của Tẩm Lăng công chúa bỗng lúc đích, chậm rãi mở mắt. Thấy được nàng tỉnh lại, ta vội vàng nhỏ giọng hô, Tẩm Lăng công chúa nghe được thanh âm của ta về sau, Tẩm Lăng công chúa còn có chút ngây người, sau một khắc, vậy mà trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, dùng lực dụi dụi con mắt. Nô kiếp ca ca. La ca ca, thật chính là bọn ngươi sao? Chương 2169, bồi nước mắt của ta chương 2169, bồi nước mắt của ta, là chúng ta. Ta nhìn về phía Tẩm Lăng công chúa, không hiểu đau lòng, đường đường một cái sắc mục tộc công chúa, đại vương hòn ngọc quý trên tay, bây giờ lại luân lạc tới loại tình trạng này, kém một chút nhi bị đói chết tươi. Chúng ta đi thời điểm, nàng còn mọi thứ đều tốt. Tại xác nhận thật là hai chúng ta về sau, Tẩm Lăng công chúa nước mắt không bị khống chế lan xuống, một phút này, trong lòng tất cả ủy khuất, tưởng niệm, bi thương các loại cảm xúc, một mạch toàn bộ đều bừng lên. Sau một khắc, Tẩm Lăng công chúa mở ra hai tay, một chút đem ta cùng Lạp Thát đạo sĩ ôm lấy, nàng ôm hai người chúng ta bả vai, gào khóc khóc giống lên, "Ca, ngày đó các ngươi đi về sau, ta coi là đời ta cũng sẽ không lại nhìn thấy các ngươi, ta khó qua rất lâu rất lâu. Đến bây giờ ta còn cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ." Lạp Thát đạo sĩ vỗ bả vai Tẩm Lăng công chúa một cái, "Tẩm Lăng ngoan, ta và ngươi Ngô ca cũng một mực đều nhớ ngươi, sau khi ra ngoài, vẫn tại nghĩ biện pháp tới gặp ngươi một mặt, hiện tại chúng ta rốt cục lại trở về." Tẩm Lăng còn tại khóc, đem ta cùng Lạp Thát đạo sĩ vuốt ve rất căng, sợ ta nhóm lại cách nàng mà đi đồng đạo. "Tẩm Lăng, đừng khóc, chúng ta là len lén lẻn vào tiền đến, cổng có rất nhiều thủ vệ, nếu như bị nghe được sẽ không tốt." Ta cũng vô vô bờ vai của nàng. Tẩm Lăng công chúa lúc này mới buông lỏng ra ta cùng Lạp Thát đạo sĩ, phân biệt hướng phía ta cùng trên người Lạp Thát đạo sĩ đập một đấm. "Hai người các ngươi người xấu, lần trước liền không nên tới nơi này, các ngươi đi về sau, ta khóc vài ngày, các ngươi bồi nước mắt của ta." Tẩm Lăng công chúa ngậm lấy nước mắt, thở phì phò nói, "Tốt tốt tốt, ta bồi, hai bao mì ăn liền thế nào?" Nói, Lạp Thát đạo sĩ liền từ càn khôn bát bảo nang bên trong lấy ra hai bao bạch tượng mì ăn liền, tại trước mặt Tẩm Lăng lung lay. Tẩm Lăng nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ cầm trong tay mì ăn liền, ánh mắt đều sáng lên rất nhiều, liền vội vàng gật đầu, "Tốt tốt tốt, ta nhanh chết đói. Tranh thủ thời gian cho ta luộc rồi ăn, ta thèm sắp chết rồi." Ta liền ưa thích Tẩm Lăng công chúa cái này không có thấy qua việc đời dáng vẻ, hai bao mì ăn liền đều đưa nàng thèm thành cái dạng này. Sau đó, ta lại từ long hổ kính bên trong lấy ra một bao lạp xưởng hun khói, còn có hai cái chân không đóng gói trứng mặn đi ra. Không có trứng mặn cùng giăm đông mì ăn liền thiệt, vậy thì đã mất đi linh hồn của nó, ta cho ngươi thêm điểm liệu. Ta đem lạp xưởng hun khói cùng trứng mặn tại trước mặt Tẩm Lăng công chúa lung lay. Tẩm Lăng công chúa thật sự là vui vẻ hỏng, thúc giục chúng ta tranh thủ thời gian độc thủ. Lạp Thát đạo sĩ trong càn khôn bát bảo nang kia thật sự là cái gì đều có a, hắn lại còn mang đến cồn lô cùng một cái nồi, sau khi đốt, trong nồi đổ hai bình ba cát cát, trực tiếp trong phòng nấu lên mì ăn liền, không bao lâu hương khí bốn phía, thèm kia hai người thị nữ nước bọt đều chảy ra. "Công chúa, thật thơm quá a, ta cũng chưa hề ngửi qua thơm như vậy mỹ vị." Một cái thị nữ nuốt nước bọt nói rằng. "Đừng có gấp, các ngươi đều có phần, chúng ta cùng một chỗ ăn." Tẩm Lăng công chúa vui vẻ nói rằng. Mặc dù ta cùng Lạp Thát đạo sĩ có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng là Tẩm Lăng công chúa đói lâu như vậy, nhất định phải trước hết để cho nàng nhét đầy cái bao tử mới được. Rất nhanh, kia mì ăn liền liền nấu xong, hai cái cung nữ lấy ra bát đũa, đem mì ăn liền thịnh tốt, trước cho Tẩm Lăng công chúa một bát, Tẩm Lăng công chúa không kịp chờ đợi tiếp tới, lớn bắt đầu ăn. Có thể là đói quá lâu, cũng có thể là hồi lâu đều không có ăn vào mì ăn liền, Tẩm Lăng công chúa lớn ăn vài miếng, hơi kém nghẹn lại, vừa ăn vừa nói, thật sự là ăn quá ngon. Lúc này, Tẩm Lăng công chúa cũng không có quên chào hỏi kia hai người thị nữ đi ăn, đạt được cho phép về sau, kia hai cái cung nữ mới bắt đầu ăn. "Ngươi ăn từ từ, chúng ta nơi này còn có rất nhiều." Ta nhìn thấy Tẩm Lăng ăn như hổ đói bộ dáng, quả thực có chút đau lòng. Đây chính là sắc mục tộc công chúa à, lại bị đói thành cái dạng này, cái kia đại vương tử quả thực đáng hận. Tại cái này lạnh như băng trong cung điện, Tầm Lăng công chúa không cảm giác được huynh đệ tỷ muội ở giữa thân tình, đại vương tử cùng nhị vương tử nhất định là phải có một cái kế thừa vương vị, theo lúc còn rất nhỏ, bọn hắn đoán chừng ngay tại là tranh đoạt vương vị thời điểm lục đục với nhau, đều đang lấy lòng chính mình phụ vương, nào có cái gì thời gian bận tâm cái gì tình huynh muội. Cho nên, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ xuất hiện, điền vào Tầm Lăng công chúa cái này trống chỗ, nàng mới có thể đem chúng ta hai xem như thân ca ca đồng dạng. Ăn uống no đủ về sau, Tầm Lăng công chúa nhìn qua mười phần hài lòng, ngồi dưới giường mặt, vỗ bụng của mình, giống như lại khôi phục trước đó không buồn không lo bộ dáng đồng dạng. Tốt no bụng a, hồi lâu đều chưa từng ăn qua như thế đồ ăn ngon. Tầm Lăng công chúa ý cười đầy mặt. Nàng hiện tại còn chưa ý thức được tình cảnh của mình, tuy thời gặp phải tử vong nguy hiểm. Nhìn thấy Tầm Lăng công chúa ăn no rồi, Lạc Thát đạo sĩ phất phất tay, cùng kia hai người thị nữ nói rằng, các người đi trước cổng nhìn xem, vạn nhất có người tiến đến, sớm cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi. Kia hai người thị nữ nghe nói, vội vàng nhẹ gật đầu, hướng phía cổng đi tới. Bởi vì kế tiếp, chúng ta muốn cùng Tầm Lăng công chúa kể một ít chuyện hết sức trọng yếu, loại chuyện này, tự nhiên là người biết cũng càng ít càng tốt, các nàng nghe được chúng ta nói lời, cũng có khả năng lại nhận sinh mệnh uy hiếp. Ta hít sâu một hơi, nhìn về phía Tầm Lăng công chúa, trầm giọng hỏi, "Muội tử, lúc trước chúng ta theo cái kia cựu trọng bảo tháp trốn thời điểm ra đi, còn có một cái đi chung với chúng ta người bị kia hai cái hộ quốc công cho lưu lại, hắn hiện tại sống hay chết?" Hỏi vấn đề này, ta trong lòng nhất thời cảm thấy mười phần nặng nề. Bởi vì Tầm Lăng công chúa sau đó phải trả lời lời nói, quyết định chúng ta tới hoang vực chân chính ý nghĩa. Trên mặt Tầm Lăng công chúa ý cười lập tức liền biến mất, nhìn nàng cái bộ dáng này, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ cũng đi theo biến khẩn trương lên. "Các ngươi nói là cái kia gọi người của Lưu Thiên Lan sao?" Tầm Lăng công chúa hỏi. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ yên lặng nhẹ gật đầu. Tầm Lăng công chúa gấp nói tiếp, "Ngày đó các ngươi trốn sau khi đi, phụ vương giận dữ, tại chỗ liền muốn giết cái kia Lưu Thiên Lan, lúc ấy ta xem lại các ngươi đối với hắn mười phần tôn kính, liền cảm giác hắn hẳn là đối với các ngươi là vô cùng trọng yếu người, thế là liền quỳ trên mặt đất cầu phụ vương không nên giết hắn, còn lấy tử tướng mức, phụ vương vẫn là rất thương ta, đáp ứng ta, tạm thời không giết hắn, chỉ là đem hắn nuốt vào hoàng thành phía dưới bên trong tử lao, mặc dù không chết, đoán chừng khẳng định cũng bị tra tấn bức cùng, kết quả mười phần thê thảm." Nghe được Tầm Lăng công chúa nói Lưu Thiên Lan còn sống, ta cùng Lạc Thát đến lúc đó đều kích động, không nghĩ tới Lưu Thiên Lan thật còn sống, vậy chúng ta lần này hoang vực liền không có đi không? "Muội tử, người đi xem qua Lưu Thiên Lan không có, hắn hiện tại thế nào?" Lạc Thát đạo sĩ không kịp chờ đợi hỏi. Tầm Lăng công chúa lắc đầu, nói rằng, "Không có, ta chưa từng đi, cũng không phải là ta không muốn đi, mà là phụ vương không cho ta đi, tử lao bên trong giam giữ người, mặc dù không chết được, nhưng là không ai có thể từ bên trong đó còn sống đi ra." Chương 2170, tử lao lối vào. Chương 2170, tử lao lối vào. Theo Tầm Lăng công chúa trong miệng đạt được Lưu Thiên Lan không có chết tin tức, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ vẫn là hết sức kích động. Lạc Thát đạo sĩ gấp hỏi tiếp, "Muội tử, tử lao tại hoang thành vị trí nào?" Tầm Lăng công chúa kinh ngạc nhìn Lạc Thát đạo sĩ một cái, "La ca, ngươi không phải là dự định xông tử lao cứu người à?" "Không sai, ta đang có quyết định này, lúc trước Lưu Tiền Bối là vì yểm hộ chúng ta, mới rơi vào phụ vương của ngươi cùng kia hai cái hộ quốc công trong tay, bằng không chúng ta nhất định là mất mạng, chúng ta lần này trở về, chính là chuyên môn vì cứu hắn rời đi, đương nhiên, càng quan trọng hơn vẫn là phải gặp một chút Tầm Lăng công chúa." Lạc Thát đạo sĩ cái này miệng nhỏ thật là ngọn, liền sẽ hống Tầm Lăng công chúa vui vẻ. Nhưng mà, lúc này Tầm Lăng công chúa lại không vui, đối với chúng ta là lòng tràn đầy lo lắng, "Nô kiếp ca ca, La ca, các ngươi đừng đi, mặc dù ta không có đi qua hoàng thành tử lao, nhưng là ta biết, kia tử lao bên trong có rất nhiều cao thủ lợi hại tại trấn giữ, khả năng so trấn thủ kia người của cựu trọng bảo tháp còn muốn lợi hại hơn, hơn nữa kia bên trong tử lao chỉ có một cái cửa ra, nếu như các ngươi bị phát hiện, liền cơ hội đào tẩu đều không có." Tầm Lăng công chúa thập phần lo lắng nhìn về phía hai chúng ta. "Tầm Lăng, ta biết ngươi lo lắng chúng ta, nhưng là Lưu Thiên Lan đối với chúng ta mà nói cũng mười phần trọng yếu, chúng ta lần này đi vào cũng chỉ là nhìn xem tình huống, nếu như có thể cứu người lời nói, chúng ta liền cứu ra, nếu như không thể cứu lời nói, chúng ta sẽ trước chạy đến, sau đó gọi chúng ta giúp đỡ tới, cùng một châu nghĩ biện pháp cứu người." Ta nghiêm mặt nói. "Các ngươi còn mang đến giúp đỡ?" Tầm Lăng không thể tưởng tượng nổi nói rằng. "Đương nhiên, hai chúng ta lần này mang đến rất nhiều giúp đỡ, hiện trong phòng liền có một cái." Lạc Thát đạo sĩ cười tủm tỉm nói. "Người ở đâu đâu, ta thế nào không thấy được?" Tầm Lăng tứ phương một cái. "Tạc Tang, đi ra chào hỏi Tầm Lăng công chúa." Ta chào hỏi một tiếng. Sau một lát, Tạc Tang đỗng nhiên liền theo hư giữa không trung hiện lên đi ra, đứng bên cạnh Tầm Lăng công chúa. Vừa nhìn thấy Tạc Tang, Tầm Lăng công chúa quả nhiên là giật mình không nhỏ, "Quá lợi hại, ngươi là từ đâu xuất hiện?" Ta Tạc Tang trong lúc nhất thời không biết nên thế nào cùng Tầm Lăng công chúa giải thích, nghĩ nửa ngày cũng không nói ra. "Ngươi đừng quản chuyện như vậy, tranh thủ thời gian cho chúng ta họa một cái sơ đồ phát thảo, tiêu xuất kia hoàng thành tử lao chỗ, chúng ta tới xem Lưu Tiền Bối." Lạc Thát đạo sĩ thúc giục nói. Tầm Lăng công chúa hơi hơi một do dự, lập tức liền lấy ra giấy bút, vẽ lên một trường sơ đồ phát thảo, đồng thời tiêu xuất hoàng thành tử lao vị trí. "Nô ca, La ca, tử lao ngay tại hoàng thành tận cùng phía bắc vị trí, là một cái đi xuống dưới thông đạo, cũng có rất nhiều kim giáp thị vệ trấn giữ." Tầm Lăng dùng bút chỉ vào cái kia nàng đánh dấu đi ra địa phương nói rằng. Lạc Thát đạo sĩ lấy qua sơ đồ phát thảo, nhìn kỹ một cái, liền đem sơ đồ phát thảo thu vào. "Muội tử, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta tìm tới Lưu Tiền Bối về sau, liền đến dẫn ngươi đi." Lạc Thát đạo sĩ nghiêm mặt nói. "Liền xem như cứu không ra Lưu Tiền Bối, chúng ta cũng dẫn ngươi đi." Ta lại bổ sung một câu. "Các ngươi không cần phải để ý đến ta, nhất định phải chú ý an toàn, ta không hy vọng các ngươi có việc. Lần này ta là thật không giúp được các ngươi. Tầm Lăng công chúa tràn đầy hối hận nói. Lúc này, ta bỗng nhiên liền nghĩ tới một việc, liền lại nói, muội tử, ta nghe nói ngươi đại ca cùng nhị ca vì tranh đoạt hoàng vị, lên tranh đấu, ngươi là ủng hộ ngươi nhị ca, cho nên mới sẽ bị giam lỏng ở chỗ này, có phải thật vậy hay không? Tầm Lăng công chúa vừa nhắc tới chuyện này đến, ánh mắt lần nữa đỏ lên, sâu kín nói rằng, nhị ca nói với ta, đại ca hãm hại phụ vương, nhường phụ vương trọng thương, chính là vì đạt được vương vị, để cho ta duy trì hắn, ta cảm thấy đại ca chuyện này làm mười phần quá mức, thế là liền đồng ý nhị ca nói. Ai biết nhị ca cũng không phải là đối thủ của đại ca, liền bị bắt lại. Hiện tại trưởng khống đại quyền chính là đại ca kia phụ vương của ngươi cùng nhị ca còn sống không? Lạp Thát đạo sĩ hỏi. Ta không biết rõ. Từ khi nhị ca bị thua về sau, ta vẫn bị giam lỏng tại cái này trong tầm cung, một ngày không có từng đi ra ngoài, ta đã hơn 10 ngày không có đi ra ngoài, cũng không có người tìm đến, ngay từ đầu, ta trong tầm cung còn có chút ăn, qua vài ngày nữa, tất cả mọi thứ đều ăn sạch sẽ, tất cả chúng ta đều tại chịu đói, nếu không phải là các ngươi tới, mấy người chúng ta đều chết đói. Tầm Lăng công chúa giải thích nói. Lạp Thát đạo sĩ nghe nói, theo Càn Khôn Bát Bảo Nàng bên trong lấy ra 7-8 cái dương bạch tượng mì ăn liền, Cổ Lô cũng giữ lại cho bọn hắn, còn cho bọn hắn rất nhiều nhiên liệu. "Muội tử, những này mì ăn liền, các ngươi tìm địa phương an toàn giấu đi, đủ các ngươi ăn 1-2 tháng, ta cùng Ngô Kiếp muốn đi Tử Lao tìm Lưu Thiên Lan, nếu như chúng ta trở về, liền mang theo ngươi đi, nếu như chúng ta về không được, khẳng định cũng có người khác qua tới cứu ngươi ra ngoài, ngươi ở chỗ này chờ liền tốt, cái gì đều không cần làm." Sắc mặt của Lạp Thát đạo sĩ nghiêm nghị nói rằng. Lạp Thát đạo sĩ nói hình như là tại sinh ly từ biệt, nhưng mà sự thật cũng đúng là như thế. Nếu như chúng ta ba người tại Tử Lao bên trong bị những cao thủ kia chặn lại, rất có thể liền ra không được, chỉ có thể trông cậy vào Nhạc Cường mang theo Cốc Đại Ca bọn họ chạy tới cứu người, chỉ là bọn hắn mấy cái, đoán chừng cũng biết khá khó khăn. Chúng ta chỉ là dự tính xấu nhất, nhưng là cũng phải có chuẩn bị. Tầm Lăng công chúa bắt lấy ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cánh tay, hai vị ca ca, các ngươi nhất định phải an toàn trở về, nếu như cứu được Lưu Thiên Lan, các ngươi có thể không cần phải để ý đến ta, ta dù sao cũng là của đại ca thân muội muội, hắn hẳn là sẽ không để cho ta chết. Muội tử, ngươi đừng ngốc, cha ngươi hắn đều dám động thủ, huống chi là ngươi đây. Ngoan ngoãn nghe lời, ở chỗ này chờ, chúng ta lúc này đi. Lạp Thát đạo sĩ vỗ bả vai Tầm Lăng một cái. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Tầm Lăng nước mắt lần nữa rơi xuống. Sau đó, ba người chúng ta cùng Tầm Lăng công chúa cáo biệt, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ lần nữa thúc giục cẩn thân phủ, mà Tạp Tang lại lần nữa bên trong đột nhập hư không. Tại rời đi thời điểm, Tạp Tang còn lặng lẽ đem kia bốn cái thủ vệ mê hồn dáng giải khai. Mọi thứ đều làm thần không biết quỷ không hay. Bay qua tường viện, mấy người chúng ta dựa theo Tầm Lăng công chúa vẽ tấm kia sơ đồ phát thảo, tại bên trong hoàng thành nhanh chóng đi lại. Lúc này thiên đã tối hẳn xuống tới. Toàn bộ bên trong hoàng thành đề phòng nghiêm nghiêm, thỉnh thoảng liền sẽ có một đám võ trang đầy đủ kim giáp thị vệ theo bên người chúng ta nhanh chóng đi qua. Trong mơ hồ, ta còn có thể cảm ứng ra không ít ẩn nút trong bóng tối cao thủ khí tức. Chúng ta để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, không chỉ có vận dụng ẩn thân phù, còn dùng tới ẩn nặc khí tức phụ lục, che chắn trên người mình người tu hành khí tức, liền sợ bị những cái kia ẩn nút trong bóng tối cao thủ cho cảm ứng đi ra. Một đường nhanh đi không sai biệt lắm 20 phút, chúng ta mới đi đến được hoàng thành tận cùng phía bắc, cũng nhìn thấy cái kia tử lao lối vào, quả thật có trọng binh trấn giữ. Còn có mấy cái không tệ người tu hành ẩn dấu trong đó. Chương 2171, Cầm Tù Vương chương 2171, Cầm Tù Vương nơi này chính là Tử Lao lối vào, ba người chúng ta người liền đứng tại Tử Lao cách đó không xa, nhìn xem bên kia động tĩnh. Lúc này, ta phát hiện, kia Tử Lao lớn cửa đang đóng, nếu như không mở ra, chúng ta cũng vào không được. Lạp Thát đạo sĩ nhỏ giọng nói, cái này có thể phiền toái, Tử Lao cái địa phương quỷ quái này, đoán chừng có rất ít người đến, không chừng vài ngày đều không mở một lần cửa, chúng ta không thể ở chỗ này làm chờ xem. Tạp Tang nhỏ giọng nói, bằng không ta đi làm một chút động tĩnh đi ra. Các ngươi thừa cơ mở ra cửa nhà lao đi vào. Không nên không nên. Ngươi một khi làm ra động tĩnh đến, toàn bộ hoàng thành đều sẽ loạn cả một đoàn, chúng ta liền càng thêm dễ dàng bại lộ, nhất định phải nghĩ vạn toàn biện pháp mới được. Ta vội vàng bác bỏ nói. Ngốc chờ lấy cũng không phải biện pháp. Cái này có thể làm sao xử lý? Lạp Thát đạo sĩ lập tức liền buồn bực. Lúc này, trên người chúng ta ẩn thân phủ có tác dụng trong thời gian hạn định cũng kém không nhiều sử dụng hết, vội vàng lại tìm một cái ẩn nấp địa phương, thúc giục mặt khác một chương ẩn thân phủ. Ẩn thân phủ giá cả mặc dù đắt đỏ, nhưng là ta cùng Lạp Thát đạo sĩ ở chỗ này làm không ít đồ tốt, ra đến bên ngoài đi bán, tiền này cũng là có thể kiếm về. Cho nên lần này dùng là một chút cũng không đau lòng. Chờ chúng ta đổi xong ẩn thân phủ, lần nữa đi vào Tử Lao phụ cận thời điểm, đột nhiên liền thấy có một đoàn người hướng phía Tử Lao cái phương hướng này đi tới. Vừa nhìn thấy mấy người kia, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ lập tức sợ hãi đến lui về sau ra một khoảng cách. Bởi vì trong những người này có mấy cái người quen, liền là trước kia cùng ở bên cạnh lưu đấu hai cái hộ quốc công. Ngoài ra còn có sát mục tộc đại vương tử. Bọn hắn chính là hướng phía Tử Lao bên này mà đến. Bảo hộ Tử Lao những thị vệ kia, vừa nhìn thấy những người này, lập tức nhao nhao quỳ xuống, mở ra Tử Lao đại môn. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng nhỏ giọng nói, "Đi, đuổi theo kia hai cái hộ quốc công, đây là chúng ta duy vừa tiến vào Tử Lao cơ hội." "La ca, ngươi điên rồi. Kia hai cái hộ quốc công tu vi cao như vậy, cho dù là trên người chúng ta có ẩn thân phủ, bọn hắn cũng khó nói có thể cảm ứng ra đến, giống như là tu vi của bọn hắn, nhỏ bé một chút khí trường chấn động đều có thể cảm ứng được." Tạp Tang lập tức có chút luống cuống. "Không có cách nào, chỉ có thể đụng một cái, không làm như vậy, chúng ta kế hoạch lần này liền thất bại." Cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta vận khí luôn luôn đều không kém, đi mau. Nói, ta cũng cảm giác Lạp Thát đạo sĩ đã hướng phía Tử Lao phương hướng đi tới. Nhìn thấy hắn như thế, ta cùng Tạp Tang cũng đội vàng đi theo. Lạc Thát đạo sĩ cái này gây chuyện tình, nếu như bị phát hiện, chúng ta khẳng định chết rất thảm, bất quá chúng ta có vẻ như xưa nay không khuyết thiếu mạo hiểm tinh thần. Chờ chúng ta đi đến Tử Lao cổng thời điểm, hai cái hộ quốc công đã đi theo đại vương tử đi vào Tử Lao bên trong, đằng sau còn đi theo 7-8 cái kim giáp thị vệ. Chờ đám người này đi vào, liền có người chuẩn bị đem Tử Lao đại môn đóng lại. Thừa dịp này thời cơ, chúng ta tăng nhanh tốc độ, tại Tử Lao đại môn sắp quan bế một phút này, mới nhao nhao lách mình chui vào. Thật sự là quá kích thích, loại tình huống này, tựa như là đang ngủ lấy lao hổ bên người lắc lư, còn sơ soạn một cái lao hổ cái mông cảm giác. Sau khi tiến vào Tử Lao, chúng ta không dám cùng quá gần, cách lấy bọn hắn cách xa nhau ít ra 30 mét có hơn. Có tốt, kia đại vương tử hết sức cẩn thận, không riêng gì mang theo kia hai cái hộ quốc công, bên người còn đi theo 7-8 cái cùng kim giáp thị vệ, chính là bởi vì những này kim giáp thị vệ giúp chúng ta ngăn cách mở kia hai cái hộ quốc công, để bọn hắn không cách nào rất nhanh cảm ứng được sự hiện hữu của chúng ta. Tiến vào Tử Lao bên trong, trái tim của ta đi theo cùng loạn. Cái này Tử Lao bên trong âm u và bước, phía trước là một đầu thông đạo thật dài, thông đạo hai bên chính là nhà tù. Nhà tù hai bên đều treo ngọn đèn, lúc sáng lúc tối, bầu không khí cảm giác có chút âm trầm kinh khủng. Ngẫu nhiên sẽ còn truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết thê lương. Khoảng cách một khoảng cách, liền có thể nhìn thấy một chút kim giáp thị vệ đứng tại nhà tù phụ cận, những người này hẳn là trông coi trong phòng giam phạm nhân. Phía chúng ta đi, vừa quan sát hai bên nhà tù tình huống bên trong. Ngay từ đầu mấy gian nhà tù, bên trong đều là trống không, đi về phía trước một khoảng cách về sau, mới phát hiện có chút trong phòng giam giữ lấy phạm nhân. Còn có chút người tại dùng hình. Ta nhìn thấy có một phạm nhân bị trói tại một cái sắt trên trụ tử, thân trên không mặc quần áo, trên thân bị đánh mình đầy thương tích, còn có hai cái dùng hình người, cầm lung đỏ tấm sắt, in dấu tại đối phương trên ngực, nương theo lấy một hồi nhi khói xanh, còn có thịt bị nướng cháy hương vị nhi, người kia phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bất quá ta nhìn kỹ, ngay tại chịu hình người kia, cũng không phải là Lưu Thiên Lan. Tử Lao bên trong âm u, hơi ẩm rất nặng, có chút phạm nhân tóc thai bù xù, vùi ở trong góc tường, cũng thấy không rõ mặt mũi của đối phương. Bất quá Lạp Thát đạo sĩ có biện pháp, làm gặp phải thấy không rõ lắm phạm nhân thời điểm, hắn liền sẽ hướng phía những người kia ném ra tiểu thạch đầu, nện ở hót của đối phương bên trên, đối phương bị đau, liền sẽ ngẩng đầu lên bốn phía quan sát, sau đó chúng ta liền có thể thấy rõ ràng mặt của đối phương. Bất quá cũng có chút lợi hại phạm nhân, bị sau khi đánh, trực tiếp chửi ầm lên. Chúng ta cũng mặc kệ những này, nguyên một đám phòng giam bên trong tìm kiếm thân ảnh của Lưu Thiên Lan. Đi tới, chúng ta liền không dám càng đi về phía trước, bởi vì trước mặt đại vương tử cùng hai cái hộ quốc công đống nhiên dừng ở một chỗ nhà tù cổng, cùng trong phòng giam người thật giống như đang nói cái gì. Không bao lâu, một cái phẫn nộ lại hư nhược thanh âm truyền ra, ngươi nghịch tử. Giết cha thí huynh, đại nghịch bất đạo, tổ tông mặt đều bị ngươi mất hết. Phụ vương, ngươi đừng nóng giận, ta cũng không có muốn giết ngươi, nhưng là ngươi cũng không có khả năng đi ra nơi này, ta biết. Từ nhỏ ngươi liền rất vừa ý lão nhị, vẫn muốn hắn kế thừa vương vị, ta cùng lão nhị đấu nhiều năm như vậy, một khi hắn ngồi vị trí của ngươi, kia chết người khẳng định là ta, cho nên ta không thể không tiên hạ thủ vi cường, đem cái này vương vị cho đoạt lại. Phụ vương, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ngươi phải hiểu chỉ một chút tự nỗi khổ tâm trong lòng a. Đại vương tử thản nhiên nói. Lão nhị trạch tâm nhân hậu, chỗ nào giống ngươi như vậy âm hiểm xảo trá, xem ra lúc trước ta cũng không có nhìn lầm người phòng giam bên trong người kia, tiếp tục nói. Nghe đến đó, ta không khỏi hít sâu một hơi, khá lắm, ta còn tưởng rằng cái này đại vương tử đã giết Lưu Đấu đâu, không nghĩ tới hắn còn sống. Kia đại vương tử mặc dù tâm ngoan thủ lạn, lại còn không có làm được giết cha mình tình trạng, còn tính là hơi có chút lương tâm. Lúc đầu muốn theo Lạp Thát đạo sĩ thương nghị một chút, nhưng là nơi này cũng không dám phát ra thanh âm. Phụ vương, hiện tại nói cái gì đều không dùng, chính là bởi vì ngươi ưa thích lão nhị, ta mới có thể ra hạ sách này, nếu như ngươi ngay từ đầu lập ta làm thái tử lời nói, cũng không đến nỗi nào đến bây giờ loại tình trạng này, ngươi dứt khoát đều bất công, đây hết thảy đều là ngươi bức ta làm như vậy. Đại vương tử sâu kín nói rằng, ngươi xuất sinh, ngươi có gan hiện tại liền giết ta. Ngươi không xứng làm ta con trai của Lưu Đấu. Lưu Đấu lớn tiếng chửi rủa, sau đó ho kịch liệt lên. Chương 2172, điên cuồng dã tâm. Chương 2172, điên cuồng dã tâm. Phụ vương, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy con của ngươi là như thế nào đem sắc mục tộc phát triển lớn mạnh, ta sẽ rất nhanh chiếm đoạt ba lạc tộc cùng cắt lãng tộc, đến lúc đó, ta biết làm toàn bộ hoàng vương, trở thành mấy trăm năm qua, cái thứ nhất chi phối hoàng vương, ta muốn khi đó, ngươi khẳng định cũng đều vì ta kiêu ngạo, cho là ta hôm nay làm mọi thứ đều là chính xác. Đại vương tử sắc mặt xúc động nói. Nhưng mà, nghe được đại vương tử nói như vậy, kia Lưu Đấu lập tức hoảng sợ nói rằng, tiểu tử ngươi điên rồi, đúng là điên. Ngươi hậu quả của việc làm như vậy, rất có thể để chúng ta sắc mục tộc hoàn toàn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, sẽ hại chết rất nhiều người. Ngươi nhất định phải đình chỉ cái này điên cuồng kế hoạch, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Nghe nói lời ấy, mấy người chúng ta cũng giật nảy mình, ta không nghĩ tới, cái này đại vương tử dã tâm vậy mà lớn như thế, hắn không chỉ có muốn làm cái này sắc mục tộc vương, còn muốn thống cả một cái hoang vực, chiếm đoạt cắt lãng tộc cùng ba lạc tộc, một khi hắn áp dụng ý tưởng điên cuồng này, toàn bộ hoang vực liền sẽ máu chảy thành sông, tử thương vô số. Một khi chiến sự đánh, hoang vực cái này duy trì rất nhiều năm tạo thế chân vạc trạng thái, sẽ hoàn toàn bị đánh phá. Tiểu tử này thật sự là quá cuồng vọng. Nhưng mà, kia đại vương tử lại lòng tin 10 phần nói, phụ vương, người của sắc mục tộc chúng ta miệng cùng binh lực, thậm chí thực lực tổng hợp đều muốn vượt xa ba lạc tộc cùng cắt lãng tộc. Cho đến ngày nay, thực lực của sắc mục tộc đạt đến trạng thái đỉnh phong. Hài nhi đối với ngài nhiều năm như vậy đối với sắc mục tộc chi phối, còn là có rất nhiều bất mãn. Phụ vương ngài làm việc sợ đầu sợ đuôi, không quả quyết, thực sự không thích hợp làm cái này sắc mục tộc vương, giờ này ngày này, ta liền để ngươi nhìn một cái, con của ngươi là như thế nào sáng tạo một phen công tích vĩ đại, chỉ có ta khả năng hoàn thành toàn bộ hoang vực thống nhất, trở thành toàn bộ hoang vực vương. Hai tử, ngươi nghe ta, tuyệt đối không nên làm như vậy, một khi chiến sự đánh, ba lạc tộc cùng cắt lãng tộc, tất nhiên liên hợp lại cùng nhau, đối trả cho chúng ta sát mục tộc, nhiều năm như vậy, chúng ta sát mục tộc một mực ước hiếp hai cái này tộc đàn, lại không có chân chính từng có lớn chiến dịch, ngươi cứ như vậy, thế tất gây nên hai đại tộc quần điên cuồng phản công, đến lúc đó ngươi căn bản là không có cách dự liệu được hậu quả sẽ là như thế nào nghiêm trọng. Lưu Đấu có chút luống cuống, trong lòng hắn luôn luôn nghe lời hiểu chuyện đại vương tử, bỗng nhiên tựa như là đổi một người, cái này cường đại dạ tâm, nhường Lưu Đấu vì đó sợ hãi. Phụ vương, ngươi yên tâm chính là, những chuyện này ta đã quyết định, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành hoang vực thống nhất đại nghiệp. Đại vương tử căn bản nghe không vào bất kỳ lời nói nào, vẫn như cũ lòng tin tràn đầy. Mà lúc này, Lưu Đấu cũng biết không khuyên nổi hắn, hiện tại hắn đã thành nhi tử tù nhân, nói cái gì đều vô dụng. Lập tức, Lưu Đấu thở dài một cái, lại nói, con ta, chuyện cho tới bây giờ, ta cái gì cũng không nhiều lời, ta chỉ muốn nói với ngươi câu nói sau cùng, phụ vương ta ngươi xử trí như thế nào đều được, nhưng là đối với huynh đệ tỷ muội của ngươi, nhất định phải thiện đãi, ngàn vạn không thể gây tổn thương cho tính mạng của bọn hắn, toàn bộ sắc mục tộc đều là của ngươi, cũng không cần lại tổn thương tính mạng bọn họ. Phụ vương, chuyện còn lại ngươi cũng không cần lo, ngươi ở trong này cứ an tâm chờ tin tức tốt của ta. Đại vương tử âm trầm cười một tiếng, quay người liền hướng phía cổng đi tới. Phía sau hắn kia hai cái hộ quốc công cũng theo sát phía sau. Lần này là đại vương tử ở phía trước, hai cái hộ quốc công theo phía sau hắn, những cái kia kim giáp tướng sĩ lót đằng sau. Bọn hắn hướng phía chúng ta bên này đi tới, cách chúng ta là càng ngày càng gần. Nhất là kia hai cái hộ quốc công hướng phía chúng ta đi đến, lập tức để cho ta cảm giác có chút áp lực như núi. Đột nhiên, bên trong một cái hộ quốc công dừng bước, dường như cảm ứng được cái gì, bắt lại đại vương tử cánh tay, trầm giọng nói rằng, đại vương tử, chờ một chút. Ta bỗng nhiên cảm giác được cái này trong địa lao có một cỗ dị dạng khí tức, kia hộ quốc công nói chuyện, trái tim của ta lập tức liền nâng lên cổ họng, ông trời của ta, bọn hắn sẽ không phát hiện chúng ta chứ. Sau một khắc, kia hộ quốc công bỗng nhiên lấy mình, hướng phía mấy người chúng ta bên này chạy vội tới. Lúc này, âm thanh của tạp tang bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu của ta, xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại, ngừng thở, không cần phát ra cái gì tiếng vang. Lập tức, ta liền nghe lời của tạp tang, quay người đối mặt một chỗ nhà tù, đóng chặt ánh mắt, cố gắng nhường cuồng loạn tâm bình tĩnh trở lại. Thậm chí trong lòng còn mặc niệm lên tĩnh tâm khẩu quyết. Không bao lâu, ta cũng cảm giác một cơn gió tới phía sau của ta, tiếng bước chân tại đằng sau ta đi tới lui vài vòng, liền nhanh chóng gây quay trở về đại vương tử bên người. Thế nào? Đại vương tử nhàn nhạt hỏi. Đại vương tử, ta bỗng nhiên cảm giác được cái này trong địa lao giống như có một cỗ xa lạ khí tức, nói không nên lời là cái gì, cho nên liền qua đi điều tra một chút. Kia hộ quốc công một mực cung kính nói rằng. Vậy ngươi tra được cái gì không có? Đại vương tử lại hỏi. Không có. Có thể là thuộc hạ quá nhạy cảm a. Kia hộ quốc công vội vàng một mực cung kính nói rằng. Đi thôi, trong triều còn có đại sự muốn thương nghị, sai người trọng binh chấn giữ địa lao này, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không cho phép đến trong địa lao quan sát. Đại vương tử trầm giọng nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Hai cái hộ quốc công đồng thời chắp tay. Lúc này, một cái khác hộ quốc công nói rằng, đại vương tử, tầm lăng công chúa bên kia, đã qua vài ngày không từng có người đưa qua cơm canh đi qua, tầm lăng công chúa là nhận lấy nhị vương tử che đậy, cho nên mới nhất thời hồ đồ, tầm lăng công chúa bình thường thời điểm, đối thuộc hạ đều không rất không tệ, đối với đại vương tử cũng chưa từng có gì lãnh đạo, nếu là thật sự bị chết đói, chỉ sợ đối với đại vương tử thanh danh không tốt lắm. Không cần thảo luận với ta nàng, ta vốn là không có ý định động nàng, thật là tầm lăng vậy mà giúp đỡ nhị vương tử đối phó ta, ta không có tự tay đi giết nàng, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Liền để nàng tự sinh tự diệt ta, lại giam giữ nàng 3 ngày, nếu như không chết, bản vương liền giữ lại nàng một mạng, nếu như chết, liền cùng ngoại giới tuyên bố, là tầm lăng công chúa tuyệt thực mà chết, giúp cho hậu táng. Đại vương tử lạnh như băng nói. Hai vị kia hộ quốc công hai mắt nhìn nhau một cái, vội vàng chắp tay nói, thuộc hạ tuân mệnh. Sau đó, một đoàn người trùng trùng điệp điệp theo bên người chúng ta đi tới. Chờ đại vương tử mang theo kia hai cái hộ quốc công rời đi về sau, mấy người chúng ta mới đều đi theo thở dài một hơi, ta trên lưng mồ hôi lạnh đều xông ra. Nếu như tại địa lao này bên trong bị hai vị kia hộ quốc công phát hiện, liền dựa vào chúng ta ba cá nhân thực lực, khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Hậu quả khẳng định 10 phần thê thảm. Trầm ngâm một lát, Lạc Thát đạo sĩ nhỏ giọng nói rằng, nhanh đi tìm Lưu Tiền Bối, mau rời khỏi nơi này. Mấy người chúng ta tiếp tục hướng phía tử lao chỗ sâu đi đến, từng gian quan sát kia trong phòng giam người, tìm kiếm thân ảnh của Lưu Thiên Lan, rất nhanh liền đi tới kia đại vương Lưu Đấu cửa phòng giam miệng. Chương 2173, không cần thiết trở về chương 2173, không cần thiết trở về đi đến trong tử lao ở giữa vị trí. Chúng ta liền nhìn thấy trước đó sát mục tộc vương Lưu Đấu. Hắn nhà tù cùng còn lại phạm nhân không đống, cảm giác 10 phần xa hoa, lại còn có một cái giường, bàn ghế gì gì đó cũng đều có, trên mặt bàn cũng trưng bày các loại hoa quả. Kia Lưu Đấu ngồi ở trên giường, sắc mặt âm trầm, khí sát nhìn 10 phần kém cỏi nhi, tất nhiên là bị trọng thương. Tu vi Lưu Đấu cũng không tệ, nhìn tình huống này khẳng định là bị người ám toán bố trí. Tại Lưu Đấu cửa phòng giam miệng dừng lại một lát, Lạc Thát đạo sĩ ra hiệu chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này, ta liền nhỏ giọng nói với Lạc Thát đạo sĩ, các ngươi cảm thấy cái này Lưu Đấu còn có hay không cái gì giá trị lợi dụng? Nô lão lục, ngươi muốn làm cái gì? Lạc Thát đạo sĩ cũng thấp giọng hỏi. Các ngươi nói, nếu như chúng ta đem Lưu Đấu cho thả ra, nhường hắn một lần nữa trưởng không sắc mục tộc, có phải hay không sắc mục tộc liền có thể khôi phục trước đó dáng vẻ, hơn nữa hắn cũng biết để chúng ta mang Lưu Thiên Lan rời đi. Nô lão lục, ngươi nghĩ gì thế? Cái này đại vương tử tâm cơ khó lường, đoán chừng sớm đã đem sắc mục tộc quyền lợi ra không, bên người an bài tất cả đều là người của mình, lúc này ngươi cho dù là đem Lưu Đấu thả ra, cũng không làm nên chuyện gì, trừ phi chúng ta đem đại vương tử cùng kia hai cái hộ quốc công cho xử lý, sắc mục tộc rắn mất đầu, Lưu Đấu khả năng một lần nữa trưởng không đại quyền. Lạc Thát đạo sĩ đơn giản phân tích một chút. Nói cũng đúng, vẫn là ta nghĩ có chút đơn giản. Chúng ta lần nữa từng gian nhà tù tìm qua, trong phòng giam âm u và bức, hôi thối sông và mũi. Đoán chừng ăn uống ngủ nghỉ đều ở đằng kia trong phòng giam, ta nhìn thấy có chút phạm nhân, nhìn qua bị tra tấn đã thoi thoát. Chúng ta lại hướng phía đại lao chỗ sâu đi một khoảng cách, đột nhiên, có hai người mặc kim giáp hộ vệ, xách theo hai cái thùng lớn đi tới, dùng trong tay đại đao đập cửa nhà lao, trong miệng không nhịn được nói, ăn cơm vừa nói, một bên theo lớn trong thùng lấy ra một cái bánh ngô bộ dáng đồ vật, bước xuống trong phòng giam, một cái khác hộ vệ thì dùng thìa thịnh ra một tia cháo loãng, rót vào cửa phòng giam miệng trong chén. Những phạm nhân kia vội vàng lộn nhào kéo lấy trên thân nặng nề xích sắt, cũng không lo được kia bánh ngô bẩn, một thanh nắm ở trong tay, liền lớn gặm, còn đem kia cháo loãng uống một hơi cạn sạch. Nơi này phạm nhân, đại đa số đều bị tra tấn không thành hình người, đoán chừng Lưu Thiên Lan cũng so với bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Cũng may hai người hộ vệ kia tù vi cũng không cao, cũng không phát hiện được chúng ta liền cùng tại phía sau bọn họ, hướng phía trước đi đến. Một khi trong phòng giam phạm nhân tới lấy đồ ăn, chúng ta liền có thể thấy rõ ràng kia phòng giam bên trong phạm nhân mặt. Nhưng mà, chúng ta đi theo kia hai cái đưa cơm hộ vệ một đường đi qua, phát hiện tất cả nhà tù phạm nhân đều tại cướp miếng ăn, duy chỉ có trong đó một gian nhà tù phạm nhân, ở trong góc không có động tĩnh, còn đem đầu chôn ở trong hai tay, căn bản thấy không rõ lắm mặt mũi. Tất cả phạm nhân mặt, chúng ta cơ hồ đều nhìn qua, cũng chỉ có kia phạm nhân không có thấy rõ ràng hình dạng thế nào, cái này đã nói lên, người này rất có thể chính là Lưu Thiên Lan. Làm kia hai cái đưa cơm người rời đi về sau, Lạc Thát đạo sĩ liền lấy ra một khối tiểu thạch đầu, liền hướng phía kia phạm trên thân thể người đập tới. Dù là như thế, kia phạm nhân vẫn như cũ không hề lay động. Lạc Thát đạo sĩ lần nữa lấy ra một cái đồng tiền đi ra, dùng tới lực đạo, đánh vào kia phạm đầu người bên trên. Kia phạm người thân thể lúc này mới lắc lư một cái, nhặt lên Lạc Thát đạo sĩ ném đi qua đồng tiền, nhìn kỹ một cái, lập tức cả kinh thất sắc, quay đầu nhìn về cửa phòng giam miệng nhìn lại. Nhưng là hắn cũng không nhìn thấy mấy người chúng ta, bởi vì chúng ta đều là ẩn thân trạng thái. Hắn sở dĩ cảnh giác, là bởi vì Lạc Thát đạo sĩ ném đi ra đồng tiền, cũng không phải là đồ vật của hoang vực. Có lẽ vào thời khắc ấy, hắn cảm thấy là chúng ta tới, liền vội vàng đứng lên, hướng phía cửa phòng giam miệng đi tới. Hắn hành động có chút không tiện, đi đường gập ghềnh, hai chân cùng trên hai tay đều là nặng nề xích sắt. Lúc này, chúng ta mới nhìn rõ mặt của người kia, không sai, chính là Lưu Thiên Lan. Trên mặt của hắn cũng có rất nhiều vết thương, giống như là bị roi quật đi ra, quần áo trên người càng là vết máu loang lổ, thành vài rách đầu đồng dạng. Lưu Thiên Lan đi tới cửa phòng giam miệng, hướng phía bên ngoài nhìn lại, đang tìm kiếm thân ảnh của chúng ta. Làm chúng ta nhìn thấy Lưu Thiên Lan lúc này bộ dáng thời điểm, nước mắt hơi kém tràn mi mà ra. Tại chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, Lưu Thiên Lan khẳng định ăn quá nhiều vị đắng. Chúng ta lâu như vậy mới tìm trở về, trong lòng tự nhiên là ngũ vị tạp trần. Ta thủ không nhìn được trước, tới gần Lưu Thiên Lan, nhỏ giọng nói, Lưu Tiền Bối lời này vừa ra khỏi miệng, Lưu Thiên Lan thân thể chấn động mạnh, bờ môi đều đi theo run rẩy. Ngươi, các ngươi. Tới Lưu Thiên Lan run rẩy thanh âm, khàn giọng khó nghe. Hẳn là hồi lâu đều không có nói chuyện. Lưu Tiền Bối, ngươi chờ, chúng ta lập tức cứu ngươi đi ra. Lạc Thát đạo sĩ cũng kích động nói. Lưu Thiên Lan hoảng sợ hướng phía lao ngoài phòng nhìn thoáng qua, dùng rất nhỏ thanh âm nói rằng, các ngươi đi nhanh lên. Cái này phòng giam bên trong ẩn giấu đi không ít cao thủ, lao ngoài phòng cũng có cao thủ mai phục, các ngươi mang không đi ta, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Dừng một chút, hắn lại hỏi, các ngươi thấy nữ nhi của ta sao? Gặp một chút. Ngài nữ nhi Lưu Lâm lần này cùng chúng ta cùng đi tới hoang vực, chính là định cứu ngươi rời đi nơi này. Ta cũng thấp giọng nói rằng, các ngươi làm sao tới? Tính toán, ta không hỏi, các ngươi đi thôi, ta không ra được. Tu vi của ta bị phế hơn phân nửa, chân cũng bị đánh gãy. Lưu Thiên Lan hướng phía chúng ta khoát tay áo. Lạc Thát đạo sĩ cũng mặc kệ nhiều như vậy, theo trên thân lấy ra một cây dây kém đi ra, tại nhà tù lỗ chìa khóa bên trong đảo cổ mấy phút, liền nghe tới xoạch một thanh âm vang lên, kia nhà tù cửa liền được mở ra. Mở ra nhà tù về sau, ba người chúng ta người vội vàng lách mình đi vào. Lạc Thát đạo sĩ lại đem xích sắt treo ở trên cửa lao, thật giống như không có cái gì xảy ra như thế. Đi vào, ta một thanh liền tóm lấy tay của Lưu Thiên Lan, hướng phía nhà tù chỗ sâu nhất đi đến. Lưu Tiên Bối, chúng ta tới cứu ngươi, nhiều ngày như vậy ngươi chịu khổ, chúng ta sau khi trở về một mực trăm phương ngàn kế nghĩ đến biện pháp cứu ngài ra ngoài, thật vất vả mới quay trở lại hoang vực. Ai? Các ngươi ngốc ca, căn bản không cần thiết trở về. Lúc trước ta cùng các ngươi cùng đi lúc đến sắc mục tộc hoàn thành, liền không có tính toán còn sống rời đi, nếu không phải cái kia Tầm Lăng công chúa thay ta cầu tình, lúc này ta sớm đã bị kia hai cái hộ quốc công giết đi. Lưu Thiên Lan thở dài một cái. Lưu Tiên Bối, cái gì cũng không cần nói, tranh thủ thời gian theo chúng ta đi, trên người của ta có ẩn thân phủ, ngươi tranh thủ thời gian thúc giục, chúng ta hiện tại liền đi. Lạc Thát đạo sĩ nói, theo trên thân lấy ra một chương ẩn thân phủ đi ra, hướng phía trên người Lưu Thiên Lan bố tới. Chương 2174, Di Hoa tiếp một chi pháp. Chương 2174, Di Hoa tiếp một chi pháp. Lưu Tiền Bối lại liền đẩy ra ta Lạc Thát đạo sĩ, lắc đầu, nói rằng, không được, ta không thể đi với các ngươi, chân của ta đã bị đánh gãy, còn có tu vi bị phế sạch hơn phân nửa, đi theo các ngươi chỉ có thể đối với các ngươi tạo thành liên lụy, các ngươi đi nhanh lên đi, không cần phải để ý đến ta, mau chóng mang nữ nhi của ta rời đi nơi này lưu tiền bối, ngươi không cần cố chấp như vậy, chúng ta trải qua ngàn khó vạn hiểm, thật vất vả mới một lần nữa về tới hoang vực, chính là vì cứu ngươi ra ngoài, ngươi bây giờ không đi, chúng ta không phải đi một chuyến uổng công.
Sao?
Ta thấp giọng nói rằng, đi không nổi, ta nếu là đi, toàn bộ hoàng thành tất nhiên đại loạn, bởi vì cái này tử lao, cách mỗi thời gian một nén nhang, liền sẽ có người tới điều tra nhà tù phạm nhân, một khi nhìn thấy ta bỗng nhiên không thấy, tất nhiên toàn thành lục soát, cái này bên trong hoàng thành là có pháp trận bố trí, một khi mở ra, nói không chừng các ngươi cũng không có chỗ ẩn thân phủ cũng không dùng được, cho nên, ta thật không thể đi, không thể làm liên lụy các ngươi. Lưu Tiền Bối giải thích nói, đang nói, đông nhiên có tiếng bước chân hướng phía bên này đi tới, Lưu Thiên Lan lập tức về tới lúc đầu nơi hẻo lánh, đặt mông ngồi xuống, mấy người chúng ta cũng không dám lại phát ra bất kỳ thanh âm. Không bao lâu, liền có một cái kim giáp tướng sĩ trong tay cầm một cây côn, gõ gõ cửa nhà lao, Lưu Thiên Lan hướng phía cửa nhà lao phương hướng một cái, xác nhận không sai về sau, mới quay người rời khỏi nơi này, kế tiếp nhà tù ngay sau đó cũng chuyển tới gõ tiếng vang. Chờ thanh âm kia đã đi xa về sau, Lưu Thiên Lan mới còn nói thêm, ta không có lừa các ngươi à, cái này bên trong tử lao giam giữ phạm nhân, trông coi 10 phần chặt chẽ cẩn thận, không ai có thể theo bên trong tử lao còn sống rời đi, chờ bọn hắn lần sau có người tới tuần tra, phát hiện ta không có ở đây, hậu quả các ngươi có thể tưởng tượng được. Lưu Thiên Lan thở dài một cái. Lạc Thát đạo sĩ trong mắt quay tít một vòng, gấp nói tiếp, Lưu Lão ca, ngươi cũng không cần như thế lo lắng, chúng ta Mao Sơn tông thuật pháp phong phú, ta trước đó cùng ta sư phụ tu hành qua một loại dí hoa tiếp mục chi pháp, chính là ta làm ra một cái người giả đi ra, ở chỗ này thay ngươi ngồi tù, còn có thể nhúc đích, cùng ngươi dáng dấp giống nhau như lúc, như thế, chúng ta liền có thể lừa dối quá quan, chờ bọn hắn phát hiện ngươi là giả người về sau, nói không chừng chúng ta cũng sớm đã rời đi hoàn thành, ngươi xem coi thế nào. Nghe được Lạc Thát đạo sĩ nói như vậy, ta sửng sốt một chút, La Lão Lục, ta trước đó tại sao không có đã nghe ngươi nói thủ đoạn này? Thủ đoạn của đạo gia còn nhiều, ngươi chưa thấy qua nhiều nữa đâu, chúng ta Mao Sơn tông thật là hoa hạ thứ nhất đạo môn, sâu không lường được. Lạc Thát đạo sĩ dương dương đắc ý nói rằng, ngươi quả thật có thủ đoạn như thế, không phải là gạt ta à? Lưu Thiên Lan có chút không dám tin tưởng. Lưu Lão ca, ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi, ngươi hơi chờ một lát, ta một hồi liền cho ngươi tạo một cái giống nhau như lúc ngươi đi ra. Lạc Thát đạo sĩ nói, vẫn thật là động lên tay, theo càn khôn bát bảo nàng bên trong lấy ra một cái chỉ nhân đi ra, lại dùng chu sa cho kia chỉ nhân đốt lên ánh mắt, sau đó lại hỏi Lưu Thiên Lan ngày sinh tháng đẻ, còn hao xuống tới Lưu Thiên Lan vài cọng tóc, cuốn tại hoàng chỉ phù bên trong, trong tay một phen nói lẩm bẩm về sau, hoàng chỉ phù lập tức đốt tiêu thành cho tàn. Không bao lâu, lại đi nhìn kia chỉ nhân thời điểm, vậy mà cùng Lưu Thiên Lan đồng dạng bộ dáng, nhìn ta cùng tạm tăng là trợn mắt hốt mồm. Niệm đó, thật có thể a? Ta nhịn không được nói rằng, chỉ là một loại chướng nhãn pháp mà thôi, có thể kiên trì 3 canh giờ, trong khoảng thời gian này cũng đầy đủ chúng ta chạy ra hoàn thành. Bất quá Lưu Lão ca muốn đem trên người mình quần áo cởi ra, bọc tại cái này trên người chỉ nhân. Lạc Thát đạo sĩ dặn dò. Vừa nhìn thấy có mạng sống cùng chạy đi cơ hội, Lưu Thiên Lan tự nhiên không còn cự tuyệt, đồng thời đối với thủ đoạn của Lạc Thát đạo sĩ rất là tán thưởng. Gia hỏa này ý đồ xấu nhiều, thủ đoạn cũng nhiều, ta thật không biết trên người hắn đến tột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít thủ đoạn lợi hại. Lạc Thát đạo sĩ chợt dùng dây kém mở ra Lưu Thiên Lan trên tay chân xiềng xích, cột vào kia tay của chỉ nhân trên chân, đồng thời nhường kia chỉ nhân ngồi vào vị trí của Lưu Thiên Lan. Lúc này Lưu Thiên Lan mới thúc giục cẩn thân phủ, cùng chúng ta cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà chúng ta tiến vào cái này tử lao thời gian đã lâu, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ lần nữa đổi một chương ẩn thân phủ, lần này tiêu hao hơn mấy trăm vạn, thật sự là thiệt đau. Làm xong đây hết thảy về sau, chúng ta một đoàn người liền đi ra nhà tù, đem cửa phòng giam miệng dây xích sắt một lần nữa khóa lại, liền hướng phía tử lao cửa ra vào đi đến. Chờ chúng ta đi đến tử lao cổng thời điểm, lúc này lại phạm vào khó. Vừa rồi chúng ta không có chú ý, tử lao bên trong cũng có mấy cái kim giáp thị vệ thủ tại cửa ra vào, chúng ta đi qua tùy tiện mở ra tử lao đại môn, khẳng định sẽ bị phát hiện. Bên ngoài cũng có người chấn giữ, nếu như bị trông coi cao thủ phát hiện, chúng ta xác định vững chắc lại sòng con bê. Niệm đó, đem chuyện này đem quên đi, người cứu ra, chúng ta ra không được a. Lạc Thát đạo sĩ buồn bực nói. Tình thế cấp bách ở giữa, chúng ta lần nữa lui trở về, ta đầu óc nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh liền có biện pháp. Lúc này, chúng ta phải thật tốt lợi dụng một chút kia sắc mục tộc vương lưu đấu. Ta thấp giọng nói rằng. Nô Lão Lục, nói nghe một chút, ta xem một chút có thể thực hiện không. Lạc Thát đạo sĩ thúc giục. Kia lưu đấu bị vây ở bên trong tử lao, khẳng định là ra không được, chúng ta đem hắn cứu ra ngoài cũng không có ý nghĩa gì, vẫn là rất lớn thai hoàng ẩm, không bằng dạng này. Chúng ta đi qua tìm hắn, liền nói với hắn, chúng ta có thể đem nữ nhi của hắn Tẩm Lăng công chúa mang ra hoàn thành, điều kiện là nhường hắn giả dạng là muốn tự sát dáng vẻ, tất nhiên sẽ đem cửa ra vào những thị vệ kia dẫn tới, cái này hỗn loạn vừa xuất hiện, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Ta giải thích một phen. Ta đã biết, đại vương tử cũng không muốn nhường lưu đấu chết, mà là muốn lưu đấu chứng kiến hắn thống cả một cái hoang vực, nếu như lưu đấu xảy ra vấn đề, những này trông coi nhà giam thị vệ đoán chừng đều muốn bị xử tử, cho nên đến lúc đó liền sẽ bị hấp dẫn tới, chúng ta dương đông kích tây, thừa dịp loạn chạy trốn. Lạc Thát đạo sĩ cười hắc hắc. Không sai, liền phải làm như vậy. Ta cũng mỉm cười. Hai người các ngươi ra hỏa, thật sự là một cái so một cái ý đồ xấu nhiều, ta thật phục các ngươi, thật là các ngươi muốn làm sao thuyết phục lưu đấu cũng là vấn đề rất lớn, lúc trước các ngươi bắt Tẩm Lăng công chúa, hắn hận không thể muốn đem các ngươi tháo thành tăng khối. Lưu Thiên Lan cũng nói theo. Về phần làm sao thuyết phục lưu đấu, chuyện này liền giao cho ta, ta dùng 3 tấc không nát miệng lưỡi, nhất định nói hắn tâm phục khẩu phục. Lạp Thát đạo sĩ đã tính trước nói, ngươi liền lắc lư, tiếp tục lắc lư, nhất định có thể đem hắn lừa dối chân đều què. Đối với Lạp Thát đạo sĩ lắc lư người bản sự, ta còn là 10 phần tin phục. Lập tức, mấy người chúng ta liền một lần nữa trở về tới lưu đấu chỗ cửa phòng giam miệng. Lạp Thát đạo sĩ lấy ra dây kém, đảo cổ một phen, kia lao trên phòng dây xích sắt rất nhanh liền được mở ra, liền kỹ thuật này, không đi làm tặc thật sự là hưởng công hắn khối này tài liệu tốt. Chương 2175, nhường ngài giúp một chút. Chương 2175, nhường ngài giúp một chút. Lạp Thát đạo sĩ dùng dây kém đem tủ sắt đều có thể mở ra, chớ nói chi là cái này cổ lão dây xích sắt, với hắn mà nói liền là trò trẻ con. Chúng ta mở khóa động tĩnh, rất nhanh liền nhường lưu đấu chú ý tới, hắn ngồi ở trên giường, khi mắt hướng phía cửa phòng giam miệng bên này nhìn lại, nhưng là hắn chẳng hề nói một câu. Lạp Thát đạo sĩ mở ra cửa nhà lao, mấy người chúng ta nhanh chóng lách mình đi vào, về sau Lạp Thát đạo sĩ lại đem dây xích sắt máng ở trên cửa, sau đó liền đi về phía lưu đấu. Lưu đấu âm trầm nói rằng, các ngươi là ai? Khởi bẩm đại vương, chúng ta là Tầm Lăng công chúa phái tới. Lạp Thát đạo sĩ nói dối, há mồm liền ra, hơn nữa nghe vào còn đặc biệt chân thành. Tầm Lăng, nàng hiện tại thế nào? Lưu đấu có chút kích động nói. Từ lần trước chúng ta liền nhìn đi ra, Lưu đấu hết sức quan tâm nữ nhi của mình, thương yêu nhất chính là nàng. Tục ngữ nói, quan tâm sẽ bị loạn, cũng sẽ không đi qua lo lắng nhiều chuyện thật giả. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng nhỏ giọng nói, Tầm Lăng công chúa tình cảnh hiện tại mười phần nguy hiểm, đại vương tử vì không gánh vác giết chính mình thân muội muội tội danh, đưa nàng giam lỏng tại trong tầm cung, đã hơn 10 ngày không ăn không uống, muốn không phải chúng ta đi kịp thời, Tầm Lăng công chúa đoán chừng liền bị đói chết tươi. Cái này nghiệt tử, vậy mà lại đối với mình thân muội muội ra tay, không bằng cầm thú. Lưu đầu cắn răng nghiến lợi nói rằng, đại vương không cần phải lo lắng, chúng ta đã đưa qua cho Tầm Lăng công chúa 2 tháng khẩu phần lương thực, tạm thời không có sinh mệnh chi lo, lần này chúng ta tới, chính là chuyên môn cứu đại vương ngài đi ra. Đây cũng là Tầm Lăng công chúa cực lực yêu cầu chúng ta làm như thế. Lạp Thát đạo sĩ lần nữa chân thành vô cùng nói, các ngươi là ai? Kia Lưu đấu cũng mười phần thông minh, rất nhanh liền phản ứng lại. Lạp Thát đạo sĩ đành phải như nói thật nói, đại vương, chúng ta là bạn của Tầm Lăng công chúa, chính là lần trước lẫn vào hoàng thành, làm Tầm Lăng công chúa thị vệ kia 2 cái, kỳ thật chúng ta là theo một cái không gian khác tới, đi vào hoàng thành cũng vô ác ý, cũng không có ý muốn thương tổn Tầm Lăng công chúa, chỉ là muốn thông qua hoàng thành cựu trọng bảo tháp rời đi nơi này, trở lại không gian của chúng ta bên trong. Tầm Lăng công chúa vì để cho chúng ta rời đi nơi này, chịu không ít khổ đau, chúng ta một mực cảm niệm Tầm Lăng công chúa ân tình, cho nên cố ý về tới thăm, không nghĩ tới vậy mà đã xảy ra loại chuyện này. Dừng một chút, Lạp Thát đạo sĩ thở dài một cái lại nói, đại vương, lần trước thật sự là nhiều có đắc tội, chúng ta chỉ là muốn rời đi nơi này, cũng không có nửa phần mạo phạm chi ý, mong rằng đại vương không nên trách tội mới là. Nghe được Lạp Thát đạo sĩ nói như vậy, kia Lưu đấu thở dài một cái, nói rằng, bản vương liền là muốn trách tội các ngươi, hiện tại cũng không thể tránh được, ta hiện tại đã không phải là sát mục tộc vương. Đại vương, công chúa muốn để cho chúng ta đem ngài cứu ra ngoài, một lần nữa đoạt lại vương vị, ngài hiện tại liền theo chúng ta đi thôi. Lạp Thát đạo sĩ nói đặc biệt chân thành, ta hơi kém liền tin. Hắn chiêu này kêu là làm lấy lui làm tiến, bởi vì hắn biết Lưu đấu là không thể nào đi theo chúng ta đi. Quả nhiên, Lưu đấu thở dài một cái nói rằng, các ngươi đi thôi, ta không thể đi với các ngươi đem ta cứu ra ngoài cũng không có tác dụng gì. Lạp Thát đạo sĩ biết rõ còn cố hỏi, đại vương, ngài đây là ý gì? Bản vương một mực không biết rõ đại vương tự âm mưu, hắn từ mấy năm trước liền bắt đầu khổ tâm kinh doanh, thu mua lòng người, đem sát mục tộc vương công đại thần tất cả đều đặt vào dưới trướng, thực lực của bản vương cũng bị ra không, lúc này cho dù là ra ngoài cũng không cải biến được vấn đề gì, còn có thể cho mình cùng Tầm Lăng đưa tới họa sát thân, còn không bằng ở đây kéo dài hơi tàn, còn có thể bảo toàn ta cùng Tầm Lăng tính mệnh, một khi rời đi nơi này mới thật sự là một con đường chết. Lưu đấu lần nữa thở dài nói, đại vương, vậy ở chỗ này sẽ một mực không có đường ra, theo chúng ta đi à, bằng không Tầm Lăng công chúa sẽ phi thường thương tâm. Lạp Thát đạo sĩ lần nữa khuyên nhủ, ý ta đã quyết, không thể đi à, các người đi nhanh lên đi, nếu là bị người chắn ở chỗ này, các ngươi cũng không sống được. Lưu đấu phất phất tay. Lời này rốt cục nói đến điểm mấu chốt bên trên, Lạp Thát đạo sĩ gấp nói tiếp, đại vương, một hồi chúng ta đem Tầm Lăng công chúa cứu ra ngoài, ngươi không có ý kiến gì à? Cái này hiển nhiên không có ý kiến, Tầm Lăng lưu tại cái này bên trong hoàng thành, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, các ngươi đem nàng mang đi ra ngoài, chính là giúp bản vương một đại ân, tự nhiên là đối với các ngươi mang ơn, chỉ là phần ân tình này, bản vương là không cách nào báo đáp. Lưu đấu mười phần bất đắc dĩ. Đại vương, dưới mắt liền có một chuyện, nhờ ngài giúp một chút, không biết rõ ngài có chịu hay không. Lạp Thát đạo sĩ rốt cục lộ ra hắn diện mục thật sự. Ngươi nói. Lưu đấu thản nhiên nói, đại vương, vừa rồi chúng ta là theo chân đại vương tử đằng sau một đường trà trộn vào tới, hiện tại tử lao đại môn quan bế, chúng ta không ra được, ra không được liền không có cách nào đi cứu Tầm Lăng công chúa, đưa nàng mang ra hoàng thành, cho nên liền muốn làm phiền đại vương ngài giúp một chút, giả ra muốn tự sát dáng vẻ, hấp dẫn cổng thủ vệ tiến đến, chỉ cần khai mở tử lao đại môn, chúng ta liền có thể đi cứu Tầm Lăng công chúa. Lạp Thát đạo sĩ nói nghĩa chính ngôn từ, giống như mọi thứ đều đang vì Lưu đấu suy nghĩ như thế. Lưu đấu suy tư một lát, nói rằng, không có vấn đề, nhưng là các ngươi nhất định phải đem Tầm Lăng cứu ra ngoài, chỉ cần nàng có thể còn sống rời đi hoàng thành, liền xem như về sau làm người bình thường nhà nữ tử, trong lòng bản vương cũng là an tâm, vậy cũng so với bị nàng anh ruột giết chết tốt. Đại vương yên tâm, Tầm Lăng công chúa đối với chúng ta có đại ân, chúng ta liền xem như đánh bạc tính mệnh ra ngoài, cũng nhất định phải đem Tầm Lăng công chúa cho cứu ra ngoài. Lạp Thát đạo sĩ còn kém vô ngực phát thể độc. Tốt, ta tin tưởng các ngươi nói làm thế nào a? Lưu Đấu hỏi. Ngài liền mắng to vương tử, làm bộ đập đầu vô tưởng chính là, khẳng định sẽ có người tới. Làm động tĩnh càng lớn càng tốt. Lạc Thát đạo sĩ rất nhanh liền đưa ra một ý kiến. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Lưu Đấu chợt đứng dậy, hướng phía cửa phòng giam miệng đi tới. Lạc Thát đạo sĩ chào hỏi một tiếng, mấy người chúng ta rất mau ra nhà tù, đem cửa nhà lao một lần nữa đã khóa. Chúng ta bên này vừa ra đi, Lưu Đấu liền hô lớn một tiếng, ngươi xuất sinh à, bản vương không sống được. Cái này chết cho ngươi xem. Nói, Lưu Đấu liền hướng phía cửa nhà lao đụng tới, làm ra rất lớn tiếng vang. Trên người Lưu Đấu cũng không có xích sắt buộc chặt, cho nên hành động tự nhiên. Động tĩnh như vậy náo trò đi ra, rất nhanh liền có một cái kim giáp thủ vệ chạy tới. Vừa nhìn thấy Lưu Đấu ngay tại đập đầu vô tưởng, lập tức sợ hãi đến hoang mang lo sợ, đại vương, ngài có thể đừng như vậy à, ngài nếu là có chuyện bất chắc, đại vương tử không phải đem chúng ta giết không thể một bên quên lơn. Thủ vệ kia một bên hô lớn, người tới đây mau, đại vương muốn tự sát, người tới đây mau. Như thế một tiếng chào hỏi, cách đó không xa thủ tại cửa ra vào thị vệ liền hướng phía bên này băng băng mà tới. Chương 2176, mãnh liệt pháp trận chấn động. Chương 2176, mãnh liệt pháp trận chấn động. Lạp Thát đạo sĩ cái miệng này, có thể đem người chết lắc lư sống, có thể đem người sống lắc lư chết. Thật không phải cho không a mấy câu nói ra, liền để kia Lưu Đấu cam tâm tình nguyện yểm hộ chúng ta thoát đi nơi đây. Lưu Đấu như là chết, những này trông coi người của Tử Lao, đoán chừng toàn đều muốn bị chặt đầu, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Một đám thị vệ vội vàng đi qua mở ra cửa nhà lao, liền hướng phía bên trong vào, ngăn lại Lưu Đấu đập đầu vào tường. Mấy người chúng ta mang theo Lưu Thiên Lan đã đi tới Tử Lao cổng, lúc này đại môn vẫn là đang đóng. Bất quá không sao cả, Lạc Thát đạo sĩ trực tiếp đi qua, một thanh kéo ra Tử Lao đại môn, hô lớn một tiếng nói, không xong, đại vương muốn tự sát, lập tức liền phải chết, nhanh đi cứu giá cái này. Một tiếng nói hô xong, Lạc Thát đạo sĩ liền núp ở sau cửa lớn. Cùng những cái kia kim giáp thị vệ vừa nghe nói đại vương muốn tự sát, còn đến mức nào, lập tức như ong vỡ tổ hướng phía địa lao chỗ sâu chạy như điên. Ngoài ra còn có mấy người cao thủ đi theo những cái kia kim giáp thị vệ cùng một chỗ vào. Nhìn thấy những người kia xông sau khi đi vào, mấy người chúng ta vội vàng lách mình rời đi Từ Lao, tìm một chỗ chỗ hẻo lánh lẩn trốn đi. Lần này thật sự là kinh tâm động phách, ta trái tim nhỏ đều nhanh nhảy ra ngoài, lão lục chiến pháp ở khắp mọi nơi, ngược lại chính là có thể sức lực lăn lư. Bên này dừng lại một cái, Lưu Thiên Lan chính là rên khẽ một tiếng. Lưu lão ca thế nào? Chân của ta không dễ dùng lắm, bị bọn hắn cắt ngang, kéo lấy chân gãy đi, có chút đau đau nhức. Lưu Thiên Lan thanh âm đều đang phát run. Cái này cùng nhau đi tới, Lưu Thiên Lan đều tại cố nén đau đớn. Ta theo tiếng hướng phía Lưu Thiên Lan đi tới, sờ lên hắn đầu kia chân gãy, xương cốt đều sai chỗ. May mà ta hiểu sơ một chút y thuật, liền nhường Lưu Thiên Lan chịu được một chút, cũng nhường hắn ngồi trên mặt đất, đầu tiên là nhường xương cốt của hắn khôi phục tại chỗ, sau đó lấy ra hai khối tấm ván gỗ cố ổn định ở chân gãy bên trên. Này mới khiến hắn một lần nữa lại đứng lên. Lưu lão ca, ta có ngươi đi, đi như vậy mau một chút. Chúng ta đi trước tầm lăng công chúa bên kia, mang lên nàng cùng đi. Nói, ta liền ngồi xổm trên mặt đất. Vậy được rồi, làm phiền hai vị huynh đệ. Lưu Thiên Lan mười phần khách khí nói. Lưu lão ca, người một nhà không nói hai nhà lời nói, lúc trước nếu không phải ngươi hiểm hộ ta cùng La lão lục rời đi, lúc này sợ là chúng ta mộ phần thảo đều lao cao. Nói, ta một thanh cóng lên Lưu Thiên Lan, liền nhanh chóng hướng phía tầm lăng công chúa tầm cung mà đi. Lưu Thiên Lan thở dài một cái, gấp lại nói tiếp, thật. Các ngươi không nên tới, kỳ thật, ta đều không nghĩ tới các ngươi sẽ còn trở lại. Ta đã nghĩ qua chính mình sẽ chết ở đằng kia trong địa lao, chưa từng có hy vọng xa vời qua, các ngươi có một ngày sẽ còn trở lại cứu ta, các ngươi có thể bước lên lớn như vậy phong hiểm xuất hiện ở đây, ta cái này trong lòng, thật là lúc này Lưu Thiên Lan đã kích động không biết rõ nên nói cái gì cho phải, ta cảm giác thân thể của hắn đều tại run nhẹ nhẹ. Lưu lão ca, ta cùng Ngô lão lục đều không phải là vong ân phụ nghĩa người, ngươi đối ân tình của chúng ta như là tái tạo, ngươi biết rõ lưu lại đoạn hậu, rất có thể sẽ chết, ngươi nhưng vẫn là làm như vậy, đã ngươi đem chúng ta làm huynh đệ, chúng ta liền không có đem ngươi để ở chỗ này mặc kệ đạo lý. Lưu lão ca, con gái của ngươi cũng tới, giờ phút này ngay tại sắc mục tộc bên trong vương thành, chúng ta chỉ muốn rời khỏi cái này hoàn thành, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy con gái của ngươi. Lạc Thát đạo sĩ gấp lại nói tiếp. Ai, đã nhiều năm như vậy, thật không nghĩ tới ta tại sinh thời, còn có thể thấy được nàng, chết cũng không tiếc. Lưu Thiên Lan lúc này đoán chừng đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Lưu lão ca, đừng nói như thế điểm xấu lời nói, cái gì có chết hay không, ngươi bây giờ đã ra tới, chỉ cần cùng chúng ta cùng rời đi cái này hoàn thành, không chỉ có thể nhìn thấy con gái của ngươi, chúng ta còn có thể rời đi hoang vực, trở lại chúng ta cái không gian kia. Hiện tại chúng ta đã tìm được rời đi nơi này phương pháp xử lý, không cần thông qua kia cựu trọng bảo tháp, chính chúng ta liền có thể đi. Chúng ta theo vô vi chân nhân nơi đó mượn tới cựu văn bản, đây là một cái có thể xuyên biệt không gian pháp khí, hết sức lợi hại. Lạc Thát đạo sĩ vừa cười vừa nói, chúng ta một đường nhanh đi, rất nhanh liền tới gần tầm lăng công chúa tầm cung phụ cận. Lưu Thiên Lan lại nói, có cái này cựu văn bản, chúng ta thật liền có thể rời đi nơi này. Đúng vậy à, Lưu lão ca, chúng ta không chỉ có mang đến ngài nữ nhi, còn có ngươi một người quen cũ, Nhạc Cường, ngươi biết à? Hắn cũng đi theo chúng ta cùng đi. Lạc Thát đạo sĩ gấp lại nói tiếp, tiểu tử này vậy mà cũng tới, kia thật sự là quá tốt. Lưu Thiên Lan lập tức tâm tình thật tốt. Đúng vậy à, nghe nói ngài bị vây ở nơi này, hắn nhất định phải cùng chúng ta cùng đi, giúp chúng ta cùng một chỗ đem ngài cứu ra ngoài. Cửu Vân Bàn giờ phút này liền ở trong tay của hắn, Nhạc Cường thật là trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch đại lao, có hắn đi theo, chúng ta khả năng yên tâm như thế to gan đi làm. Ta cũng nói theo. Không bao lâu, chúng ta liền đi tới Tẩm Lăng công chúa tẩm cung phụ cận, cổng vẫn như cũng là những hộ vệ kia tại đứng gác, giống như là pho tượng đồng dạng, đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích. Đang tại chúng ta nghĩ biện pháp muốn vượt qua tường viện, dự định đem Tẩm Lăng công chúa cùng một chỗ cứu lúc đi ra, đột nhiên, toàn bộ bên trong hoàng thành bỗng nhiên truyền đến vài tiếng to lớn ù ù, tựa như là Lạp Thác đạo sĩ Đông Hoàng Trung phát ra tới tiếng vang đồng dạng, đinh tai nhức óc. Tại thanh âm này vang sau khi thức dậy, mấy người chúng ta đều là toàn thân rung động, âm thanh của tạp tang rất nhanh truyền tới chúng ta trong lỗ tai. Không tốt, có mãnh liệt pháp trận chấn động, đoán chừng bên trong hoàng thành có pháp trận khởi động, tranh thủ thời gian tìm một chỗ ẩn thân lên. Nghe được tạp tang nói như vậy, chúng ta hướng phía Tẩm Lăng công chúa Tẩm cung phụ cận mặt khác trong một cái viện chạy như điên. Không cần tạp tang nhắc nhở, chúng ta cũng cảm nhận được mãnh liệt khí trường chấn động, trái tim đi theo cuồng loạn không ngừng. Ta có Lưu Thiên Lan, nhanh chóng bay qua một cái tường viện, trực tiếp nhảy vào, tạp tang cùng Lạp Thát đạo sĩ so ta tới trước một bước, đã hướng phía trước mặt một ngôi nhà lục lọi đi qua. Xảy ra chuyện gì tình huống? Trên lưng Lưu Thiên Lan có chút kinh hoàng nói rằng: "Lưu lão ca, ngươi chớ để ý, chúng ta có thể xử trí." Ta chào hỏi một tiếng, liền hướng phía tạp tang bọn hắn chỗ gian phòng kia mà đi. Trong phòng này, trống rỗng, không có bất kỳ ai, nhưng là trong phòng quét dọn 10 phần sạch sẽ, cũng không biết là ai ở chúng ta tới đi đến trong phòng một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, tạp tang cùng Lạp Thát đạo sĩ tất cả đều theo ẩn thân trạng thái bên trong khôi phục lại. Mới vừa xuất hiện, tạp tang liền lo lắng nói rằng: "Không xong, toàn bộ bên trong hoàng thành đại trận mở ra, ngoại trừ ta thủ đoạn của độn nhập hư không, người trên người chúng ẩn thân phù sẽ mất đi tác dụng, chúng ta hiện tại đi ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ bại lộ tại địch tầm mắt của người bên trong." "La lão lục, có phải hay không là ngươi bố trí cái kia di hoa tiếp một thủ đoạn bị người khám phá, phát giác Lưu lão ca bị chúng ta cứu ra?" Ta nhìn về phía hắn. Chương 2177, đều dựa vào gần ta chương 2177, đều dựa vào gần ta Lạp Thát đạo sĩ cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống, tóm lại, hiện tại bên trong hoàng thành tiếng cảnh báo đại tác, là loại kia bị gõ vang đồng trung tiếng vang, là mấy người chúng ta trốn ở Tẩm Lăng công chúa đối diện một chỗ viện lạc về sau, trên đường phố liền truyền đến một hồi nhi ồn ào tiếng bước chân vang, còn có rất nhiều người tiếng nói. Ta muốn khẳng định là kia bên trong tử lao xuất hiện biến cố gì, cho nên mới phát ra cảnh báo. Tạp tang thủ trước khi nói ra: "Hai vị ca ca, có phải hay không kia Lưu đấu đem chúng ta cho ra bán?" Chúng ta chân trước vừa đi không bao lâu, ngay sau đó tiếng cảnh báo liền vang lên. Rất không có khả năng, Lưu đấu đều thảm như vậy, hơn nữa hắn còn nghĩ chúng ta đem Tẩm Lăng công chúa cứu ra ngoài đâu, làm sao lại bán chúng ta? Thần sắc của Lạp Thát đạo sĩ nhìn qua có chút nghiêm trọng. Cái này cũng không phải là không thể được, có lẽ lúc trước hắn cảm thấy tình cảnh của mình nguy hiểm, nếu là hắn không đồng ý, sợ chúng ta đem hắn giết đi, cho nên chờ chúng ta sau khi ra ngoài, hắn mới đem chúng ta cho tố giác, mặc dù đại vương tử đem hắn nuốt ở bên trong tử lao, có thể hắn dù sao cũng là của Lưu đấu nhi tử. Mặc dù nói nghe có chút không quá đáng tin cậy, nhưng là Lưu đấu cũng thật có khả năng làm được. Ta phân tích một chút. Đại gia hỏa hiện tại đừng thảo luận thế nào bại lộ, trước mắt chúng ta tạm thời an toàn, bước kế tiếp là muốn như thế nào thoát đi hoàng thành, chỉ muốn rời đi hoàng thành, cùng Nhạc Cường bọn hắn tụ hợp, chúng ta liền có thể an toàn thoát thân. Lạp Thát đạo sĩ nghiêm mặt nói: "Tẩm Lăng công chúa bên kia làm sao bây giờ? Không cứu người?" Ta có chút lo lắng. "Chúng ta hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, cũng đừng quản Tẩm Lăng công chúa, trước đó tại bên trong tử lao, các ngươi đều nghe được, tiếp qua 3 ngày, chỉ cần Tẩm Lăng bất tử, đại vương tử liền sẽ tha Tẩm Lăng công chúa một ngựa, chúng ta cho nàng lưu lại nhiều đồ như vậy, đừng nói 3 ngày, 3 tháng đều có thể kiên trì nổi." Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía ta. "Liền sợ kia đại vương tử nói một đằng làm một nẻo a, nếu là 3 ngày sau đó, đại vương tử phát hiện Tẩm Lăng công chúa không chết, có thể hay không đối nàng thống hạ sát thủ?" Trong lòng ta hoảng không được. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, tình cảnh của chúng ta bây giờ so Tẩm Lăng công chúa còn nguy hiểm hơn, chúng ta thật vất vả cứu Lưu lão ca ra, tuyệt đối không thể lại rơi trong tay của đối phương. Huống hồ, chúng ta bên này 4 cái nhân mạng, chúng ta mục đích tới nơi này chính là cứu Lưu lão ca ra ngoài. Lạp Thát đạo sĩ so ta phải tỉnh táo rất nhiều. Ta còn nghĩ cứu Tẩm Lăng công chúa cùng đi ra ngoài, nhưng là trước mắt chỗ này cảnh, thật sự là không có điều kiện này. Chúng ta trước hết cam đoan chính mình có thể sống, sau đó mới có thể đem người cứu ra. Lạp Thát đạo sĩ cuối cùng vẫn thuyết phục ta. Nghe được chúng ta bên này đang thảo luận chuyện này, Lưu Thiên Lan bỗng nhiên nói rằng: "Không bằng dạng này, ta tại bên trong hoàng thành gây ra hỗn loạn, hấp dẫn những người kia ánh mắt, các ngươi có mấy người thừa cơ chạy trốn, lúc trước ta lúc ở hoàng thành, làm qua hộ thành tướng quân, toàn bộ hoàng thành hết thảy có đông tây nam bắc 4 cái cửa thành, bắc môn bên kia phòng thủ yếu kém nhất, phòng thủ cửa thành nhiều người không, tu vi cũng rất bình thường, các ngươi có thể theo bên kia chạy trốn." Nghe được Lưu Thiên Lan nói ra lời như vậy, mấy người chúng ta đều nhìn về hắn. "Lưu lão ca, chúng ta thật vất vả mới cứu ngươi ra đến, ngươi lại lên đuổi tử đi chịu chết, vậy chúng ta chẳng phải là đi không?" Lạp Thát đạo sĩ buồn bực nói: "Trước khác nay khác, có thể gặp lại các ngươi một mặt, có thể các ngươi có bằng hữu như vậy huynh đệ, ta Lưu mẫu người liền đã đủ hài lòng, có hai vị hảo huynh đệ như vậy, còn cầu mong gì? Ta đã cho các ngươi chết qua một lần, lại chết một lần lại có làm sao?" Lưu Thiên Lan đại nghĩa lâm nhiên nói rằng. Hắn một chút đều không giống lao lục, tựa như là chúng ta thân đại ca như thế, mỗi lần gặp phải thời điểm nguy hiểm, tổng là nghĩ đến trước hy sinh chính mình, cho chúng ta tranh thủ chạy trối chết cơ hội, lần trước là như thế này, nhưng là lần này, ta tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. "Lưu đại ca, ngươi không cần loại suy nghĩ này, còn chưa tới nghiêm trọng như vậy tình trạng." Ta nghiêm mặt nói. "Đừng thảo luận, ta mang các ngươi cùng một chỗ độn nhập hư không, ẩn thân phủ không dùng được, ta có thể thử một chút cùng một chỗ mang các ngươi ra ngoài." Tạp Tang trầm giọng nói. "Tạp Tang, ta nhớ được lúc trước đối phó những cái kia người của Thiên Thần cung thời điểm, ngươi đã từng mang qua tiểu yêu nữ nương cùng một chỗ độn nhập hư không, chúng ta cũng có thể cùng ngươi cùng một chỗ sao? Ta nhìn về phía Tạp Tang. Có thể ánh mắt Tạp Tang có chút phiêu hốt, ta luôn cảm thấy hắn cái này thần sắc không đúng lắm. Tạp Tang, ngươi theo chúng ta nói thật, cùng ngươi cùng một chỗ độn nhập hư không lời nói, ngươi có phải hay không sẽ có tổn thương gì? Ta nhớ được lần trước ngươi phụ giáo chủ rời đi về sau, sắc mặt mười phần tái nhợt, giống như thụ thương. Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía Tạp Tang. Sẽ có một ít, nhưng là vấn đề không lớn, bất quá ta còn không có cùng một chỗ mang qua nhiều người như vậy độn nhập hư không, có thể thử một chút. Tạp Tang quả quyết nói. Tiểu tử ngươi, đừng có gạt bọn ta, mang theo nhiều người như vậy, có phải hay không đối ngươi tù vì tổn thương rất lớn? Lạc Thát đạo sĩ nhìn thẳng hướng về phía con mắt của Tạp Tang. Là có một ít, nhưng là mạng sống quan trọng hơn. Tạp Tang không có không thừa nhận, nhưng là ta biết chuyện so với hắn nói sẽ nghiêm trọng hơn. Lưu Thiên Lan lúc này cũng nhìn về phía Tạp Tang, đồng nhiên hỏi, vị tiểu huynh đệ này là cùng các ngươi cùng nhau. Còn không có hỏi qua vị tiểu huynh đệ này sư thừa gì cửa, quả thực có chút đường đột. Lưu Thiên Bối, ngài là hai ta vị ca ca bằng hữu, cũng chính là ta bằng hữu của Tạp Tang, bất luận gặp phải tình huống như thế nào, ta đều sẽ liều mạng bảo hộ các ngươi, ta gọi Tạp Tang, ta sư phụ là Sát Tiên Lý. Tạp Tang một mực cung kính đối Lưu Thiên Lan vừa chắp tay, hiển nhiên cũng là bị Lưu Thiên Lan nhân nghĩa cử động cho thuyết phục. Cho là hắn là một cái đáng giá kết giao bằng hữu, Tạp Tang rất ít đi tin phục một người, bởi vì hắn là một cái không có tình cảm sát thủ. Nghe được Tạp Tang tự giới thiệu, Lưu Thiên Lan vẫn là bị trấn trụ, ngươi là thiên hạ đệ nhất sát thủ Sát Thiên Lý đồ đệ. Ân, chính là gia sư. Tạp Tang mười phần bình tĩnh trả lời. Sát Thiên Lý chính là một cái biển chữ vàng, ai nghe ai sợ, tại toàn bộ Hoa Hạ tu hành giới, cũng chỉ có Sát Thiên Lý ba chữ này, bất luận hai đạo chính tà, nghe xong đều sợ hãi, liền xem như so Sát Thiên Lý tu vi cao hơn rất nhiều người, cũng giống nhau e ngại, bị Sát Thiên Lý để mắt tới, trên cơ bản chính là tại Diêm Vương gia bên kia phụ lên số. Chúng ta bên này đang nói, đột nhiên nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân chuyển tới, giống như có một đám người đang hướng phía bên này tràn vào. Cho ta cẩn thận kiểm tra, có thích khách tiềm nhập hoàng thành, lật khắp hoàng thành mỗi một cái góc, cũng phải đem người tìm cho ta đi ra. Một cái kim giáp hộ vệ lớn tiếng nói. Sau đó, chiều ta lấy ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, nhưng thấy có 30-50 kim giáp hộ vệ đang hướng phía chúng ta ẩn thân căn phòng này đi đến. Đều dựa vào gần ta. Mắt thấy bọn hắn đều muốn tiến đến, Tạp Tang đông nhiên hô một tiếng, mấy người chúng ta nhanh chóng hướng phía Tạp Tang bên kia dựa sát vào tới.